Chương 1235, nghiêm sư xuất cao độ. Chương 1235, nghiêm sư xuất cao độ. Chu Hạo cảm giác mình toàn bộ não tử đều tại vang lên ong ong. Một hơi ngăn ở ngực, kém chút không có tại chỗ quyết đi qua. Nhân tộc làm sao có thể ngưng tụ yêu đan? Trình Bang chẳng những không có sinh khí, ngược lại lộ ra một cái ta liền biết người không tin biểu lộ. Hắn vừa nghiêng đầu, hướng về phía cách đó không xa Chính Tứ Chi nằm dạp trên mặt đất, cùng con quốc một dạng hô hấp thổ nạp Tôn Chiêu hô một cú họng. Tam ca, người qua đây nói với hắn. Tôn Chiêu nghe vậy, chậm rãi thu công, Tứ Chi tại trên mặt đất khẽ trống, cả người bình tiến đến gần, động tác trôi chảy đến không giống loài người. Hắn đứng người lên, phủi tay phía trên cho, nhìn vẻ mặt ngậm bức Chu Hạo, nghiêm túc gật gật đầu. Tiểu Cửu nói không sai, hắn xác thực ngưng tụ ra, mà lại không ngừng một viên, là 9 viên. Bất quá cái kia 9 viên nội đan hắn đã tặng người. Chu Hạo biểu lộ triệt để đọc lại, hắn nhìn xem Trình Bang, lại nhìn xem Tôn Chiêu, cảm giác mình nhiều năm như vậy võ đạo thế giới xem đang bị người dùng đại truy lập đi lặp lại đánh, đã nát thành mảnh vụn tử. Tôn Chiêu tựa hồ nhìn ra hắn trong ánh mắt hoài nghi, nghĩ nghĩ, bổ sung một câu: "Ta có thể đối lao tố thể." Hắn giơ lên ba ngón tay, biểu lộ trước nay chưa có nghiêm túc. "Nếu như ta nói dối, vậy liền bị lao tố dùng chính tâm xích đánh 100 lần, mà lại toàn bộ đều là tay chân tâm." Lời vừa nói ra, không khí chung quanh dường như đều yên lặng. Tạ Vũ Hàm hít sâu một hơi, vương kín miệng của mình. Lý Nhất Minh khỏe mắt cũng co quắp một chút, vô ý thức đem mu bàn tay chắp sau lưng. Thì liền luôn luôn bình tĩnh Chu Đạo, cũng nhịn không được ghé mắt, nhìn nhiều Tôn Chiêu liếc một chút. "Ngoa tạo, Tam ca ngươi cái này thể phát cũng quá độc đi. Không hổ là lớp chúng ta người tàn nhẫn số 1. 100 lần, còn tất cả đều là trong lòng bàn tay. Không muốn sống nữa." Nam ban mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn hướng Tôn Chiêu trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Chu Hạo triệt để mê mang. Hắn nhìn xem một mặt hoảng sợ Nam ban mọi người, lại nhìn xem một mặt trang trọng Tôn Chiêu, trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. "Cái này lời thề, rất độc sao? Không phải liền là bị lão sư đánh 100 cái trong lòng bàn tay sao?" Tuy nhiên nghe có chút mất mặt, nhưng cũng không đến mức để một đám tiên võ hoảng sợ đến như vậy à. Hắn lười đi xoắn xuýt cái này, chính mình hoàn toàn không cách nào lý giải logic, chỉ là khoát tay áo, gương mặt sinh không thể yêu. Được rồi, ta tin. Nhưng là, ta không học. Trình Bang nghe xong, nhất thời sững sờ. Vì cái gì không học a? Học xong thật siêu cường. Đến thời điểm ngươi thực lực nhất định có thể lại tăng gấp mấy lần. Chu Hạo liếc mắt, rốt cục nhịn không được đem trong lòng lời nói thật giống lên. Ta đó là hắn mụ không muốn học sao? Ta là học không được. Học không được có được hay không? Ta là người. Thuần chủng người. Ta cũng không phải ngươi loại này tin tưởng vững chắc chính mình là mèo kỳ hoa. Ta đi đâu ngưng tụ nội đan đi a? Loại chuyện này cũng chỉ có các ngươi năm ban bảy quái vật này có thể làm được. Giống còn về sau, Chu Hạo cảm giác tâm lý thoải mái nhiều. Trình Bang bị hắn giống đến sừng sốt một chút, gãi đầu một cái. "Hả? Tốt a. Không học thì không học mà. Giống lớn tiếng như vậy làm gì?" Hắn thở dài, hoạt động một chút gân cốt, trên mặt lại khôi phục loại kia buồn bực ngán ngẩm thân sắc. "Ai, lần này luận bàn thật đúng là không có chút nào tận hứng a. Liên làm nóng người cũng không bằng." Chu Hạo nghe nói như thế, giận không chỗ phát tiết. "Ngươi cứ như vậy muốn đem ta đánh chết tại Nam Cương, để cho ta liền ngày lễ giả cũng không dùng tới." "Không phải, không phải." Trình Bang đội vàng khoát tay, lập tức lại nết miệng cười một tiếng, vỗ vỗ Chu Hạo bả vai. "Ngươi nhanh điểm biến cường a. Chờ ngươi chừng nào thì có thể đánh phá ta phòng ngự, chúng ta mới hảo hảo đánh một trận. Đến thời điểm ta cam đoan để ngươi tận hứng." Chu Hạo giật giật khóe miệng, đã lười nhắc lại cùng hắn nói chuyện. Cùng đám người này giao lưu, thật sự là quá phí đầu óc. Mọi người náo cũng náo đủ rồi, đánh cũng đánh xong, tuy nhiên chỉ có Chu Hạo một người cảm thấy tâm lực lao lực quá độ. "Được rồi, trở về." Lý Nhất Minh rỗi lưng một cái. "Ngày mai còn có chắc thí đâu, không bay lại đi ôn tập, ta cảm giác ta lại muốn đứng máy." Vừa nhắc tới chắc thí, năm ban trên mặt của mọi người không hẹn mà cùng nổi lên một vẻ vẻ thống khổ. Loại kia trong đầu trang lấy đáp án lại nửa ngày tìm không ra được cảm giác, so cùng bạc dị cùng chết 3 ngày 3 đêm còn muốn tra tấn người. Mọi người hào hào chuẩn bị khởi hành trở về Đông Hải. Chu Hạo nhìn lấy bọn hắn nguyên một đám chuẩn bị thi triển Kính Hoa Thủy Nguyệt, đội vàng lên tiếng ngăn lại. "Đợi lát nữa, đợi lát nữa." Hắn nhìn lấy mọi người, trên mặt lộ ra một cái thần bí nụ cười. "Đã đều đi ra, muốn hay không đi thể nghiệm một chút?" "Thể nghiệm cái gì?" "Sơn Hà xã tắc đồ a, các ngươi không tiến đi chơi. Ta nói với các ngươi, cái kia đồ chơi tặc biệt tiền, thật có thể ở bên trong phụ trợ tu hành võ đạo. Ta tấn thăng võ hoàng, nó thế nhưng là giúp đại ân." Chu Hạo nói đến mặt mày hớn hở, gương mặt án lợi biểu lộ. Thế mà, hắn trong dự đoán năm ban mọi người lộ ra hiếu kỳ cùng vẻ mặt kinh ngạc cũng không có xuất hiện. Trình Bang móc móc lỗ tai, dùng một loại nhìn đồ nhà quê ánh mắt nhìn lấy hắn. "Ngươi nói cái kia a? Chúng ta đã sớm thể nghiệm qua. Nói đến, chúng ta nên tính là sớm nhất cái đám kia phong đo người sử dụng đi." Chu Hạo nụ cười trên mặt cứng đờ. "A, các ngươi thể nghiệm qua rồi?" "Đó là đương nhiên." Tạ Vũ Hàm một trống lạnh, dương dương đắc ý nói ra, "Mà lại ta nói cho ngươi một cái bí mật, ngươi có thể tuyệt đối đừng ra bên ngoài nói a." "Cái gì?" "Cái này Sơn Hà xã tác đồ, cũng là Lao Tô làm ra." "Vâng." Chu Hạo cảm giác mình đỉnh đầu dường như bị một đạo sấm sét bổ trúng, cả người đều cứng ngay tại chỗ, kém chút một cái lảo đảo trực tiếp mới ngã xuống đất. Hắn mở to hai mắt nhìn, miệng há đến có thể nhét phía dưới một quả trứng gà, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Cái gì? Ngươi, ngươi lặp lại lần nữa. Sơn Hà xã tác đồ là Tô lão sư làm." Hắn thanh âm đều đang phát run, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Tin tức này, so với hắn biết Trình Bang có thể ngưng tụ 9 viên nội đan còn muốn cho hắn cảm thấy rung động. đây chính là Sơn Hà xã tắc đồ a. Một cái đủ để cải biến cả nhân tộc võ đạo bố cục, được vinh dự vượt thời đại sản phẩm phát minh vĩ đại. Côn Lôn Điện nội bộ thậm chí có đại lao khẳng định, vật này xuất hiện, nó ý nghĩa không thua gì năm đó võ đạo hệ thống sáng lập. Dạng này một cái kinh thiên động địa đồ vật, vậy mà lại là Tô lão sư thủ bút. Đúng vậy a. Tạ Vũ Hàm chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu. Bất quá Lao Tô người này từ trước đến nay địa thấp, không thích khoa trường, nếu không phải là bởi vì ngươi là người một nhà, ta mới sẽ không nói cho ngươi đây. Ngươi có thể phải giữ bí mật a. Chu Hạo đã nghe không rõ Tạ Vũ Hàm đằng sau đang nói gì, trên cơ bản là một mặt hoảng hốt theo năm ban mọi người về tới Đông Hải. Hắn cảm giác đầu óc của mình đã triệt để biến thành một đoàn tương hồ, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể lần nữa khôi phục vận chuyển bình thường. Khi mọi người lần nữa trở lại phòng học lúc, một đạo thân ảnh quen thuộc đang đứng tại bục giảng trước, cầm trong tay một chồng phê chữa tốt bài thi. Chính là Tô Dương. Chu Hạo nhìn đến Tô Dương, toàn thân một cái giật mình, trong nháy mắt theo hoảng hốt trong trạng thái tỉnh táo lại. Hắn vội vàng bước nhanh về phía trước, cung cung kính kính chắp tay hành lễ, trong thanh âm mang theo phát ra từ nội tâm kính sợ. Gặp qua Tô lão sư. Tô Dương thả ra trong tay bài thi, đối với Chu Hạo ôn hòa cười một tiếng, cũng chắp tay đáp lễ lại. Chu Hạo, đã lâu không gặp. Chúc mừng ngươi, thuận lợi tấn thăng võ hoàng. Chu Hạo thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng cong người. Đa tạ Tô lão sư. May mắn đột phá mà thôi, tại trước mặt ngài không dám nhận. Tô Dương đánh giá hắn một phen, hài lòng gật gật đầu. Khí tức trầm ổn, căn cơ vững chắc, không tệ. Ta nhớ được, ngươi hẳn là tại Côn Lôn nhận chức a. Làm sao có rảnh đến Đông Hải rồi? Đúng thế. Chu Hạo cung kính trả lời, vạn bối lần này là bởi vì công vụ đi ngang qua Đông Hải, nghe nói Tô lão sư ngài cùng năm ban đồng học đều trở về, liền đặc biệt trước tới thăm ân cần thăm hỏi. Có lòng. Tô Dương cười lên tiếng, lập tức quay người nhìn hướng dưới đài đám kia ngồi nghiêm chỉnh, nguyên một đám giả đến mức cùng học sinh ba tốt giống như năm ban mọi người. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng làm sao? Hôm nay thì cho các ngươi thả một ngày nghỉ, không cần làm đề. Các ngươi giữa những người tuổi trẻ, thật tốt giao lưu trao đổi cảm tình. Vừa dứt lời, trong phòng học nhất thời vang lên một mảnh đè nén tiếng hoan hô, Tạ Vũ Hàm càng là kém chút trực tiếp theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Tô Dương không để ý bọn hắn, tiếp tục nói: "Vị sư mấy ngày nay có chút việc tư phải xử lý, cần muốn rời khỏi Đông Hải một ngày, các ngươi đừng gây chuyện thị phi." "Vâng." Cùng tiễn lao Tô. Nam ban mọi người đồng loạt đứng người lên, chắp tay hành lễ, thanh âm to. Tô Dương vui mừng gật gật đầu, thân ảnh phía trước không gian bắt đầu nổi lên từng vòng gợn sóng, sau đó một bước bước vào trong đó, thoáng qua liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Toàn bộ quá trình mây bay nước chảy, không có chút nào năng lượng ngoại tiết. Chu Hạo nhìn lấy cái kia chậm rãi bình phục gợn sóng không gian, lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hướng Lý Nhất Minh, có chút không xác định mà hỏi thăm: "Tô lão sư, cũng tấn thăng võ hoàng rồi?" Nam ban mọi người nghe vậy, không khỏi cùng nhau sững sờ, lập tức đều dùng một loại gặp bị ánh mắt nhìn lấy hắn. "Lão Tô đã sớm là võ hoàng a?" Tạ Vũ Hàm kỳ quái hỏi lại, "Cái này có cái gì đáng giá kinh ngạc sao?" Chu Hạo vừa nghĩ, cũng đúng là như thế cái đạo lý. Có thể dạy dỗ bọn hắn đám này treo vách tường lão sư, muốn là còn không phải võ hoàng, đó mới gọi không bình thường. Hắn lấy lại bình tĩnh, lại nhịn không được tò mò hỏi: "Cái kia, Tô lão sư thực lực như thế nào? Cần phải rất mạnh a?" Cái này vấn đề vừa ra, trong phòng học bầu không khí trong nháy mắt biến đến có chút cổ quái. Trình Bang vô ý thức rụt cổ một cái, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra: "Mạnh không mạnh các nói, dù sao chỉ cần lão Tô chừng ta liếc một chút, ta cái dám cũng không dám thả một cái." Chu Hạo nghe vậy, nổi lòng tôn kính, trên mặt lộ ra hiểu rõ thân sắc. Thì ra là thế, quả nhiên là nghiêm sư xuất cao độ a. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh Tạ Vũ Hàm lỗ hai đột nhiên giật giật, nàng hi hi cười một tiếng, tiến đến Chu Hạo trước mặt, nháy nháy mắt: "A, làm sao ngươi biết ta cao lớn?" "Chu Hạo." Hắn nhìn lấy Tạ Vũ Hàm tấm kia thiên chân vô tà khuôn mặt nhỏ, cảm giác huyết áp của mình lại bắt đầu không bị khống chế đi lên bao tố. "Các ngươi năm ban những người khác về sau thật thiếu cùng Tạ Vũ Hàm chơi a." Chương 1236, ta hiểu chương 1236, ta hiểu Tô Dương chân trước vừa bước nhập gợn sóng không gian, chân sau trong phòng học bầu không khí ngột ngạt thì trong nháy mắt tan thành mây khói. Tạ Vũ Hàm đệ nhất cái từ trên ghế nhảy dựng lên, thật cao duỗi lưng một cái. "Ừ a, nghỉ rồi." Chu Hạo nhìn lấy bọn này trong nháy mắt theo học sinh ba tốt biến trở về ngựa hoang mất dây chói võ hoàng nhóm, khóe miệng nhịn không được kéo ra, tâm lý đối Tô Dương kính sợ lại sâu hơn mấy phần. Quả nhiên chỉ có Tô lão sư có thể ngăn chặn này một đám gia hỏa. Hắn háng giọng một cái, chủ động bước lên câu chuyện, nói đến: "Ta tại quốc phòng võ đạo sau khi tốt nghiệp đại học liền trực tiếp nhận chức cô luôn, một mực tại Tây Nam bên này đợi." "Quốc phòng võ đạo đại học?" Trình Bang nhất thời hứng thú, bu lại: "Tốt thi a." Chu Hạo nhún vai, mở ra tay: "Không biết." Trình Bang sững sờ: "Ngươi thế nào không biết? Ngươi không phải tốt nghiệp a?" "Ta cử đi đó a." Chu Hạo một mặt đương nhiên, không có tham gia khảo thí. Trong phòng học trong nháy mắt an tĩnh một cái trước mắt, sau đó, năm ban mọi người đồng loạt quăng tới ước ao ghen tị ánh mắt. "Nóa, cử đi chó." Tạ Vũ Hàm đệ nhất cái biểu đạt bất mãn. Chu Hạo nhìn lấy bọn hắn bộ dáng này, trên mặt thần sắc càng cổ quái. "Không phải, các ngươi vẻ mặt này có ý tứ gì?" Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Các ngươi không thực sự còn muốn tham gia cao khảo a?" Lý Nhất Minh bất đắc dĩ giang tay ra, thở dài: "Lão Tô mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải tham gia, hơn nữa còn đến thi đậu nhất lưu võ đạo đại học mới được." Chu Hạo đầu chậm rãi nghiêng về một bên, mặt mũi tràn đầy đều viết ta không hiểu. "Vì cái gì a?" "Thì các ngươi hiện tại thực lực này, có một cái tính toán một cái, đi những cái kia nhất lưu võ đạo đại học làm cái giáo sư đều dư xài đi." Hắn nói, ánh mắt không tự giác vụng trộm liếc qua bên cạnh Tạ Vũ Hàm, trong nội tâm yên lặng bổ sung một câu. "Ân, cái này ngoại trừ." Chu Đào sợ bọn này không giữ mồm giữ miệng ra hỏa lại nói ra cái gì kinh thế hai tục lời nói đến, kịp thời mở miệng, đem đề tài dẫn dắt rời đi. "Lão sư an bài, chúng ta chấp hành là được." Hắn chắp tay sau lưng, nhìn hướng Chu Hạo, ngữ khí bình thản hỏi, "So với cái này, đại ca Chu Ương gần đây có thể có tin tức?" Nâng lên Chu Ương, Chu Hạo trên mặt nhẹ nhõm thần sắc cũng thu liễm một chút, lắc đầu. "Ta cũng không biết, đại ca từ khi sau khi tốt nghiệp đại học thì không có tin tức, một lần đều không cùng gia tộc liên lạc qua, tộc trưởng gia gia cũng không biết hắn đi đâu." Chu Đào mi đầu hơi hơi nhíu lên. "Hẳn là sẽ không ra chuyện a." "Cái kia chắc chắn sẽ không." Chu Hạo lập tức khoát tay áo, ngữ khí chắc chắn, "Đại ca năm đó ở đại học thời điểm, thực lực liền đã nhanh sở đến võ vương môn hạng, mà lại tộc trưởng gia gia nói, hắn rất có thể là trực tiếp thành tiểu địa hồn võ vương. Về sau Sơn Hà xã tác đồ ôm gần bệ tạ, lấy đại ca tính tình, khẳng định đã sớm đi vào qua, hiện tại làm không tốt cũng giống như chúng ta, là võ hoàng." Lại nói, "Đại ca người kia ngươi cũng không phải không biết, làm sự tình từ trước đến nay vững vàng đến không tưởng nổi, đoán chừng là tiếp cái gì nhiệm vụ đặc thù, không tiện cùng trong nhà liên hệ đi." Chu Đào nghe xong, khẽ gật đầu một cái, không hỏi thêm nữa. Đã không có tin tức xấu, đó chính là tin tức tốt. "Ngươi tại Côn Lôn nhận chức." Lý Nhất Minh lúc này thời điểm lại đem thoại để kéo lại, "Làm cái gì?" Chu Hạo nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt lộ ra mấy phân đắc ý, "Ta hiện tại là Tây Nam đặc vụ đại đội giáo quan một trong." Lý Nhất Minh nghe vậy, không khỏi sửng sở. "Lúc đầu cái kia ba vị giáo quan đâu?" "Lúc đầu tổng giáo quan Triệu Uyên Minh mất liên lạc, ta không rõ ràng, cái khác hai vị đã sớm tấn thăng võ hoàng, đều đi Côn Lôn điện tổng bộ nhậm chức." Chu Hạo giải thích nói, "Bọn hắn vừa đi, chức vị thì trống đi." Lý Nhất Minh ồ một tiếng, "Cái kia đoán chừng Triệu đại gia còn tại Vĩnh Dạ thương hội." Chu Hạo dừng một chút, lại bổ sung một câu, giọng nói mang vẻ mấy phân cảm khái, "Mà lại, hiện tại Tây Nam đặc vụ đại đội nhập môn môn hạng, đều đã kéo đến võ tôn." Đường Nguyên Lãng một mực an tĩnh ngồi tại nơi hẻo lánh, nghe đến đó, cái kia như là giếng cổ giống như không nổi sóng khí tức rốt cục đống lúc đích, chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh lãnh mà không linh. "Nguyên lai những cái kia đặc vụ tiểu đội người, hiện tại như thế nào?" Hắn thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến trong thai của mỗi người. Chu Hạo vừa nghiêng đầu, ánh mắt lần theo thanh âm nơi phát ra nhìn lại, cả người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy phòng học trong góc, ngồi lấy một cái hắn giống như đã từng quen biết thanh niên. Thanh niên kia một đầu đen nhánh tóc dài tùy ý mà rối tung trên vai về sau, khuôn mặt không thể nói tuấn mỹ, nhưng khí chất phiêu dật xuất trần, cả người tản ra một cỗ tiên khí, dường như không dính khói lửa trần gian. Chu Hạo rủi rủi con mắt, mặt mũi tràn đầy đều là dấu chấm hỏi. "Soái ca, ngươi là ai a?" Chu Hạo vô ý thức hỏi ra miệng. Đường Nguyên Lãng cũng là sửng sở, lập tức bất đắc dĩ thở dài. "Ta, Đường Nguyên Lãng, đừng giả bộ làm không biết tôi ta. Ta dựa vào." Chu Hạo nhãn cầu kém chút không có trường ra ngoài, một cái bước xa vọt tới Đường Nguyên Lãng trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, trên mặt biểu lộ đặc sắc tới cực điểm. Ngươi là Đường Nguyên Lãng? Ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Còn lưu tóc dài, mà lại ngươi toàn bộ hành trình đều không nói lời nào đó a. Đánh ta ngay từ đầu tiến đến liền không có gặp ngươi mở miệng quá. Ta còn một mực buồn bực đâu. Người này ai vậy? Nam Ban lúc nào tới cái người mới? Cùng ta trong ấn tượng không khớp số a. Đường Nguyên Lãng ho khan một tiếng, giải thích nói, ta tu luyện bế khẩu thiền, có thể không nói lời nào, tận lực ít nói chuyện, không phải vậy dễ dàng phá công. Chu Hạo nghe được sửng sốt một chút, nửa ngày mới biện xuất một câu. Các ngươi Nam Ban, thật đúng là đều có các chịu tượng a. Hắn lắc đầu, một lần nữa ngồi trở lại chính mình vị trí, lúc này mới trả lời Đường Nguyên Lãng vừa mới vấn đề. Nguyên bản đặc vụ tiểu đội có một bộ phận người đã để thăng thành giáo quan, cái khác phần lớn người đều phân phối đến các đơn vị. Nói đến đây, Chu Hạo trên mặt không khỏi hiện ra phát ra từ nội tâm kính nể cùng cảm khái. Sơn Hà xã tác đồ vừa mở, cả nhân tộc thực lực đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Suy nghĩ một chút, chúng ta trước kia thất phẩm võ giả đều tính toán hy hữu độc vật, võ tôn cái kia càng là phượng mao lân giác, phóng tới đại tộc đều là thiên kiêu. Kết quả hiện tại thế nào? Hiện tại những cái kia đại thành thị học sinh cấp 3 bên trong, võ tôn đều vừa nắm một bó to, thậm chí còn có võ vương cấp bậc thiên tài thiếu niên. Tô lão sư, hắn thật là bằng sức một mình cải biến chúng ta cả nhân tộc bố cục a. Chu Hạo càng nói càng kích động, thanh âm đều mang theo vài phần run rẩy, dường như nói một cọc thần tích. Thế mà ngay tại khắc tâm tình đắt đỏ nhất thời khắc, phòng học một góc khác bên trong đột nhiên chuyển đến một trận nhỏ xíu tiếng khóc lóc. Ô ô, tiếng khóc kia không lớn, lại giống một cái băng lanh châm, trong nháy mắt đâm rách trong phòng học nhiệt liệt bầu không khí. Chu Hạo nụ cười cứng ở trên mặt. Ngay sau đó, một cỗ khó nói lên lời, nồng đậm đến tan không ra bi thương, giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Bi thương tại tâm chết, nhân sinh hoàn toàn đủ ám. Còn sống còn có ý gì? Không bằng như vậy kết thúc, tự treo đông nam nhánh được rồi. Cái này đến cái khác tuyệt vọng suy nghĩ, không bị khống chế theo Chu Hạo não hải chỗ sâu điên cuồng toát ra. Hắn toàn thân một cái giật mình, trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng, thấy lạnh cả người theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Chu Hạo đông nhiên theo trên chỗ ngồi bắn lên, liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ nhìn hướng tiếng khóc nơi phát ra. Chính nằm sấp trên bàn, bả vai co lại Hà Vi Vi. Cái này cái gì tình huống? Lại uống rượu? Chu Hạo thanh âm đều biến điệu, trên mặt viết đầy không rét mà run. Em đẹp, thế nào đột nhiên thì khóc lên? Hả, thói quen liền tốt. Lý Nhất Minh khoát tay áo, biểu lộ bình tĩnh. Vi Vi gần nhất tại 10 soát mỹ thiếu nữ sát thủ, nhìn đến cảm động địa phương, cảm xúc không quá ổn định. Thói quen? Chu Hạo cảm giác thế giới quan của bản thân lại một lần bị đổi mới. Cái đồ chơi này làm sao thói quen a? Hắn chỉ đầu của mình, một mặt phát điên. ta đều xuất hiện phi thường bi quan ý nghĩ. Nàng tính này tự giống như sẽ ảnh hưởng người a. Cái này người nào chịu nổi a? Lý Nhất Minh quay đầu, liếc qua bên cạnh chính chắp tay trước ngực, trên mặt mang bình thản nụ cười, cả người dường như đều đang phát sáng Tào Hán Vũ. Tiểu bác, ngươi cho hắn độ một chút, để hắn thăng bằng một hạ cảm xúc. Tốt. Tào Hán Vũ một mặt bình thản mỉm cười gật gật đầu, lên tiếng, lập tức chậm rãi đứng dậy, hướng về Chu Hạo đi tới. Độ, độ một chút. Chu Hạo nhìn lấy hướng chính mình đi tới Tào Hán Vũ, tâm lý hoảng sợ, vô ý thức lại lui về sau hai bước. Ai 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 chờ chút. Tào Hán Vũ không nói gì, chỉ là nụ cười trên mặt càng ôn hòa, duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng khoác lên Chu Hạo trên bờ vai. Ông. Một cỗ tinh khiết ấm áp, bình thản tới cực điểm cảm xúc trong nháy mắt của tới. Trước một giây còn quanh quẩn tại trong lòng hắn tuyệt vọng, bi thương, tĩnh mịch, tại tiếp xúc đến cô năng lượng này trong nháy mắt, tựa như cùng băng tuyết gặp được liệt dương, trong khoảnh khắc tan rã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó, là một loại trước nay chưa có yên tĩnh cùng an lành. Dường như đưa thân vào ba vạn phi không trung, nằm tại mềm mại nhất trên đám mây, thế gian hết thảy phiền não cùng phân tranh đều cách hắn đi xa. Chu Hạo trên mặt hoảng sợ cùng phát điên, chậm rãi ngưng kết, sau đó chậm rãi chuyển biến thành một loại ngốc trệ, sau cùng biến thành một vẻ cùng Tào Hán Vũ không có sai biệt, bình thản mà thỏa mãn mỉm cười. Hắn cúi đầu nhìn hai tay của mình, lại ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ trời xanh, trong mắt tràn đầy đại thông đại ngộ về sau quan mang. Nguyên lai, đây chính là sinh mệnh chân lý sao? Hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo một tia siêu thoát. Ta hiểu. Chương 1237, chính mình người a. Chương 1237, chính mình người a. Thật lâu, Chu Hạo mới toàn thân một cái giật mình, cưỡng ép theo loại kia vạn vật giai không, chỉ muốn nằm ngửa bình thản trong trạng thái tránh ra. Trên mặt của hắn thậm chí nổi lên một tia dãy rủa cùng nghĩ mà sợ, giống như là mới từ cái gì tinh thần khống chế bên trong thoát đi, dọa đến vội vàng thoát ra phòng học, tại cửa ra vào dò xét cái đầu, thanh âm cũng thay đổi điều. Không phải, cái này lại là cái quái gì? Tào Hán Vũ vẫn đứng tại chỗ, chắp tay trước ngực, trên mặt mang loại kia để người nhìn liền muốn bỏ xuống đồ đao bình thản mỉm cười. Đây là bình thản chi lực. Ngươi cái này cũng quá tà môn a. Chu Hạo chỉ đầu của mình, gương mặt lòng còn sợ hãi, trực tiếp ảnh hưởng tâm trí của ta. Lời ấy sai rồi. Tào Hán Vũ không đội không chấm lắc đầu, ta chính là Phật môn chính thống, cũng không phải là tà đạo. Ngươi cái này chính được đều phát tà. Hắn thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, ánh mắt đảo qua trong phòng học những người khác, lại phát hiện bọn hắn cả đám đều cùng người không việc gì mở dạng, cái kia nói chuyện trời đất nói chuyện phiếm, cái kia ngẩn người, nhất thời hoảng hốt mà hỏi thăm, các ngươi không có chịu ảnh hưởng. Chu Đào vẫn như cũ chắp tay sau lưng, thần sát thong dong, nhàn nhạt phun ra bốn chữ, quen thuộc liền tốt. Lý Nhất Minh nét miệng cười một tiếng, đi lòng vòng cổ. Ảnh hưởng cái gì? Ta là con quay, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tôn Chiêu một mặt bình tĩnh, con quốc chẳng sợ hãi. Phó Vân Hải ôm lấy cánh tay, cười hắc hắc. Ta không ảnh hưởng bọn hắn cũng không tệ rồi. A, Tạ Vũ Hàm đang cố gắng đem đầu ngón tay của chính mình đánh cái kết, nghe được cha hỏi, mở mịt ngẩng đầu, cái quái gì? Ta cái gì cũng không có cảm nhận được a. Chu Hạo ánh mắt tại bọn hắn trên thân từng cái đảo qua, sau cùng yên lặng thu hồi lại, trong nội tâm chỉ còn lại một cái suy nghĩ. Ta thì dư thừa hỏi, các ngươi năm ban đám người kia, liền trái tim trí đều giống như không quá kiện toàn dáng vẻ, làm sao có thể sẽ chịu ảnh hưởng? Cái này hắn mụ liếc mắt nhìn qua, liền không có mấy cái giống người bình thường, sẽ chịu ảnh hưởng mới là quái sự. Đúng lúc này, một trận dồn dập chuông điện thoại di động phá vỡ trong phòng học quỷ dị không khí. Chu Hạo giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng móc điện thoại di động kết nối. Uy, được được, minh bạch, ta lập tức đi qua. Hắn cực nhanh những vài tiếng, sau khi cúp điện thoại, trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng, hướng về phía trong phòng học hô, chư vị, xin lỗi, ta phải rời đi. Có nhiệm vụ khẩn cấp muốn khai hội. Nhiệm vụ gì a? Vội vã như vậy. Trình Bang tò mò bu lại. Chu Hạo biểu lộ nghiêm túc mấy phân. Bắt đạo phạm. Trình Bang sững sờ. Cái gì đạo phạm? Thứ ba ngục giam chạy ra đến những cái kia. Lý Nhất Minh nghe nói như thế, cũng sửng sốt một chút. Đều bắt lấy mấy năm, còn không có bắt hết. Tiêm phục tại thành thị đã sớm đều tống sạch. Chu Hạo giải thích nói, chủ yếu là chạy trốn tới vụ giới những cái kia, một mực không có cách nào xử lý. Hiện tại muốn bắt những thứ này, đều là gần nhất vụ trộm theo vụ giới trở về, hơn nữa còn theo mang theo chút nguy hiểm nhân vật trở về. Có cần giúp một tay hay không a? Tạ Vũ Hàm lập tức tinh thần tỉnh táo, đem ngón tay đầu theo đang dây dưa giải khai, nóng lòng muốn thử. Chu Hạo vô ý thức liếc mắt. Không cần đến, các ngươi đừng thêm phiền thì cảm ơn trời đất. Lý Nhất Minh sờ lên cái cằm, tò mò hỏi, cấp bậc gì đạo phạm, còn phải ngươi cái này võ hoàng tự thân xuất mã? Đối diện cũng là võ hoàng. Cái này ta ký bảo mật điều lệ, không thể nói. Chu Hạo lắc đầu. Ai nha, dù sao lão Tô cho chúng ta thả một ngày nghỉ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trình Bang một thanh ôm lấy Chu Hạo cổ, cười hắc hắc, chúng ta đi theo ngươi nhìn xem thôi. Ngươi muốn là cần muốn giúp đỡ, thì cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng, không cần lời nói, chúng ta thì ở bên cạnh nó, cam đoan không phải dối. Chu Hạo nhìn lấy Trình Bang cái kia không cho cự tuyệt tư thế, lại nhìn một chút trong phòng học cái khác nóng lòng muốn thử ra hỏa, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Hắn biết rõ, chính mình căn bản không khuyên nổi đám người này. Bất quá nhiệm vụ lần này đúng là áp lực không nhỏ, đến thời điểm nếu quả thật có biến, có năm ban chiều ứng lời nói. Chu Hạo cảm thấy thì chỉ cần cân nhắc phạm nhân có thể hay không còn sống bắt trở lại vấn đề. Cuối cùng, hắn chỉ có thể là thở dài một hơi, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Được, tùy tiện. Tây Nam địa khu, Bạch Long thành phố. Tòa này từ ngày xưa Bạch Long thành phế tích phía trên trọng dựng lên thành thị, bây giờ đã là một mảnh vui vẻ phồn bình cảnh tượng. rộng lớn bằng phẳng giao thông yếu đạo kết nối lấy xung quanh thành thị, phồn hoa thương nghiệp đường phố phía trên người đến người đi, thậm chí thành lập nên ổn định mậu dịch lộ tuyến, hấp dẫn không ít người rời ở nơi này. Làm Chu Hạo mang theo năm ban mọi người trống rỗng xuất hiện tại thành phố trung tâm quảng trường lúc, trong nháy mắt đưa tới không ít người qua đường ghé mắt. Nhất là khi bọn hắn thấy rõ cái kia một người cầm đầu, đứng chắp tay, thần sắc ung dung thời niên thiếu, trong đám người càng là bộc phát ra từng đợt không đè nén được kinh hô. Trời ạ, là Đào Hoàng, thật là Đào Hoàng. Hắn làm sao lại đến chúng ta Bạch Long thành phố? Chu Đào tấn thăng võ hoàng lúc chính là toàn quốc trực tiếp, danh tiếng cực cao, sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới không nhỏ hành động. Ngược lại là phía sau hắn năm ban những người khác, tuy nhiên từng cái khí tức bất phàm, cũng không có bị quá nhiều người nhận ra, chỉ coi là Đào Hoàng đi theo nhân viên. Đối với chung quanh ồn ào, Chu Đào bừng tỉnh như không nghe thấy, vẫn như cũ chắp tay sau lưng, không nhanh không chậm đi lên phía trước lấy. Chính ban bọn người theo ở phía sau, thì là tò mò nhìn chung quanh. Đây không phải trước kia Bạch Long thành a? Biến hóa cũng quá lớn. Trình Bang tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xây lại a? Chu Hạo giải thích nói, hiện ở chỗ này cũng từ Côn Lôn trực tiếp quản lý, chị An cùng phát triển đều đi lên quỹ đạo. Vậy trước kia những cái kia kỳ chủ đâu? Đều đi đâu? Chu Hạo lắc đầu. Vậy ta cũng không rõ ràng, đây không phải ta phụ trách sự tình. Đúng lúc này, Tạ Vũ Hàm đột nhiên phát ra một tiếng ngạc nhiên hét lên. Mau nhìn. Sở hữu người trong nháy mắt mừng rỡ, đồng loạt theo nàng ngón tay phương hướng nhìn lại, tưởng rằng phát hiện Đào Phạm tung tích. Kết quả, tại góc đường vị trí, một cái quen thuộc bảng hiệu đập vào mi mắt. A Gá quán trà sữa. Một giây sau, Tạ Vũ Hàm đã hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chân thì hướng về quán trà sữa phương hướng chạy như điên. Năm ban những người khác thấy thế, cũng là ánh mắt sáng lên, phần phật địa toàn đều đi theo, trong nháy mắt liền đem nho nhỏ quán trà sữa cửa chắn đến nước chảy không lọt. Chỉ có Chu Hạo cùng Chu Đào còn lưu tại nguyên chỗ. Chu Hạo nhìn lấy đám kia vì một nhà quán trà sữa thì đột nhiên hét lên tiên võ hoàng nhóm, cả người đều động, khóe miệng điên cuồng run rẩy. Không phải, các ngươi phản ứng này có phải hay không có chút quá khoa trương? Trà sữa mà thôi, đến mức đó sao? Chu Đào trên mặt ngược lại là hiện ra một vẻ hiếm thấy hoài niệm chi sắc. Chúng ta trước kia ở trường học, không có cách nào tùy ý rời trường. Nhất Minh mỗi lần từ bên ngoài trở về, đều sẽ cho chúng ta mang ác ác trà sữa bao, uống quen thuộc. Từ lúc ra ngoài tu hành về sau chúng ta thì không sao cả uống qua trà sữa, xác thực thật muốn nghiệm cái này một miệng. Kết quả lần này trở lại Đông Hải, phát hiện cửa tiệm kia đã không có, còn có chút đáng tiếc. Đang nói, đã chạy ra ngoài một đoạn đường, Lý Nhất Minh quay đầu lại, hướng về phía Chu Hạo hô một tiếng. Chu Hạo, ngươi uống hương vị gì? Chu Hạo sửng sốt một chút, vô ý thức trả lời một câu. Nước chanh đi. Được. Lý Nhất Minh đi tới quán trà sữa đối với nhân viên cửa hàng thì nói một tiếng. Đến thùng nước chanh, không muốn nước, quả chanh cho ta vào chỗ chết thêm. Trình Bang giận dữ, nhị ca, ngươi tại sao như vậy? Chu Hạo là người một nhà a. Hả, cái kia không muốn quả chanh, toàn thả chua tinh. Này mới đúng mà. Chương 1238, phòng họp chương 1238, phòng họp ngay tại năm ban mọi người ngăn ở quán trà sữa cửa, liễu ra liễu diễu điểm đơn, vì là thêm chân châu vẫn là thêm rửa quả mà tranh luận không nghỉ lúc, Chu Hạo điện thoại di động lại một lần băng lên. Hắn tiếp thông điện thoại, còn chưa nói hai câu, đối diện thì chuyển tới một không nhịn được thanh âm, làm sao còn chưa tới. Theo Đông Hải đến Bạch Long thành phố nhiều nhất không cao hơn 10 phút đồng hồ đi. Chu Hạo bất đắc dĩ giải thích nói, đợi lát nữa, chúng ta đã đến Bạch Long thành phố. Điện thoại đầu kia người hiển nhiên càng tức giận điên rồi. Đến làm sao còn không qua đây? Tất cả mọi người chờ ngươi một cái. Chu Hạo nhìn thoáng qua quán trà sữa cửa đám người kia, thở dài. Năm ban đám người kia muốn chút trà sữa. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc trọn vẹn 3 giây, sau đó buộc phát ra tức hồn hển nổ hống. Ngươi dẫn bọn hắn tới làm gì? Đám người kia cũng không có gì không phải a thuần túy quấy rối sao? Lời này của ngươi nói đến, thật giống như ta quản được ở bọn hắn giống như. Chu Hạo móc móc lỗ tai, bọn hắn muốn đi đâu, là ta quyết định sao? Những người khác coi như xong. Đầu bên kia điện thoại thấp giọng, trong giọng nói tràn đầy kháng cự, đừng đem Chu Đào mang đến, ta không muốn nhìn thấy hắn. Vậy ta cũng không có cách, chân dài tại nhân gia trên thân, muốn đi chỗ nào là tự do của bọn hắn. Chu Hạo không để ý nói, ngươi muốn uống chút gì không? Ta mang cho ngươi một chén. Ta không uống. Không giống nhau ngươi, ta muốn khai hội. Điện thoại bị bỗng nhiên cúp máy. Chu Hạo ồ một tiếng, thu hồi điện thoại di động. Một bên Chu Đào liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bình thản. Chu Bên. Chu Hạo ừ một tiếng. Nhiệm vụ lần này hắn là lĩnh đội, quan hơn một cấp đệ chết người nhà. Ta nghe nói hắn tấn thăng võ hoàng. Đúng vậy a. Chu Hạo nhẹ gật đầu, giọng nói mang vẻ mấy phân cảm khái, mà lại chức vị thăng đến còn nhanh hơn ta. Ta hiện tại chỉ là cái giáo quan, nhân gia đã là Tây Nam địa khu đặc vụ tổng ty. Chu Đào nghe vậy, chỉ là bình tĩnh trả lời một câu. Ngươi dù sao tính cách tự do, không thích hợp ngồi ở vị trí này phía trên. Luận thực lực ngươi cũng mạnh hơn hắn, bất quá làm sự tình, khẳng định vẫn là hắn càng nghiêm túc. Cái kia xác thực. Ha ha, vẫn là lão đệ ngươi hiểu ta. Để cho ta đi ngồi vị trí kia ta tình nguyện từ chức không làm. Hiện tại làm giáo quan thì rất tốt, rất tự do. Ngươi bộ dáng này để ta nhớ ra rồi Triệu Uyên Minh Triệu đại gia. Đừng đừng đừng. Vậy nhưng không đồng dạng. Chu Hạo nhất thời một mặt kháng cự nói ra, hắn là hắn, ta là ta, không có một điểm chỗ tương tự. Không đến mức như thế kháng cự a. Thật không giống nhau, ta nghe nói hắn có một đoạn thời gian đột nhiên bị mất chức đi cửa đứng gác. Kết quả hắn bắt con chó đều có thể trò chuyện nửa ngày à? Ta cũng không có như vậy nói nhiều. Bạch Long thành phố, Côn Lôn phân bộ, đặc vụ phòng hội nghị tác chiến. Trong phòng họp bầu không khí nghiêm túc, mấy vị khí tức trầm ngưng tuổi trẻ võ hoàng ngồi nghiêm chỉnh. Ngay phía trước, một vị khuôn mặt lạnh lùng thanh niên đang đứng tại to lớn toàn bộ tin tức hình ảnh đổ trước, ngón tay trên không trung xẹt qua, kỹ càng giới thiệu nhiệm vụ lần này tình huống cụ thể cùng bắt mục tiêu tình báo. Căn cứ trước mắt nắm giữ tình báo, theo mấy vị này đảo phạm xuất hiện võ hoàng đều là cổ đời đời võ hoàng, vô luận là đối ý trưởng khống vẫn là chiến đấu kinh nghiệm đều xa so với chúng ta muốn phong phú. Nếu như thuyết phục vô dụng, thật muốn tiến hành tác chiến, phải tất yếu thoát rời thành thị tác chiến khu vực, ngàn bạn không thể tại trong thành thị tiến hành chiến đấu. Chu Huyên thanh âm trầm ổn có lực, trật tự rõ ràng. Hội nghị thất bên trong những này tân sinh thay võ hoàng nhóm đều là theo Sơn Hà xã tác đồ thông dụng sau hiện ra tới thiên điều, từng cái tâm cao khí ngạo, nhưng giờ phút này đều nghe được mười phần chuyên chú. Cũng bởi vì Sơn Hà xã tác đồ thông dụng, nhân tộc thực lực phát sinh to lớn nhảy vọt về sau, võ hoàng đã bị phân ba cái đời đời. Loại thứ nhất vì cổ đời đời võ hoàng, tức Côn Lôn thành lập trước võ hoàng, phần lớn đều là cựu thời đại tiến về bộ giới tu hành võ hoàng, mà bởi vì cựu thời đại trật tự không giống với hôm nay Côn Lôn thành lập xã hội pháp trị, chỗ lấy đối đại những thứ này trở về võ hoàng đầu tiên phải làm cho tốt cũng là thuyết phục công tác, sau đó lại an bài hắn thích ứng đương thời xã hội tiết tấu, như có cần phải, vậy liền thực hành chiến đấu áp chế dựa theo Côn Lôn trước kia sách lược tác chiến, cho dù là đối mặt cùng cấp bậc đối thủ, tận lực cũng dựa theo 3-1 sách lược tiến hành hữu hiệu áp chế. Loại thứ hai vì ban đầu đời đời võ hoàng, tức Sơn Hà xã tác đồ thông dụng trước xuất hiện võ hoàng, trong đó lấy Côn Lôn điện võ hoàng làm đại biểu, trong đó Chu Đào cũng bao hàm tại ban đầu đời đời võ hoàng bên trong. Loại thứ ba vì thế hệ mới võ hoàng, tức Sơn Hà bản thiết kế thông dụng sau xuất hiện tân sinh đại võ hoàng. Đúng lúc này, phòng họp bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận ép không được liễu dịu âm thanh, còn kèm theo hấp lưu trà sữa thanh âm. Chu Huyên giảng giải động tác một trận, anh tuấn lông mày trong nháy mắt vận thành một cái vấn đề, sắc mặt cũng trầm xuống. Hắn tức giận thấp giọng nói một câu: "Đám người kia vẫn là tới. Chu Hạo cái này ra hỏa làm sao người nào đều hướng trong phòng họp lĩnh, một điểm kỷ luật đều không có. Trở về đem hắn chức vị cho rút lui." Hội nghị thất bên trong cái khác võ hoàng nhóm nghe vậy, trên mặt đều lộ ra mấy phần thần sắc cổ quái, ào ào hướng về cửa nhìn lại. Sau một khắc, phòng họp cửa lớn bị một tiếng cọt kẹt đẩy ra. Lấy Chu Hạo cầm đầu, năm ban mọi người nhân thủ một chén cực lớn thùng trà sữa, một bên bưng lấy hấp lưu, một bên thản nhiên đi đến. Cái kia nhàn nhã tản mạn bộ dáng, cùng hội nghị thất bên trong khẩn trương nghiêm túc không khí không hợp nhau. Chu Hạo coi như tự giác, đi thẳng tới bàn hội nghị bên cạnh một cái trống không chủ bị ngồi xuống. Mà Lý Nhất Minh thì là quen cửa quen mẹo kêu gọi năm ban những người khác, ngồi xuống phía sau dự tính chỗ ngồi vị trí bên trên, dường như về tới chính mình phòng học. Thế mà, liền tại bọn hắn vào cửa một khắc này, hội nghị thất bên trong tất cả tân sinh đại võ hoàng, tất cả đều đồng loạt đứng lên, thần sắc nghiêm túc, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào sau cùng vào cửa, vẫn như cũ đứng chắp tay Chu Đào trên thân. Đào Hoàng. Chu Đào chỉ là nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, bình tĩnh mở miệng. Chúng ta chỉ là tới dự tính, các ngươi tiếp tục, không muốn chậm trễ công tác. Đám kia tân sinh đại võ hoàng nghe vậy, lúc này mới chần chờ ảo ảo ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn là không nhịn được hướng Chu Đào trên thân nghiêng mắt nhìn. Dù sao Chu Đào không chỉ có là ban đầu đời đời võ hoàng, hơn nữa còn là toàn quốc trực tiếp tấn thăng, trấn áp hung thú càng là hạ bút thành văn. Tại năm đó không biết trở thành bao nhiêu người tầm gương, càng là cực đại phúc độ cổ vũ nhân tộc sĩ khí. Trọng yếu nhất chính là, Chu Đào thế nhưng là một lần hành động bước vào thiên võ hoàng. Cho dù là phóng nhãn bây giờ, cái kia cũng là nhân tộc đỉnh cấp cường giả một trong. Chu Huyên nhìn lấy tình cảnh này, sắc mặt càng khó coi. Hắn lại thoáng nhìn đến năm ban đám người kia đã đi theo nhà mình một dạng, không hề cố kỵ lớn tiếng hút lấy trà sữa, cái kia tấn 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 thanh âm tại an tĩnh hội nghị thất bên trong phá lệ chói tai. Hắn trong lồng ngực hỏa khí rốt cục ép không được, đông nhiên vô bàn một cái, hướng về phía năm ban mọi người gầm thét lên tiếng. Đây là phòng họp, muốn uống trà sữa ra ngoài uống. Chương 1239, nhàn chương 1239, nhàn Chu Huyên gầm thét tại nghiêm túc hội nghị thất bên trong quanh quẩn, mang theo không được xía vào uy nghiêm. Thế mà, cỗ này uy nghiêm đối năm ban mọi người mà nói, dường như gió xuân hiu hiu, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng. Ngay tại tấn 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 hút lấy trà sữa năm ban mọi người, động tác đồng loạt một trận. Sau đó, tại Chu Huyên cùng tất cả tân sinh đại võ hoàng kinh ngạc nhìn soi mói, bọn hắn không hẹn mà cùng làm ra một cái đều nhịp động tác. Xốc lên trà sữa thùng cái nắp, ngẩng đầu lên, từ ngực, từ ngực từ ngực. Từng đợt phóng khoáng nuốt âm thanh liên tiếp, tràng diện kia không giống như là uống trà sữa, giống như là Lương Sơn hảo hán tại trong tụ nghĩa sảnh uống chén rượu lớn. Bất quá mấy giây, tất cả mọi người buông xuống dông tuyết trà sữa thùng, thậm chí còn chưa đã ngứa chật chật lưỡi. Tạ Vũ Hàm đem không thùng hướng trên mặt bàn phóng một cái, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Sau đó hướng về phía sắc mặt đã đen như đáy nổi Chu Huyên, lộ ra một cái thiên trần vô tàn đủ cười. Uống xong á, nàng phủi tay, gương mặt đu thuận. Các ngươi tiếp tục nha. Chu Huyên, hắn cảm giác chán của mình gần xanh tại điên cuồng loạn động, một hơi ngăn ở ngực. Hội nghị thất bên trong cái khác tân sinh đại võ hoàng nhóm, càng là thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn nguyên một đám mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nỗ lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, nhưng lỗ tai lại đều dựng thẳng lên cao. Đám người này, đến cùng là lai lịch gì? Mà lại, hắn nhóm trên người tán phát ra khí tức, mỗi một cái đều quẩn quẩn như bực sâu, thơm bất khả chắc. Thuần một sắc thiên võ hoàng, lại liên tưởng đến cầm đầu đào hoàng, một cái tại bọn hắn não hải bên trong lưu truyền đã lâu truyền thuyết, dần dần trở lên rõ ràng. Đông Hải võ đạo đệ tam cao trung, lớp 13 năm. Liên quan tới cái lớp này truyền thuyết, tại bọn hắn những này tân sinh đại thiên kiêu bên trong, cơ hồ là không ai không biết, không người không hay. Năm đó Chu Đào tấn thăng võ hoàng, quang diệu hoa hạ về sau, trên internet liên quan tới năm ban các loại tin tức ngầm giống như nấm mọc sau mưa mang giống như sung ra, trong đó không thiếu rất nhiều tam trung học sinh chính miệng miêu tả. Những cái kia miêu tả, nghe quả thực so vụ giới chuyện lạ còn muốn ly kỳ. Nghe nói, Nam Ban có cái gọi Lý Nhất Minh, tu hành chính là chưa bao giờ nghe con quay võ đạo, tính cách bạo lệ quái đản, một lời không hợp ngay tại chỗ mở chuyện. Nghe đồn hắn đã từng bởi vì tâm tình khó chịu, một người chạy đến sát vách Đông Hải Nhị Trung, ngay trước nhân ra mấy cái võ tôn người giữ cửa trước mặt, cứ thế mà đem Nhị Trung trung tâm giải cây xanh cho cày một lần, phách lối tới cực điểm. Còn có một cái gọi là Tôn Chiêu, càng là cái nhân vật hung ác. Nghe nói người này tin tưởng vững chắc chính mình là con cóc chuyển thế, tu hành công pháp cũng là quỷ dị kim tiềm công. Ở gia tộc thí luyện bên trong, hắn từng lấy sức một mình, đem cùng thế hệ tất cả tộc nhân toàn bộ đánh tới bệnh liệt nửa người, hạ thủ chi tàn nhẫn, làm cho người giận sôi. Càng có tam trung học sinh Bạch Trần, Tôn Chiêu thường xuyên tại trời tối người yên thời điểm ghé vào trong ao bắt trước thiền mình, làm cho chung quanh mấy cái tòa nhà túc xá lâu học sinh đều không thể tĩnh tâm tu hành. Còn có cái gọi Phó Vân Hải, phong cách hành sự càng là quỷ dị. Nghe đồn hắn mỗi khi gặp đêm trăng tròn, liền sẽ giống thần lằn một dạng tại túc xá lâu tường ngoài lên cao tốc bò sát, thậm chí còn có thể lặng yên không một tiếng động treo ngược tại nữ sinh túc xá ngoài cửa sổ, thò đầu ra nhìn, đem không thiếu nữ đồng học dọa đến đạo tâm bất ổn, đến bây giờ đều lưu có bóng ma tâm lý. Buồn nôn nhất, thuộc về một cái gọi Trình Bang. Nghe nói người này tin tưởng vững chắc chính mình là mèo, mỗi ngày hướng trường học trong đống rất chui, tìm kiếm thực vật còn chưa tính, đã từng có người tận mắt thấy hắn bắt đến một con chuột, trực tiếp thì ăn sống, đầy miệng đều là huyết, đêm hôm khuya khoắt thậm chí còn có thể nằm sấp tại trên cây học mèo một dạng ngủ. Tóm lại, liên quan tới năm ban truyền thuyết, một cái so một cái tà môn, một cái so một cái chịu tượng. Dân ra, lớp 13 năm thậm chí bị tam trung học sinh nhóm xếp vào tam trung thập đại thật không thể tin chuyện lạ. Hắn kinh dị trình độ, viễn siêu cái gì nửa đêm nữ nhân tiếng khóc cùng nửa đêm nữ nhân nụ cười quỷ quyệt tâm thanh. Có thể hết lần này tới lần khác, chính là như vậy một cái tràn đầy quái nhân lớp học, hắn thực lực lại mạnh làm cho người khác giận sôi. Ngay tại này một đám tân sinh đại võ hoàng nhóm suy nghĩ lung tung, Chu Viên rốt cục cưỡng ép đè xuống cơn tức trong đầu. Hắn lười nhắc lại cùng đám người này tính toán, đột nhiên vô bàn một cái, đem lực chú ý của mọi người một lần nữa kéo lại, tiếp tục hội nghị. Chu Huyên hít sâu một hơi, ép buộc chính mình không thèm đếm xỉa đến hàng sau đám kia đem phòng họp làm chính mình phòng khách ra hỏa, đem chú ý lực một lần nữa tìm đến phía toàn bộ tin tức hình ảnh đồ. Mục tiêu lần này là ba vị theo vụ giới trở về cổ đời đời võ hoàng. Hán thanh âm khôi phục tỉnh táo cùng trầm ổn, bắt đầu kỹ càng giới thiệu nhiệm vụ lần này bối cảnh. Hội nghị thất bên trong tân sinh đại võ hoàng nhóm nghe được 10 phần nghiêm túc, trên mặt đều toát ra ánh mắt chuyên chú. Những tin tình báo này đối bọn hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Thế mà ngay tại cái này nghiêm túc bầu không khí bên trong, một cái trắng non tay nhỏ nhảy một chút ở bên nghe châu ngồi dơ lên. Chu Huyên quyền làm như không nhìn thấy, nói rõ tiếp tình báo, thế mà cái tay kia nâng đến cao hơn, còn tả hữu lung lay, nỗ lực hấp dẫn chú ý của hắn. Chu Huyên khỏe mắt co quắp một chút, vẫn như cũ không hề bị lay động. Một giây sau, một đạo thân ảnh theo dự tính chỗ ngồi lanh lợi chạy tới trước mặt của hắn, đem cái kia cái tay nhỏ bé cơ hồ dơ lên trên mặt của hắn. Ta giơ tay. Tạ Vũ Hàm ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, gương mặt bất mãn. Chu Huyên cảm giác huyết áp của mình lại bắt đầu không bị khống chế đi lên tăng vọt, hắn cắn răng hàm, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Ngươi muốn làm gì? Ta có một vấn đề. Nói. Chu Huyên kiên nhẫn đã gần như cực hạn. Tạ Vũ Hàm ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, tràn đầy mong đợi hỏi, ta có thể hay không tham gia lần hành động này? Không được. Chu Huyên không hề nghĩ ngợi, chém đinh chặt sắt tự tuyệt. Nói đùa cái gì? Để đám người kia tham gia hành động, thì lớp các ngươi đức hạnh ta còn không hiểu rõ. Hắn không chút nghi ngờ, đám người này có thể đem mục tiêu liền mang theo nửa cái Bạch Long thành phố cùng một chỗ theo địa đồ phía trên biến mất. A. Tạ Vũ Hàm trên mặt quang mang trong nháy mắt phai nhạt xuống, nàng thất vọng niết miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Quỷ hẹn hỏi. Nói xong, nàng lại ủ rũ túi đầu chạy trở về trên vị trí của mình, đàng hoàng ngồi xuống lại, xem ra hủy khuất ba ba. Chu Huyên nhìn nàng kia bộ dáng, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn tức giận trừng mắt liếc kẻ cầm đầu Chu Hạo. Muốn không phải cái này ra hỏa đem bọn này tổ tông lĩnh tới, cái nào có nhiều như vậy phá sự. Chu Hạo phát giác được hắn ánh mắt, như không có việc gì huýt sáo, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, một bộ không liên quan ta chuyện bộ dáng. Chu Huyên thu tầm mắt lại, đành phải tiếp tục giảng giải nhiệm vụ chi tiết. Cụ thể kế hoạch tác chiến cùng nhân viên phân phối chính là như vậy, đều hiểu rõ ràng không có. Rõ ràng. Tất cả tân sinh đại võ hoàng lập tức cùng kêu lên hẳn là, thanh âm to. Tức. Chu Huyên vung tay lên, dứt khoát phun ra một chữ. Hành động. Nói xong, hắn liền dẫn đầu quay người, mang theo đội viên của mình nhóm, xài bước rời đi phòng họp. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi cái này để hắn tâm phiền ý loạn địa phương, cách đám kia quái nhân càng xa càng tốt. Chờ Chu Huyên mang theo một đám tân sinh đại võ hoàng, đi lại vội vàng đi ra Côn Lôn phân bộ cao ốc, thế mà, đi chưa được mấy bước, hắn liền bỗng nhiên dừng bước. Hắn chậm rãi xoay người, quả nhiên, sau lưng cách đó không xa, năm ban đám người kia trong tay mỗi người có một cái không trà sữa thùng, chính không nhanh không chậm theo ở phía sau. Chu Huyên sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới, hắn mấy bước tiến lên, ngăn ở năm ban trước mặt mọi người, để lại hỏa khí quát nói: các ngươi theo làm cái gì? Đơn thuần hiếu kỳ a. Tạ Vũ Hàm đệ nhất cái mở miệng, nàng lung lay trong tay không thùng, gương mặt ngây thơ. Cùng đi qua nhìn một chút thôi. Nói không chừng còn có thể giúp đỡ được gì đâu. Không cần. Chu Huyên ngữ khí cứng nhắc, đây là nhiệm vụ, cũng là đối thế hệ mới võ hoàng một lần tu hành. Các ngươi theo tới tính toán chuyện gì xảy ra? Chúng ta cam đoan không thêm phiền. Lý Nhất Minh sờ lên cằm của mình, nhếch miệng cười một tiếng. Thì đơn thuần nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Xem náo nhiệt. Chu Huyên tức giận đến kém chút cười ra tiếng. Võ hoàng cấp bậc chiến đấu là có thể tùy tiện xem náo nhiệt sao? Một cái dư âm liền có thể phá hủy một con đường khu. Các ngươi là không có việc gì có thể làm rồi hả? Hắn không thể nhịn được nữa chất vấn. Đúng vậy a. Tạ Vũ Hàm lập tức gật đầu, trả lời gọn gàng mà linh hoạt, dường như đây là một cái không thể bình thường hơn được đáp án. lao tô cho chúng ta thả một ngày nghỉ, xác thực không có chuyện gì có thể làm nha. Một câu, trực tiếp đem Chu Huyên tất cả lời nói đều cho chặn lại trở về. Hắn nhìn lấy Tạ Vũ Hàm tấm kia viết đầy ta tốt nhàn mặt, lại nhìn một chút bên cạnh cái khác một mặt nhận đồng năm ban thành viên, cảm giác mình huyệt thái dương lại bắt đầu thỉnh thịch nhảy lên. Cùng bọn này lo di thanh kỳ ra hỏa, căn bản là dạng không thông đạo ý. Hết lần này tới lần khác còn bắt bọn hắn không có cách. Đánh lại đánh không lại nói không thông. Chu Huyên hít sâu một hơi, lại hít một hơi, cuối cùng, hắn từ bỏ câu thông, sau đó không nói một lời, mặt đen lên, quay đầu bước đi. Thích thế nào dạng kiểu gì đi. Chương 1240, giữ gốc chương 1240, giữ gốc Nam Cương, một chỗ vắng vẻ sân gốc. Miệng gốc, ba nam nhân dựa vào vách đá, khắp khuôn mặt là vùng đi không được cay đắng. Bọn hắn đều là võ vương, từng là thứ ba ngục giam bên trong hung danh bên ngoài trọng phạm. Năm đó thôn phệ giả dị động, ngục giam đại loạn, bọn hắn thừa cơ theo một đám người trốn thoát. Một hàng 27 cái bối cảnh tương tự đạo phạm, ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn cùng một cái phương hướng, trốn đi về phía Nam Cương vụ giới. Ở trong thành thị đợi, sớm muộn sẽ bị Côn Lôn bóng người đuổi con thỏ một dạng bắt về, chỉ có rộng lớn vô biên vụ giới mới có một đường sinh cơ. Có thể ai có thể nghĩ tới, vận khí của bọn hắn sẽ kém đến loại này cấp độ. Tại vụ giới bên trong lang bạt kỳ hồ không bao lâu, bọn hắn thì đụng phải một đám ẩn thế tu hành ma giáo võ hoàng. Không phải một cái, không phải hai cái, là trọn vẹn 6 cái. Mà lại cái này 6 cái ma giáo võ hoàng còn là đồng môn sư minh đệ, quân đến từ một cái gọi Hắc Huyết Tông cổ lão ma môn. Cùng Hắc Huyết Tông so ra, bọn hắn trước kia trong tù nghe nói những cái được gọi là ma giáo, quả thực tựa như là nhà tròi. Cái này 6 cái ma đầu, từng cái đều là xem nhân mạng như cỏ rác chủ. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn 27 người đội ngũ, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có 3 người bọn hắn. Còn lại 24 người, tất cả đều bị cái kia 6 cái ma đầu rõ ràng luyện hóa thành từng bãi đen nhánh huyết dịch, bị hút đến không còn một mảnh. 3 người bọn hắn chỗ lấy có thể còn sống sót, nguyên nhân nói đến buồn cười. Thứ yếu nguyên nhân là, cái kia 6 cái ma đầu cần dẫn đường, dẫn bọn hắn rời đi vụ giới, thuận tiện tìm hiểu một chút hiện nay nhân thế tình huống. Mà nguyên nhân chủ yếu là 3 người bọn hắn không đủ 6 cái ma đầu phân. 6 cái ma đầu, ai cũng muốn đơn độc hưởng dụng một cái hoàn chỉnh võ vương tinh huyết, tranh chấp không dưới, dứt khoát thì tạm thời lưu lại bọn hắn 3 đầu cầu bệnh. Đại giới chính là, bọn hắn 3 người thể nội đều bị gieo một loại tên là máu đen dẫn ác độc cấm chế. Chỉ cần có chút ý niệm phản kháng, cái kia máu đen liền sẽ trong nháy mắt tại thể nội bạo phát, đem bọn hắn từ trong ra ngoài ăn mòn thành một bãi độc huyết, tử trạng thê thảm vô cùng. Đây chính là Hắc Huyết Tông nguyên do. Trước đây không lâu, bọn hắn bị ép mang theo cái này 6 tên sát tinh rời đi vụ giới, đi tới phụ cận Bạch Long thành phố. Nhưng bọn hắn vạn không nghĩ đến, mới mấy năm không có đi ra, mảnh này thổ địa đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí ngay cả Bạch Long thành phố đều có võ hoàng tọa trấn. Cái kia 6 cái Hắc Huyết Tông ma đầu vốn định trực tiếp độc thủ, đem chọn tòa thành thị người đều luyện thành máu đen, kết quả bị tên kia Bạch Long thành phố võ hoàng liều chết ngăn cản. Cái kia võ hoàng không địch lại 6 người vây công, người bị thương nặng, sau cùng thi triển Kính Hoa Thủy Nguyệt bỏ chạy cầu viện. 6 cái ma đầu thấy thế, cũng không có truy kích, ngược lại không nhanh không chậm rút lui, tìm chỗ này sơn cốc làm cứ điểm tạm thời. Giờ phút này, sơn cốc chỗ sâu, 6 bóng người chính ngồi xếp bằng, 4 nam 2 nữ, khí tức ấm lãnh, thần thái nhàn nhã, không có chút nào đại địch sắp tới khẩn trương cảm giác. Bên trong một cái khuôn mặt yêu dị thanh niên nam tử bỗng nhiên mở miệng, thanh âm mang theo vài phần cảm khái, nghĩ không ra, cái này mới linh khí của thiên địa vậy mà bắt đầu khôi phục, quả nhiên là thế sự khó liệu. Bên cạnh hắn một cái vóc người nóng bỏng nữ tử cười hắc hắc, liếm liếm đỏ tươi bờ môi, mặc kệ nó, dù sao là chuyện tốt. Đợi chút nữa đến càng nhiều người càng tốt, vừa vặn đem bọn hắn toàn luyện, bổ sung một chút chúng ta nhiều năm như vậy hao tổn máu đen. Một cái dáng người khôi ngô tráng hán đầu trọc ồm ồm mở miệng, mang trên mặt mấy phân sầu lo, chờ chúng ta tiếp cận đủ máu đen, khiến cho Kim Lân Đế Quân, vạn nhất hắn nói không giữ lời, không cho chúng ta đế quân bị cách, vậy phải làm thế nào cho phải. Lời này vừa nói ra, bầu không khí nhất thời trầm mặc lại. Sau một lúc lâu, một cái xem ra nhiều tuổi nhất lão giả chậm rãi mở miệng, cũng không đến mức, Kim Lân Đế Quân dù sao cũng là kỳ tổ môn hạ, thân phận tôn quý, muốn đến sẽ không nuốt lời. Vạn nhất đâu? Sơ khai nhất miệng thanh niên yêu dị cười lạnh một tiếng, ta là sợ hắn cầm chúng ta máu đen, quay đầu thì đem chúng ta cho diệt khẩu. Đến thời điểm không có chứng cứ, chúng ta không chỉ có toi công bận rộn một trận, liền tính tính mạng còn không giữ nổi. Dù sao cũng phải cho mình lưu đầu con đường sau này. Một tên khác một mực nhắm mắt dưỡng thần nữ tử mở mắt ra, thanh âm thanh lãnh, có thể có hậu thủ gì? Toàn bộ Nam Cương Thiên Vực đều là kỳ tổ địa bàn, hắn môn nhân đệ tử trải rộng thiên hạ. Coi như hắn thật hắc cắn hắc, chúng ta có thể tìm ai đi nói rõ lý lẽ? Những cái kia kỳ tổ môn hạ đỉnh tiêm đệ tử, từng cái đều là thông thiên triệt địa đại năng, há lại chúng ta muốn gặp là có thể gặp? Tráng hán đầu chọc vỗ đùi, mặt mũi tràn đầy hối hận, sớm biết năm đó thì không nên tới cái này Nam Cương Thiên Vực, còn không bằng đi Âm Sát Thành thử thời vận. Muốn chết sao ngươi? Cái kia vóc người nóng bỏng nữ tử tức giận lườm hắn một cái, Âm Sát Thành bên trong nuốt bao nhiêu lão ma đầu, cái nào không phải là bị trấn áp đến vĩnh thế thoát thân không được, ngươi còn muốn đi tìm vận may? Đụng tới một cái, chúng ta 6 cái đều không đủ nhân ra nhét cái răng. Trong sơn cốc lần nữa rơi vào trầm mặc, trên mặt của mỗi người đều mang theo vài phần ngưng trọng. Đúng lúc này, 6 người dường như cảm ứng được cái gì, động tác đồng loạt một trận. Sau một khắc, bọn hắn trên mặt sầu lo quét sạch sành sanh, thay vào đó là không che giấu chút nào phấn khởi cùng tham lam. Ha ha, tới. Thoáng một cái, đã tới không ít tốt tài liệu a. Có luyện, có luyện. Sơn cốc bên ngoài, Chu Uyên một hàng hơn 10 người thân hình hiện, vững vàng rơi xuống đất. Hắn ngắm nhìn bốn phía, mi đầu không tự giác nhíu lại. Năm ban đám người kia, vậy mà không thấy tăm hơi. Một tên đi theo Chu Huyên sau lưng tân sinh đại võ hoàng nhịn không được mở miệng hỏi, "Chu Hạo tiền bối, Đào Hoàng bọn hắn đâu?" Chu Hạo chính quan sát bốn phía địa hình, nghe vậy thuận miệng trả lời một câu, "Không biết ta, đoán chừng là lạc đường a." Tên kia tân sinh đại võ hoàng sững sờ. "Lạc đường? Nói đùa cái gì, một đám tiên võ hoàng đi đường còn có thể lạc đường?" Chu Hạo nhún vai, "Bọn hắn ban, hết thảy đều là có khả năng. Không có việc gì, không cần phải để ý đến bọn hắn, kéo dài không hỏng được." Chu Huyên lúc này chú ý lực đã rơi vào miệng cốc ba cái kia khí tức vẻ bại tù phạm trên thân. Hắn thậm chí lười đi nhìn nhiều ba người kia liếc một chút, ánh mắt trực tiếp tìm đến phía Tĩnh Mịch Sơn cốc, cao giọng mở miệng, thanh âm xa xa truyền vào đi. Côn Lôn đặc vụ tổng ty Chu Huyên, mang theo chúng đồng liêu, đến đây tiếp kiến 6 vị tiền bối. Hắn chắp tay, tư thái thả rất thấp. Chúng ta cũng không có ác ý, chỉ hy vọng có thể cùng 6 vị tiền bối thẳng thắn nói một chút, miễn thương hòa khí. Còn khẩn cầu 6 vị tiền bối có thể hiện thân một lần. Tiếng nói vừa ra, trong sơn cốc an tĩnh một lát. Ngay sau đó, một đạo thanh âm giản mùa theo trong cốc ung dung truyền đến. Muốn nói, tự nhiên là có thể. Chỉ là, từ xưa đến nay, nào có trưởng bối chủ động ra ngoài gặp vãn bối đạo lý. Chư vị hậu sinh, vẫn là trước tiến đến đi. Chu Huyên Mi đầu vận thành một cái vấn đề. Ý đồ của đối phương lại rõ ràng bất quá, trong sân cốc, tất nhiên là bày ra thiên la địa võng, thì chờ lấy bọn họ đám người này tự chui đầu vào lưới. Hắn bất động thanh sắc, lập tức vận dụng ngự khí chuyên âm, đem chính mình thanh âm tinh chuẩn đưa vào sau lưng mỗi một vị đội viên trong hai. Đều cẩn thận, 6 người này là trước thời đại ma giáo Dương Nghiệt, Hắc Huyết Tông võ hoàng. Căn cứ Côn Lôn điện tư liệu ghi chép, Hắc Huyết Tông am hiểu nhất một loại tên là Hắc Huyết đại trận ác độc trận pháp, một khi tiến nhập trận pháp phạm vi, không gian liền sẽ bị triệt để phong tỏa, tính hoa thủy nguyệt cũng vô pháp thi triển. Trong trận pháp máu đen huyết khí càng là bá đạo vô cùng, có thể ăn mòn ý cùng nhục thân, liền xem như võ hoàng cường giả cũng khó có thể chống cự. Nghe được truyền âm, sau lưng đám kia tân sinh đại võ hoàng nhóm, trên mặt thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc rất nhiều. Bọn hắn tuy nhiên kinh nghiệm thực chiến còn thấp, nhưng cũng không phải là vô tri thế hệ, tự nhiên minh bạch loại này cổ lão ma giáo thủ đoạn đến cỡ nào quỷ dị cùng chí mạng. Chu Huyên gặp mọi người đã cảnh giác lên, lần nữa ngẩng đầu, đối với sơn cốc chỗ sâu chắc tay, thanh âm vẫn như cũ không tiêu ngạo không tự ti. Tiền bối, chúng ta thành ý 10 phần, tuyệt không cùng các vị là địch chi tâm. Chỉ là nơi này cách Bạch Long thành phố không xa, chúng ta chức trách tại thân, thực sự không tiện xâm nhập. Còn mời chư vị tiền bối thông cảm vạn bối khó xử, rời bước cốc bên ngoài một lần. Hắn nỗ lực làm cố gắng cuối cùng, muốn đem đối phương dẫn xuất cái này rõ ràng là bẫy dập sân cốc. Chỉ cần không tại đối phương sân nhà tác chiến, vàng vào bọn hắn bên này nhân số ưu thế, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Lại không tốt, còn có 5 ban đám người kia giữ gốc. Chương 1241, tác giả chương 1241, tác giả sơn cốc bên ngoài, rằng có còn đang tiếp tục. Chu Huyên cùng trong cốc Hắc Huyết Tông 6 người ngôn ngữ giao phòng, lâm vào tử cục. Song phương đều rõ ràng đối phương át chủ bài cùng tính kế, người nào cũng không chịu trước bước ra một bước kia, đem chính mình đặt bất lợi chi địa. Trong không khí tràn ngập áp lực vô hình, thế hệ mới võ hoàng nhóm khí tức nghiêm trọng. Thế mà, tại mảnh này hết sức căng thẳng chiến trường bên ngoài, một chỗ không người có thể biết rõ duy trì trong khe hẹp, phong cách lại hoàn toàn khác biệt. Giờ này khắc này, vạn mèo không gian bên trong. Nơi này là Phó Vân Hải lĩnh vực, một đầu bị vô hạn kéo dài tốt xá một lầu hành lang. Quen thuộc tường trắng, quen thuộc mài mòn gạch lát sàn, thậm chí ngay cả góc tường cái kia mấy chỗ ý nghĩa không rõ vẽ xấu đều giống như lúc, khác biệt duy nhất chính là, đầu này hành lang dường như không có cuối cùng, hướng về hai cái phương hướng vô hạn kéo dài, thôn vệ chỗ có tia sáng. Năm ban mọi người đặt mình vào trong đó, trên mặt viết đầy mới lạ. Hoa Nga. Tạ Vũ Hàm phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, đưa tay sờ sờ băng lánh vết tường, lại dậm chân, cảm thụ được dưới chân kiên cố xúc cảm. Nàng chạy đến một cái đóng chặt cửa túc xá trước, đó là nàng không thể quen thuộc hơn được, chính mình cửa ký túc xá. Nàng hứng thú bừng bừng nắm cái đồ vào cửa, dùng lực vặn một cái. Không nhúc nhích tí nào. A. Nàng không tin tả, lần nữa phát lực. Khung cửa phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì, một chút vết nước tại trên ván cửa lan tràn, toàn bộ không gian đều tùy theo phát sinh một trận rất nhỏ vặn bẹo cùng lắc lư. Dừng tay. Tiểu Ngũ, dừng tay cho ta. Phó Vân Hải thanh âm mang theo một vẻ hoảng sợ, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, dùng cả tay chân từ đằng xa cao tốc bỏ đến, chết ôm lấy Tạ Vũ Hàm cánh tay. Tạ Vũ Hàm một mặt vô tội nhìn về phía hắn. Thứ ca, vì sao không mở được? Đây không phải là thật cửa a? Phó Vân Hải gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, chỉ cánh cửa kia giải thích nói, đây chỉ là ta không gian một bộ phận. Ngươi thật cho nó mở, ta cái này không gian thì không ổn định. Tạ Vũ Hàm hậm hực buông lòng tay ra, đành phải là từ bỏ mở cửa dự định. Nàng ngắm nhìn một phía, tuy nhiên không gian quỷ dị, nhưng hoàn cảnh quen thuộc ngược lại để cho nàng có loại không hiểu cảm giác thân thiết. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên vừa nghiêng đầu, nhìn về phía hành lang thâm thúy một đầu khác. Thứ ca, ta cảm giác giống như còn có đồ vật gì ở nơi đó. Ánh mắt của nàng trong nháy mắt phát sáng lên, một bộ phát hiện tân đại lục bộ dáng, cô càng liền muốn chạy tới tìm tòi hư thực. Đừng đi, đừng đi. Phó Vân Hải tay mắt lênh lẹ, lại một lần giữ nàng lại, thần sắc khẩn trương. Đó là Nana, nàng sợ người lạ, ngươi đừng chạy tới hoảng sợ nàng. Nana. Trình Bang nghe vậy, lười biếng dựa vào ở trên tường, lông mày nhướng lên, giọng nói mang vẻ mấy phân chế nhạo. Thứ ca có thể a ngươi, còn học được kim ốc tàng kiểu. Không phải a? Phó Vân Hải mặt trong nháy mắt đỏ lên, vội vàng khoát tay, có chút nói năng lộn xộn giải thích, Nana là ta hợp tác đồng bọn. Là mặt trái nhân cách, a. Ta cũng nói không rõ lắm, tóm lại, nàng đã cùng ta cái này không gian trói chặt. Cái kia chính là mình người a. Tạ Vũ Hàm lẽ thẳng khí hùng nói ra. Ta đi cùng nàng chào hỏi, không phải vậy không lễ phép. Phó Vân Hải nhìn nàng kia không thể nghi ngờ biểu lộ, nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có đạo lý. Về sau năm ban không chừng sẽ thường xuyên cọ hắn bận bẹo không gian đến đi đường, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, luôn luôn phải biết. Hắn trầm ngâm một lát, rốt cục nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi chờ ở chỗ này một chút. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa chính chắp tay trước ngực, mặt mũi tràn đầy bình thản mỉm cười, cả người đều nhanh muốn phát sáng Tào Hán Vũ. Tiểu bác, ngươi đi xa một chút. Tào Hán Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vì sao? Nana là mặt trái nhân cách, ngươi gần nàng. Phó Vân Hải vẻ mặt thành thật giải thích nói, ngươi cái này Phật tính quá thịnh, tránh xa một chút, không phải vậy nàng căn bản sẽ không đến gần. Tào Hán Vũ ồ một tiếng, biết nghe lời phải chắp tay trước ngực, nện bước bình hòa bước chân hướng về nơi xa đi đến. Ngay sau đó, Phó Vân Hải lại quay đầu nhìn về phía một bên khác Hà Vi Vi. Vi Vi, ngươi cũng đi xa một chút. Hà Vi Vi mở miệng. Thứ ca, vì cái gì? Ta sợ đợi chút nữa ngươi cùng với nàng một khối ôm đầu khóc giống. Phó Vân Hải biểu lộ có chút xoắn xuýt, ngươi đi trước xa một chút, để cho nàng thích ứng một chút, chờ thích ứng về sau các ngươi lại tiếp xúc. Hà Vi Vi ồ một tiếng, cũng theo Tào Hán Vũ cùng đi xa. Chờ lấy, ta cái này đi hô Nana cùng các ngươi gặp một lần. Phó Vân Hải giao phó xong, liền dùng cả tay chân, cực nhanh hướng về hành lang chỗ sâu leo đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại hắc ám bên trong. Hành lang một chỗ khác, bầu không khí thì hoàn toàn khác biệt. Chu Đạo, Lý Nhất Minh, Tôn Chiêu ba người chính sóng vai đứng đấy, nhìn chằm chằm phía trước một cái xoay chậm chậm không gian vòng xoáy. Vòng xoáy một chỗ khác, rõ ràng chiếu rọi ra khỏi sơn cốc bên ngoài cảnh tượng, Chu Uyên cùng ba cái kia đạo phạm thân ảnh rõ mồn một trước mắt, thậm chí ngay cả bọn hắn ngưng trọng tiếng hít thở đều mơ hồ có thể nghe. Giang Thừa Phong nhìn thoáng qua cái kia không gian vòng xoáy, lại nhìn xem không nhúc nhích ba người, rốt cục kìm nén không được, tiến đến Tôn Chiêu bên người, thấp giọng: "Tam ca, chúng ta chờ cái gì đâu?" Tôn Chiêu không chớp mắt nhìn chằm chằm vòng xoáy, lời ít mà ý nhiều. "Không biết, hỏi nhị ca." Giang Thừa Phong lại chuyển đến Lý Nhất Minh bên cạnh. "Nhị ca, chúng ta chờ cái gì đâu? Hiện tại cũng không đi ra." "Chờ Đào ca a." Lý Nhất Minh lười biếng trả lời một câu. Giang Thừa Phong càng mơ hồ. "Cái kia Đào ca đang chờ cái gì?" Lý Nhất Minh nét miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong, thấp giọng nói: "Chờ thẻ điểm a." Giang Thừa Phong đầu đầy dấu chấm hỏi. "Ngươi cùng những người khác đi chơi đi, muốn đi ra ngoài thời điểm sẽ gọi các ngươi." Giang Thừa Phong ồ một tiếng, đành phải hậm hực thối lui. Hắn vừa nghiêng đầu, liền phát hiện Đường Nguyên Lãng cũng chính rốt cổ, tò mò thăm dò nhìn quanh, chỉ là vẫn như cũ duy trì bộ kia tiên khí tung bay tư thái. "Thất ca." Đường Nguyên Lãng rũa ra một ngón tay, so tại trên môi, khe khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn im lặng. "Thất ca, cái này lại không có ngoại nhân, ngươi không nói lời nào không thấy khó chịu sao?" Giang Thừa Phong nhỏ giọng thầm thì. Đường Nguyên Lãng nghe vậy, động tác cứng đờ. Cái kia phiêu giật xuất trần biểu lộ xuất hiện một tia vết rách, cẩn thận suy tư một lát, tựa hồ cảm thấy Giang Thừa Phong nói rất có lý. Một giây sau, hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm, cả người khí chàng trong nháy mắt sụt xuống. Nguyên bản cái kia cố không dính khói lửa trần gian tiên khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một loại viết lên mặt mọi bệnh. "Ai, ngươi đừng nói, còn thật quái khó chịu." Đường Nguyên Lãng luốt luốt chính mình có chút cứng ngắc gương mặt, phàn nàn nói: "A, mệt mỏi quá, sớm biết thì không làm cái này." Giang Thừa Phong nhìn lấy hắn trong chớp nhoáng này phá công bộ dáng, tò mò hỏi: "Thất ca, người võ hồn hiện tại sẽ còn tấu nhạc a?" "Có thể a, nhưng là tiên nhân hình thức cùng vũ vương hình thức chỉ có thể mở một cái, mở vũ vương hình thức liền không có cách nào mở tiên nhân hình thức." Giang Thừa Phong lòng hiếu kỳ bị triệt để câu lên. "Vì sao không thể đồng thời mở a? Có âm nhạc nhạc đệm không phải đẹp trai hơn a? Ta ngược lại thật ra hy vọng đồng thời mở." Đường Nguyên Lãng bực bội gãi gãi chính mình cái kia một đầu đen nhánh bằng phẳng tóc dài. Nhưng là tóc dài không có cách nào mở vũ vương hình thức, khiêu vũ không tiện, dễ dàng trượt chân. Lao tổ lại không tại, không ai cho ta làm tóc. Ta muốn là gạo, đến lưu rất lâu mới có thể dài trở về, không có tóc ta thì không mở được tiên nhân hình thức a. Hắn lâm vào một cái vòng lặp vô hạn buồn rầu bên trong. Bên cạnh Lý Nhất Minh, lúc này bỗng nhiên mở mắt ra, liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng nói một câu: "Lão thất, vậy ngươi mang tóc giả không được a?" Đường Nguyên Lãng phản nàn âm thanh im bặt mà dừng. Cả người hắn đều định ngay tại chỗ, trên mặt buồn rầu chậm rãi ngưng kết. Vài giây đồng hồ về sau, một đạo quang mang trong mắt hắn bỗng nhiên sáng lên. "Ngoa tạo." Hắn bỗng nhiên vô đuổi, nhìn hướng Lý Nhất Minh ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng sùng bái. "Không hổ là ta nhị ca, còn phải là ngươi a." Não tử cũng là xoay chuyển nhanh. "Được, chờ trở về ta thì làm cái tóc giả thử nhìn một chút xem có hiệu quả hay không." Chương 1242, núi lớn áp lực. Chương 1242, núi lớn áp lực rất nhanh, Phó Vân Hải liền đem cái kia cái gọi là phụ diện nhân cách Nana cho hô đi qua. Hắc ám hành lang chỗ sâu, một trận rợn người tiếng ma sát từ xa mà đến gần, một cái tóc hai bù xù thân ảnh lấy một loại cực không cân đối tư thái bò sát mà ra. Nàng tứ chi ai đi đường ấy, thỉnh thoảng giống như rắn bặm mèo, thỉnh thoảng như trùng giống như núp đích, cả người tản ra một cỗ quỷ dị mà dày đặc khí tức, trong ngực còn ôm thật chặt một cái cũ nát không chịu nổi con rối. Hoa. Tạ Vũ Hàm gặp, căn bản không có bất kỳ e ngại, ánh mắt ngược lại sáng lên, thậm chí còn cảm thấy dị thường thân thiết. "Thứ ca, nàng theo ngươi leo giống như ai? Có phải hay không là ngươi thất lạc nhiều năm muội muội?" Phó Vân Hải cũng dùng cả tay chân bò tới, dừng ở Nana trước người, nghiêm túc phản bác: "Không giống nhau a." "Rõ ràng thì là giống nhau a." Tạ Vũ Hàm cung phục, đứng lên đều một cái khuôn đúc đi ra giống như. "Không giống nhau." Phó Vân Hải vẻ mặt thành thật giải thích, phản phất tại trình bày cái gì cao thâm võ đạo lý luận, ta là dùng ngón tay đầu cùng ngón chân hợp tác phát lực, ý tứ là một cái hạch tâm ổn định. Nàng là tứ chi vô tự bạo loạn, thuần dựa vào bản năng khu động, hạ tầng logic hoàn toàn khác biệt. "A." Tạ Vũ Hàm cái hiểu cái không gật gật đầu, sau đó tràn đầy phấn khởi ngồi xổm người xuống, thử nghiệm cùng Nana chào hỏi. Thế mà, cái kia tóc thai bù xù Nana chỉ là ôm lấy con rối, toàn thân căng cứng, lập tức thì thối lui đến Phó Vân Hải sau lưng. Nàng cái kia bị tóc dài che đậy gương mặt dưới, bán ra ra một đạo tràn đầy cảnh giác cùng hoảng sợ ánh mắt, gắt gao khóa chặt tại Tạ Vũ Hàm trên thân, dường như từ trên người nàng cảm nhận được một loại nào đó uy hiếp cực lớn. "Đừng sợ a, ta vừa vặn rất tốt ở chung." Tạ Vũ Hàm lộ ra một bộ tự nhận là rất nụ cười hiền hòa, "mà lại chúng ta là bằng hữu a." Phó Vân Hải cũng theo trấn an nói, "Nana, đây là lớp chúng ta tiểu ngũ, người trong nhà, đừng sợ." Tạ Vũ Hàm cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, ra hiệu Nana có thể tới gần trước nắm cái tay. Thế mà Nana vẫn như cũ cảnh giác co lại ở phía sau, không lúc đích. "Từ từ sẽ đến đi." Phó Vân Hải thở dài, "ngươi khí tức quá mạnh, nàng sợ là bình thường, vừa mới bắt đầu không quen, về sau thân quen liền tốt." Tạ Vũ Hàm con mắt hơi chuyển động, nhìn đến Nana trong ngực cũ nát bút bê bại, đột nhiên nghĩ tới điều gì. "Đúng rồi." Nàng cao hứng bừng bừng nói, "ta giới thiệu cho ngươi cái tân bằng hữu, đây là mềm mại." Lời còn chưa dứt, nàng liền thuần thục đưa tay, theo đầu của mình bên trong, đem cái kia toàn thân đen nhánh, gai nhọn lóe ra trong suốt lục quang lang nha bổng cho rút ra. Ngay tại lúc mềm mại xuất hiện trong nháy mắt đó, Nana toàn thân kịch liệt run lên, phát ra một tiếng vô thanh rít lên, thân ảnh siêu một chút thì nhảy tốt vào cuối hành lang trong bóng tối, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiển nhiên càng sợ hơn. Tạ Vũ Hàm dơ mềm mại, gương mặt mở mịt cũng không hiểu, nàng gãi đầu một cái, nhìn về phía Phó Vân Hải, "Tứ ca, đây cũng là tình huống gì?" Nana rất sợ hãi mềm mại. "Vì sao a? Mềm mại không có chút nào đáng sợ a." "Em, chỉ có ngươi chính mình cảm thấy như vậy mà thôi." Lời tuy như thế nói, nhưng Phó Vân Hải kỳ thật cũng rất là nghi hoặc, dù sao Tạ Vũ Hàm cũng không có để lộ ra tới giết ý loại hình, thế mà mềm mại bị Tạ Vũ Hàm theo trong đầu rút ra một khắc này, Nana tâm tình chập chờn dị thường lợi hại. Phó Vân Hải nghiêm túc nhìn chằm chằm mềm mại nhìn hồi lâu, tốt trên thân hung lệ khí tức cùng tầng kia ôn hòa lục quang xen lẫn, sát thực quỷ dị, nhưng cũng không có sát khí a. Hắn sau cùng cũng chỉ có thể là gãi đầu một cái, "ta cũng không biết chuyện ra sao, khả năng thì chỉ là đơn thuần sợ người lạ đi." "Được thôi, vậy sau này chậm rãi ở chung đi." Tạ Vũ Hàm có chút tiếc nuối đem mềm mại lại từng chút nhét trở về trong đầu. Cách đó không xa Lý Nhất Minh thấy thế, âm thầm trợn trắng mắt. Có hay không một loại thì là đơn thuần bị tiểu ngũ có thể theo trong đầu rút cái lang nha bổng đi ra dọa sợ. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Hà Vi Vi nhẹ giọng mở miệng, "Tứ ca, ta cảm giác Nana khí tức cùng ta rất thân cận, muốn không, ta thử cùng với nàng chào hỏi." "Không được." Phó Vân Hải không hề nghĩ ngợi thì quả quyết cự tuyệt, trên mặt thậm chí hiện ra một vẻ hoảng sợ. "Ngươi khẳng định sẽ ôm lấy nàng khóc, đến thời điểm ta có thể ôm không được." "Được, tốt a." Một đầu khác, Lý Nhất Minh nhìn lấy không gian trong vòng xoáy vẫn tại cùng miệng cốc mấy cái kia đạo phạm rằng có Chu Yên hình ảnh, quay đầu đối Chu Đạo nói ra, "Đạo ca, lại như thế chờ đợi sợ là muốn chậm trễ không ít thời gian. Chúng ta có thể chỉ có một ngày giả, cái này đều xế chiều." Tôn Chiêu cũng ở bên cạnh phụ họa, thanh âm trầm thấp, "Lão Tô hôm nay bố trí làm việc còn chưa hoàn thành, vẫn là muốn hoa không ít thời gian." Lời vừa nói ra, nguyên bản nhẹ nhõm không khí trong nháy mắt biến đổi. "Làm việc" hai chữ, dường như mang theo một loại nào đó vô hình ma lực, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi đến mừng rỡ. "Ngoa tào, kém chút quên đi hôm nay còn có hai tấm bài thi làm việc a." Chu Đào cái kia không hề bận tâm trên mặt, cũng rốt cục xuất hiện một tia chấn động, nhàn nhạt gật gật đầu, phun ra mấy chữ. "Được thôi, đúng là có chút chậm trễ thời gian." Hắn quay đầu, ánh mắt rơi vào Phó Vân Hải trên thân. "Vân Hải có thể trực tiếp đem chúng ta đưa tiến trong sơn cốc a?" Phó Vân Hải nết miệng cười một tiếng, nụ cười kia tại vặn mèo không gian bên trong lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. "Đương nhiên không có vấn đề." Sau đó quả quyết đưa tay che khuất mắt phải của chính mình, bên trái đồng tử trong nháy mắt bị thuần túy hắc ám thôn phệ, hóa thành một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy. "Vặn mèo." Một tiếng nói nhỏ, phía trước không gian lên tiếng xé rách, một cái hoàn toàn mới lại tản ra không ổn định ba động không gian vòng xoáy trống rỗng xuất hiện, hắn một chỗ khác, bất ngờ chính là trong sơn cốc cảnh tượng. Trong sơn cốc, sáu tên Hắc Huyết Tông võ hoàng chính ngồi xếp bằng, thần thái nhàn nhã, trên mặt mang mèo vờn chuột giống như trêu tức đủ cười chờ đợi lấy cốc bên ngoài đám kia không biết trời cao đất rộng tân sinh đại võ hoàng tự chui đầu vào lưới. Tuy nhiên nhân số nhiều một số, nhưng theo khí tức phán đoán, thực lực tối cường cũng bất quá tiếp cận địa võ hoàng mà thôi, mà lại rõ ràng đều là một số làm càn làm bậy. Đối với sáu tên lâu năm địa võ hoàng mà nói, căn bản không tạo thành quá lớn uy hiếp, nhất là để giành tới ít đều không phải là một cái lựa cấp. Đột nhiên, sáu người nụ cười trên mặt cùng nhau cứng đờ. Bọn hắn không hẹn mà cùng đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Nơi đó không gian, ngay tại không có dấu hiệu nào vặn bèo xé rách, một cái vòng xoáy đông dưng mở ra. Sáu tên Hắc Huyết Tông võ hoàng sắc mặt, tại thời khắc này triệt để thay đổi. Sau một khắc, tại bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt nhìn soi mói, lần lượt từng bóng người theo vòng xoáy bên trong không nhanh không chậm đi ra. Cầm đầu thiếu niên, đứng chắc tay, thần sắc bình thản, lại phảng phất là phương thiên địa này trung tâm. Theo sát phía sau, nguyên một đám khí tức ngang ngược đến không giảm đạo lý. Một cái, hai cái, ba cái, trọn vẹn 10 đạo thân ảnh, làm người cuối cùng đi ra vòng xoáy, cái kia cố cực lớn đến làm cho người hít thở không thông uy áp, làm cho cả sơn cốc không khí đều biến đến sền sệt trầm trọng. Sáu cái Hắc Huyết Tông võ hoàng trên mặt huyết sắc trong nháy mắt mở đi, thay vào đó là một mảnh cho tàn. 10 cái, mà lại toàn bộ đều là thuần một sắc thiên võ hoàng. Mỗi một cái trên người tán phát ra khí tức, đều so với bọn hắn những thứ này chìm đắm võ đạo mấy trăm năm lão ma đầu còn muốn hung hãn, còn muốn quỷ dị, còn muốn ngang ngược. Bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy một trận tê cả da đầu, thấy lạnh cả người theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Áp lực trong nháy mắt kéo căng. Chương 1243, mở đội thương chương 1243, mở đội thương làm năm ban hiện thân thời điểm, 6 tên Hắc Huyết Tông võ hoàng một thời gian khẩn trương và phẫn, tâm thần cực chấn. Âm thầm lấy ngự khí truyền âm, tại lẫn nhau náo hải bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Cầm đầu tên kia khuôn mặt yêu dị thanh niên, thanh âm lại không nửa phần lúc trước nhàn nhã, chỉ còn lại có không đè nén được kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra nhiều ngày như vậy võ hoàng? Hắn thần niệm đang run rẩy. Căn cứ bọn hắn theo đạo phạm trong miệng lấy được tình báo, cùng chính bọn hắn ngắn ngủi dò xét. Hiện nay nhân tộc võ đạo phục hưng cũng bất quá ngắn ngủi đếm năm khoảng chừng, tuy nhiên võ hoàng số lượng viễn siêu cựu thời đại, có thể trong đó tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là mới vào này cảnh nhân võ hoàng. Địa võ hoàng đã là phượng mao lân giác, đủ để tọa trấn một phương, trở thành đại tộc nội tình. Đến mức tiên võ hoàng, vẫn như cũng là nhân tộc trần nhà tồn tại. Mỗi một cái đều thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhưng bây giờ, trước mắt đây là cái gì? Một cái, hai cái, ba cái, dòng dã 10 cái. 10 cái khí tức uyên thâm như biển, mỗi một cái đều tản ra để bọn hắn linh hồn bản nguyên đều tại run sợ khủng bố uy áp. Cái này hắn mụ là lập tức thọc thiên võ hoàng ổ. Tình báo có sai. Cái kia ba tên phế vật cho tình báo hoàn toàn là sai. Tên kia vóc người nóng bỏng nữ ma đầu thanh âm sắc nhọn, tràn đầy không dám tin. Làm sao bây giờ? Khôi Ngô Tráng hắn đầu chọc thần niệm ba động kịch liệt, đã rối loạn tức lòng. Còn có cơ hội. Lớn tuổi lão giả cưỡng ép chấn định tâm thần, cực nhanh phân tích, bọn hắn đã tiến đến rồi. Nơi này là chúng ta Hắc Huyết đại trận. Chỉ cần khởi động đại trận, thì coi như bọn hắn là thiên võ hoàng, cũng đừng hòng tùy tiện thoát thân. Có thể ăn phía dưới sao? Ăn. Thanh niên yêu dị phát ra một tiếng thần niệm phương diện cười khổ, làm sao ăn? Tính toán một phen, chúng ta 6 người liều lên 3 cái, có lẽ có thể miễn cưỡng hoán đổi đối phương một cái. Nhưng bây giờ là 10 cái. 10 cái. Cái số này, giống một tòa không thể vượt qua đại sơn, chết áp tại bọn hắn trái tim của mỗi người, để bọn hắn không thở nổi. Cái này ni mã người nào chịu nổi a? Rút lui. Trước đừng động thủ. Chỉ cần không động thủ, thì còn có cơ hội. Nhìn xuống. Trước phục cái mềm, tìm cơ hội rút lui. Chỉ cần có thể chạy đi, nam cương to lớn, luôn có chỗ ẩn thân. Đúng. Thật độc thủ, vậy liền. Đại nạn lâm đầu mỗi người bay. Ngắn ngủi trong nháy mắt, 6 người liền tại thần niệm bên trong đã đạt thành chung nhận thức. Cái gọi là tình nghĩa đồng môn, tại tuyệt đối tử vong uy hiếp trước mặt, yếu ớt không chịu nổi một kích. Hắc Huyết đại trận, mở cũng không dùng. Trận pháp này là dùng đến vây giết 1-2 cái cường địch, không phải để dùng cho 10 cái thiên võ hoàng tạo gió. Cầm đầu tên kia Hắc Huyết Tông lão giả hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rời sông lớp biển, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đối với phía trước đám kia khách không mời mà đến xa xa chắp tay. Chư vị, chúng ta chỉ là theo vụ giới trở về tán tu, ở chỗ này mượn bảo địa tu hành mà thôi. Nếu có chỗ quấy rầy, xin hãy tha lỗi, ta chờ hiện tại liền đi. Tư thái của hắn thả cực thấp, ngữ khí khiêm tốn tới cực điểm. Thế mà, đứng tại phía trước nhất Chu đảo, liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Hắn đứng chắc tay, khí tức quanh người bình thản đến dường như một cái bình thường thiếu niên, lại tự thành một phương tiên địa, đem sau lưng tất cả đồng bạn bạo lệ khí tức đều ngăn cách. Các ngươi đi không được. Thanh âm không lớn, lại mang theo một loại trình bày sự thật tuyệt đối, để 6 tên Hắc Huyết Tông võ hoàng trái tim bỗng nhiên trầm xuống. Quả nhiên là kẻ đến không thiện. Lão giả kia biến sắc, vội nói, có thể là chúng ta có chỗ nào đã tội. Chu Đào cái này mới chậm rãi dương mắt, ánh mắt lãnh đạm đảo qua bọn hắn, ánh mắt kia không mang theo mảy may cảm xúc, phảng phất tại nhìn mấy khối không có sinh mệnh hòn đá. Các ngươi lúc trước tập kích Bạch Long thành phố, cái gì đến trọng thương Bạch Long thành phố chấn giữ võ hoàng, nhưng có việc này. 6 sắc mặt người lại chìm. Quả nhiên là cùng bên ngoài đám người kia cùng một bọn. Bọn hắn trong lòng thầm mắng, trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may. Lão giả kia con mắt hơi chuyển động, lập tức giải thích, chỉ là cái hiểu lầm. Đơn thuần hiểu lầm. Chúng ta mới từ vụ giới trở về, không dành thế sự, lúc này mới cùng vị kia đạo hữu lên một chút ma sát. Hiểu lầm. Chu Đào lặp lại một lần, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Nếu là hiểu lầm, cái kia liền theo chúng ta đi một chuyến. Đã đả thương người, cái kia nói xin lỗi, cái kia bồi thường bồi thường. Hắn dừng một chút, dùng một loại dạy bảo ngang bướng hài đồng giọng điệu, chậm rãi nói ra. Hiện tại là xã hội pháp trị, cũng không phải là các ngươi chỗ thời đại kia. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Xã hội pháp trị, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Hắc Huyết Tông 6 người nghe được sững sờ, lập tức một cỗ hoang đường tuyệt luân cảm giác xông lên đầu. Bọn hắn là ai? Bọn hắn là giết người như ngóe, lấy sinh linh tinh huyết làm thức ăn ma đạo cử bá. Cái gì thời điểm đến phiên người khác cùng bọn hắn giảng pháp rồi? Nhưng một giây sau, cỗ này hoang đường liền biến thành hơi lạnh tấu xương. Đối phương căn bản không có coi bọn họ là thành cùng đẳng cấp đối thủ. Đây là tại thẩm phán, không còn có chỗ thương lượng. 6 người liếc mắt nhìn nhau, theo lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được đồng dạng quyết tuyệt cùng điên cuồng. Chạy. Sau một khắc, 6 bóng người đồng thời bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, sau lưng không gian nổi lên kịch liệt gợn sóng, 6 người không chút do dự, quay người liền muốn chui vào trong đó. Thế mà, đối mặt cái này 6 tên lâu năm địa võ hoàng hốt hoảng chạy trốn, nam ban trên mặt mọi người lại cùng nhau lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười. Chạy. Hướng chỗ nào chạy? Cửa xe đều cho ngươi hàn chết. Quả thật đúng là không sai, làm 6 cái Hắc Huyết Tông võ hoàng một đầu đâm vào gợn sóng không gian, nỗ lực chui vào ý không gian thoát đi trong nháy mắt, bọn hắn phía trước cảnh tượng lại là quỷ dị đến bây giờ. Thay vào đó, là một tấm giả thiên thế nhật, tản ra huy hoàng kim quang lưới lớn. Tấm lưới này chẳng biết lúc nào đã mở ra, đem chọn cái sơn cốc ý không gian triệt để phong tỏa, mỗi một sợi tơ đều từ thuần túy nhất ý niệm bệnh thành mà thành, phía trên chạy xuôi theo huyền ảo phù văn, tản ra trấn áp vạn vật khí tức khủng bố. Thiên La địa võng. Cái này, đây là cái gì? Cái gì thời điểm? Sáu cái Hắc Huyết Tông võ hoàng thế sông im bặt mà dừng, trên mặt viết đầy không thể nào hiểu được hoảng sợ. Tại bọn hắn không có không cái gì phát giác tình huống dưới, đối phương vậy mà đã hoàn thành như thế thật lớn bố trí, đem đường lui của bọn hắn triệt để chặn đứt. Cái này sao có thể? Sáu cái Hắc Huyết Tông võ hoàng tất nhiên là không tin cái này tà, trong đó tên kia tráng hán đầu chọc nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hắc khí lượn lờ, ngưng tụ thành một cái to lớn ma chảo, hung hăng hướng về cái kia màu vàng kim ý lưới xé đi. Thế mà, ngay tại hắn công kích sắp chạm đến ý lưới nháy mắt, ông cả trương tấm vong lớn màu vàng kim quang mang tăng gọn, vô số tỉ mỉ như lông châu màu vàng kim phi châm theo ô lưới bên trong đống dương diễn sinh, lít nha lít nhít, tù đùn kéo đến, hướng về sáu người nổ bắn ra mà đến. Mỗi một cây kim châm đều mang xuyên thủng thần hồn sắc bén phong mang. Không tốt. Sáu người chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, một cỗ uy hiếp chí mạng cảm giác trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Bọn hắn căn bản không dám cứng rắn chống đỡ, dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng thôi động thân pháp, tại không gian thu hẹp bên trong chật vật chạy trốn, tránh né cái kia vô cùng vô tận màu vàng kim phi châm. Sơn cốc bên ngoài, làm trong sơn cốc cái kia 10 cỗ man hoành bá đạo thiên võ hoàng khí tức không có dấu hiệu nào phóng lên tận trời lúc, Chu Viên cùng hắn mang tới một đám tân sinh đại võ hoàng, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Động thủ? Chuyện gì xảy ra? Làm sao một lời không hợp thì động thủ? Không theo chúng ta thương lượng một chút ta. Tân sinh đại võ hoàng nhóm hai mặt nhìn nhau, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cũng không hiểu. Dựa theo quy trình, không phải cần phải trước nếm thử câu thông thuyết phục sao? Bọn này tiền bối chuyện gì xảy ra? Chuẩn bị trợ giúp. Một tên gấp gáp võ hoàng khẽ quát một tiếng, lúc này liền muốn thôi động thân hình, hướng về sơn cốc lao đi. Thế mà thân hình của hắn vừa động, hai đạo thân ảnh liền không hẹn mà cùng ngăn tại trước mặt bọn hắn. Chính là Chu Viên cùng Chu Hạo. Chu Viên sắc mặt đen đến có thể vặn ra nước đến, hắn thậm chí lười đi nhìn sơn cốc liếc một chút, chỉ là tức giận chết chừng lấy Chu Hạo. Ta liền biết khẳng định sẽ là như vậy. Đến thời điểm xảy ra vấn đề, ngươi cũng chạy không được. Vâng vâng vâng, lỗi của ta. Chu Hạo một mặt bất đắc dĩ nhấc tay đầu hàng, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía đám kia nóng lòng muốn thử tân sinh đại võ hoàng nhóm, phất phất tay. Đi đi đi, đều lui về phía sau, cách xa một chút. Một đám tân sinh đại võ hoàng nhóm triệt để mộng. Tiền bối, cái này không đi lên hỗ trợ sao? Giúp đỡ. Chu Hạo dùng một loại nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy bọn hắn. Hỗ trợ cái gì a? Hắn thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy người từng trải tang thương cùng mọi bệnh. Bọn hắn ban đánh nhau mở đội thương, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ. Chương 1244, máu đen chương 1244, máu đen. Sáu vị Hắc Huyết Tông võ hoàng xem xét trốn không thoát, đành phải là liều mạng, trực tiếp mở ra Hắc Huyết đại trận. Khởi trận. Lớn tuổi lão giả nghiêm nghị gào rú, thanh âm bên trong lộ ra ngọc đá cùng vỡ điên cuồng. Sáu người đã không còn mảy may giữ lại, đồng thời cắn chốt lưỡi, phun ra một miệng tinh thuần cùng cực bản mệnh máu đen. Cái kia sáu miệng huyết dịch ly thể về sau vẫn chưa tiêu tán, ngược lại giống như là cầm giữ có sinh mệnh và sống, trên không trung vặn vẹo xoay quanh, sau cùng cùng nhau rơi xuống mặt đất. Ông. Sơn cốc thổ địa trong nháy mắt bị nhuộm thành thâm thúy đen nhánh, ngay sau đó, từng đạo màu đỏ tươi quỷ dị đường vân theo lòng đất hiện hiện, điên cuồng lan tràn, xen lẫn thành một bức to lớn mà tà ác trận đồ. Huyết quang trùng thiên mà lên, đem trọn cái sơn cốc bao phủ tại một mảnh bất tường màu đỏ màn sáng bên trong. Năm ban mọi người dưới chân mặt đất bắt đầu hơi hơi rung động, trong không khí tràn ngập ra một cỗ nồng đậm huyết tinh cùng mục nát hỗn tạp hôi thối. Ừm. Tạ Vũ Hàm to mò cúi đầu, nhìn lấy những cái kia tại bên chân du tẩu huyết sắc đường vân, khắp khuôn mặt là mới lạ. Nghi hoặc ở giữa, dị biến nảy sinh. Trên mặt đất phát họa ra quỷ dị đường vân đột nhiên sáng lên, giọt giọt đen như mực huyết dịch theo trận đồ tiết điểm bên trong đống dương tuôn ra, trôi nổi tại giữa không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia máu đen dịch giọt bỗng nhiên gia tốc, tiếng xé gió bén nhọn chói tai, hóa thành kín không kẽ hở mưa đạn, hướng về năm ban mọi người kích bắn đi. Mỗi một giọt máu đen đều ẩn chứa đủ để ăn mòn thần hồn ác độc lực lượng. Tạ Vũ Hàm nhìn lấy chạm mặt tới màu đen viên đạn nghi ngờ nghiêng đầu một chút. Cái quái gì? Nàng không có chỗ tránh, ngược lại tràn đầy phấn khởi tiến về phía trước một bước, giữa ngực. Sau đó quả quyết tiến lên ngăn cản. Phốc phốc phốc. Vô số máu đen dịch giọt trong nháy mắt đánh vào Tạ Vũ Hàm trên thân, phát ra từng đợt tiếng vang trầm nặng. Thế mà, trong dự đoán huyết đục tan rã khủng bố cảnh tượng vẫn chưa xuất hiện. Những cái kia ba đạo vô cùng máu đen, tại tiếp xúc đến nàng da thịt mấy mắt, chỉ là bốc lên một luồng nhỏ không thể thấy khói xanh, lập tức thì đã mất đi tất cả hoạt tính, hóa thành vô hại màu đen vết bẩn, hoàn toàn không dùng. Sáu vị Hắc Huyết Tông võ hoàng trông thấy tình cảnh này, nhãn cầu kém chút không có theo trong hốc mắt trừng ra ngoài. Bay trận lão giả trên mặt điên cuồng thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một mảnh mở mịt cùng hoảng hốt. Không phải, hắn thần niệm tại điên cuồng gào thét. Cái này sao có thể? Hắc Huyết đại trận chính là Hắc Huyết Tông căn bản, cái này máu đen càng là bọn hắn hao phí mấy trăm năm thời gian, lấy vô số sinh linh tinh huyết cùng tự thân bản nguyên luyện hóa mà thành, bá đạo tuyệt luân, đừng nói là huyết nhục chi khu, liền xem như võ hoàng hộ thể cương ý đều có thể tùy tiện xuyên thủng ăn mòn. Nhưng trước mắt này cái thiếu nữ, vậy mà dùng nhục thân chống đỡ được xuống tới, mà lại lông tóc không thương. Cái này hắn mụ còn là người sao? Ngay tại sáu cái lao ma đầu thế giới quan sụp đổ thời khắc, càng để bọn hắn hồn phi phách tán một mãn phát sinh. Chỉ thấy lúc này Tạ Vũ Hàm duỗi ra ngón tay, theo trên quần áo dính một chút màu đen vết bẩn, phóng tới trước mũi người, trên mặt lộ ra càng thêm hiếu kỳ thần sắc. Ngay sau đó, nàng ngẩng đầu lên, nhìn lấy vẫn tại dày đặc bắn trụ máu đen mưa đạn, đột nhiên mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Một viên máu đen tinh chuẩn mà rơi vào trong miệng nàng. Nàng chật chật chép miệng, tỉ mỉ phẩm vị một chút. Một giây sau, con mắt của nàng đột nhiên sáng lên, cái kia quan mang, giống như phát hiện tân đại lục. Nàng đột nhiên quay đầu, nhìn qua sau lưng một mặt để phòng năm ban mọi người, hương phấn mà hô. Hoa! Rất ngọt ta! Thanh âm thanh thúy, tràn đầy kinh hỉ. Năm ban mọi người nghe vậy, cùng nhau sững sờ. Giang Thừa Phong ánh mắt trong nháy mắt cũng sáng lên, hắn nhất là tin phục Tạ Vũ Hàm, lúc này liền muốn xông về phía trước. Thật sao? Ngũ tỷ, ta cũng nếm thử. Hắn vừa phóng ra một bước, cánh tay liền bị bên cạnh duỗi ra một cái tay cho chết kéo lại. Giang Thừa Phong nghi ngờ quay đầu. Cửu ca, thế nào? Trình Bang một mặt ngươi có phải hay không ngốc biểu lộ, bất đắc dĩ nói ra. Rất rõ ràng Lục tỷ đang gạt ngươi a. Cái đồ chơi này chỉ là nghe cái kia cố mùi vị đều khiến người ta buồn nôn, làm sao có thể cùng ngọt chữa dính dáng? Giang Thừa Phong có chút dao động. Không thể nào. Trình Bang chém đinh chặt sắt, khẳng định là đang lừa người. Thế mà Tạ Vũ Hàm gặp vậy mà không ai mắc lửa, nhất thời trong nội tâm có chút bất mãn. Ta diễn tốt như vậy vậy mà không ai mắc lửa. Nàng gặp không ai động, lại là há mồm, đón mưa đạn, bá 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 liên tục ăn mấy viên máu đen. Nàng nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra cực kỳ hưởng thụ ngây ngất bộ dáng, thậm chí còn phát ra thỏa mãn than thở. Thật rất tốt ăn ai, không lừa các ngươi. Nói xong, nàng thì cùng phát hiện cái gì tuyệt thế mỹ vị đồng dạng, miệng mở rộng tại mưa đạn bên trong xuyên tới xuyên lui, không ngừng há mồm điên cuồng tiếp máu đen, ăn đến quên cả trời đất. Năm ban mọi người thấy nàng cái kia sốc nội diễn kỹ, trong nội tâm cũng là một trận bất đắc dĩ. Được thôi, xem ra Ngũ tỷ là quyết tâm muốn lừa bọn hắn. Đã như vậy, vậy liền cố mà làm phối hợp một chút đi. Sau đó, lấy Phó Vân Hải cùng Trình Bang cầm đầu, trên mặt mọi người hào hào lộ ra đã ngươi đều nói như vậy vậy chúng ta liền tin biểu lộ, cũng hào hào đi ra, học Tạ Vũ Hàm dáng vẻ, dùng miệng đi đón đỡ những cái kia máu đen. Đệ nhất giọt máu đen cửa vào. Một cỗ không cách nào hình dung buồn nôn vị đạo trong nháy mắt tại vị giác phía trên nổ tung. Mùi vị đó, hôn tạp kim loại gì sắc vị, thi thể hư thối vị, cùng một loại nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu mùi thánh tử, thậm chí so với lúc trước bọn hắn ăn tiên quần nghị ổ bụng dịch còn khó hơn ăn gấp trăm lần. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Lý Nhất Minh, Chu Đào cùng Tôn Chiêu ba người căn bản không nhúc nhích bên ngoài, tất cả mọi người mặt đều xanh, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, trong dạ dày rời sông lấp biển. Tạ Vũ Hàm nhìn lấy bọn hắn cái kia vặn mèo biểu lộ, rốt cuộc không nhịn được, một bên nôn khan lấy đem trong miệng đổ bật phun ra, một bên chống nạnh đắc ý cười to. Ha ha ha, còn lừa gạt không đến các ngươi. Chu Đào, Lý Nhất Minh cùng Tôn Chiêu ba người đứng tại chỗ, bất đắc dĩ thở dài. Thế mà, cái kia sáu vị Hắc Huyết Tông võ hoàng đã nhìn đến triệt để choáng váng. Bọn hắn đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt cảnh tượng. Không phải, trực tiếp ăn. Đây chính là máu đen a, là kịch độc, là bọn hắn đáng tự hào nhất sát phạt thủ đoạn. Cái đồ chơi này người sáng suốt xem xét cũng là đụng đều không thể đụng vào đồ vật a. Các ngươi đây cũng dám há miệng a. Mặc dù nói máu đen là khó ăn tới cực điểm, nhưng chính đang chỉnh bang bọn người chuẩn bị đem cái đồ chơi này nôn lúc đi ra, bọn hắn thể nội thao thiết chi lực lại tại thời khắc này tự mình vận chuyển lại. Cái kia cố buồn nôn cùng cực vị đạo còn chưa tan đi đi, một cỗ tinh thuần năng lượng vàng bạc hồng lưu lại đột nhiên theo trong bụng dâng lên, tuôn hướng toàn thân. Bởi vì cái đồ chơi này vậy mà có thể dùng thao thiết chuyển hóa làm năng lượng, mà lại năng lượng còn không nhỏ. Trên mặt mọi người vẻ thống khổ trong nháy mắt một trận, lập tức chuyển thành kinh ngạc, sau cùng hóa thành một vẻ quỷ dị cuồng hỉ. Căn cứ đến đều đến thì đừng lãng phí nguyên tắc, năm ban mọi người liếc nhau, trong nháy mắt đã đạt thành chung nhận thức. Bọn hắn cố nén cái kia cố cực hạn buồn nôn, bắt đầu trực tiếp dùng miệng tiếp tục tiếp. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc xuất hiện vô cùng quỷ dị một màn. Một đám khí tức kinh khủng thiên võ hoàng, chính đón ác độc máu đen mưa đạn, nguyên một đám ngửa đầu, miệng mở rộng, khuôn mặt vặn vẹo lại dẫn một tia cuồng nhiệt, từng ngụm nuốt những cái kia chí mạng độc vật. Sáu vị Hắc Huyết Tông võ hoàng nhìn lấy năm ban mọi người không những không ngừng, ngược lại còn ăn được nghiện, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, vai cả linh hồn. Lão giả dẫn đầu cuối cùng từ hóa đá bên trong bừng tỉnh, phát ra một tiếng thê lương thần niệm rít lên. Dừng lại, mau dừng lại đại trận. Ngoa tào, lại như thế duy trì, đại trận năng lượng hao hết trước đó, trước tiên đem năm ban bảy quái vật này cho ăn no còn được. Chương 1245, toàn bắt chương 1245, toàn bắt Hắc Huyết đại trận huyết sắc màn sáng bỗng nhiên tiêu tán, trong sơn cốc tràn ngập nồng đậm tanh hôi lại chưa từng tán đi nửa phần, ngược lại bởi vì năng lượng tán loạn mà càng gây mũi. Tạ Vũ Hàm vẫn chưa thỏa mãn chập chật lưỡi, bất mãn vô vô bụng của mình. Làm sao lại ngừng? Nàng lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là tiếc hận. Ta điện còn không có tràn ngập đâu. Lời còn chưa dứt, sáu bóng người tại cách đó không xa bỗng dưng hiện hiện, chính là cái kia sáu vị Hắc Huyết Tông võ hoàng. Bọn hắn lại không lúc trước mèo vờn chuột nhà nhã, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, khí tức hỗn loạn, cưỡng ép bỏ dở đại trận đối sự phản vệ của bọn họ không nhỏ, nhưng nghiêm trọng hơn là phương diện tinh thần cái kia cơ hồ muốn đem bọn họ đạo tâm nghiền nát chủ kích. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn đem người luyện hóa thành máu đen. Lần đầu gặp có người vậy mà dám đảo ngược hấp thu luyện hóa máu đen. Tối không hợp thói thường chính là ăn máu đen về sau không chỉ có đánh răng không có, thậm chí còn càng ăn càng nhiều. Cầm đầu tên kia lớn tuổi người cưỡng ép đè xuống quần quần khí huyết, ánh mắt đảo qua trước mắt bọn này lông tóc không thương, thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn thiếu niên tiểu nữ, cổ họng một trận phát khô. Hắn khó khăn chắp tay, thanh âm khàn khàn. Chư vị, chúng ta trước kia không đoán, ngày nay không thủ, làm gì như thế hùng hổ dọa người. Lý Nhất Minh nghe xong, tự nhiên là mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, giống như từ đầu tới đuôi, chúng ta đều không động tới tay a. Ngược lại là các ngươi, lại là bố trận, lại là phóng độc huyết, chính mình chơi đến thật náo nhiệt. Hiện tại chơi không động, ngược lại trái lại trách chúng ta hùng hổ dọa người rồi. Muốn không phải nhìn tại các ngươi độc này huyết còn có thể đem ra bị chúng ta luyện hóa phân thượng, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi bây giờ còn có thể thật tốt đứng ở chỗ này nói chuyện. Lớn tuổi người bị nẹn đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lúc nhất thời đúng là không phản bắt được. Hắn hít sâu một hơi, biết tầm thường đạo lý là dạng không thông, chỉ có thể là chuyển ra bản thân lớn nhất chỗ dựa. Hắn chần chờ một lát, trầm giọng nói ra, còn mời chư vị thả ta chờ một ngựa, chúng ta sở dĩ như vậy, đều là vì Kim Lân Đế Quân làm việc. Tôn Chiêu trong mắt hơi hơi co rụt lại, thanh âm trầm thấp mở miệng. Kim Lân Đế Quân lại là người phương nào? Lớn tuổi người gặp bọn hắn tựa hồ đối với cái danh hiệu này có phản ứng, trong lòng dấy lên một chút hy vọng, vội vàng nói, chính là kỳ tổ môn hạ. Cái này vừa nói, một mực duy trì tiên nhân tư thái, phiêu giật xuất trần đường nguyên lãng, cái kia lạnh nhạt biểu lộ rốt cục xuất hiện một tia vết rách. Hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, hướng về phía trước bước ra nửa bước, lần nữa xác nhận. Kỳ tổ môn hạ. Vâng. Lớn tuổi người gặp hắn thần sắc khác thường, tưởng rằng danh hào có tác dụng, lập tức dùng sức chút đầu, trong giọng nói mang theo vài phần không dễ dàng phát giác tự ngạo. Thế mà, một giây sau, năm ban những người khác đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Đường Nguyên Lãng. Tạ Vũ Hàm trừng mắt nhìn, tò mò tiến tới hỏi, "Lão thất, tình huống gì a?" Đường Nguyên Lãng trên mặt không khỏi hiện ra một loại hiếm thấy khó xử. "Ta đi lịch luyện thời điểm, nhìn thấy Phù Liên lão tổ chính là kỳ tổ môn hạ đệ tử, ta có thể là bị lão tổ cực lớn ân tình." Hắn dừng một chút, ngữ khí có chút phức tạp. "Nếu như cái này Kim Lân Đế Quân nếu là lão tổ đồng môn, vấn đề này liền có chút khó xử lý." Vừa dứt lời, một bên Trình Bang cũng mở miệng, liếm liếm tay về sau liền nói, "Ta cùng Tam Ca tại Vân Thủy Thiên, cũng là bị kỳ tổ chỉ điểm, có ân với chúng ta a. Cái này muốn thật sự là Kim Lân Đế Quân người, chúng ta muốn là đem bọn hắn cho xử lý, tính toán lấy oán báo ân sao?" Tôn Chiêu nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ chần chờ. "Chúng ta tốt tốt thương lượng một chút." Lý Nhất Minh thấy thế, liền đối với cái kia 6 vị đã triệt để đờ đẫn Hắc Huyết Tông võ hoàng khoát tay áo. "Các ngươi đàng hoàng đợi, chúng ta thương lượng một chút." Thế mà, cái kia 6 vị Hắc Huyết Tông võ hoàng chỗ nào còn nghe vào hắn. Bọn hắn thần niệm ngay tại lẫn nhau náo hải bên trong, nhấc lên một trận hủy diệt tính phong bạo. Mồ hôi rơi như mưa. Không, đó đã không phải là mồ hôi, đó là theo linh hồn chỗ sâu rỉ ra băng lãnh hoảng sợ. Không phải. Bọn gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Bọn hắn vừa mới nghe được cái gì? Lại có người thẳng tiếp thụ lấy kỳ tổ chỉ điểm. Còn có người là Phù Liên chân nhân chỉ điểm qua. Ngoa tạo. Phù Liên chân nhân. Đây chính là kỳ tổ môn hạ nổi danh nhất thập nhị đại la đế quân một trong a. Là chân chính đứng ở Nam Cương Tiên vực đỉnh điểm thông thiên đại năng một trong a. Tuy nhiên thường nói kỳ tổ đệ tử 3000, nhưng chân chính có thể chen mồn vào được, có thể đại biểu kỳ tổ thể diện, cũng chỉ có cái kia sớm nhất nhập môn 12 vị đệ tử, tức thì bị ca tụng là thập nhị đại la đế quân. Cái này 12 người tại kỳ tổ môn hạ vậy cũng là tương đương có uy nghiêm, chân chính đầu đại lão. Kim Lân Đế Quân cái kia tại Nam Cương Thiên vực bên trong cũng chỉ có thể coi là cái đệ bên trong đệ. Bọn hắn muốn cho rằng chuyển ra Kim Lân Đế Quân danh hiệu, đã là ở nhân gian hộ thân phủ. Có thể ai có thể nghĩ tới, đối phương vậy mà cùng kỳ tổ môn hạ chân chính nhân vật trọng yếu có không ít quan hệ. Đây cũng không phải là đa trung thiết bản, đây là trực tiếp một đầu đụng nát tại chèo chống thiên địa thần sơn bên trên. Năm ban mọi người giờ phút này sát thực lâm vào ngắn ngủi thương nghị, bởi vì liên lụy đến kỳ tổ vị này tồn tại trong truyền thuyết, cùng đối bọn hắn có ân môn hạ đệ tử, trong lúc nhất thời quả thật có chút đau đầu. Thương lượng một lát, đại gia trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử trí như thế nào. Cuối cùng, mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía Lý Nhất Minh. "Nhị ca, ngươi có cái gì mạch suy nghĩ?" Lý Nhất Minh sờ lên cái cằm, cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, hắn không khỏi nhìn phía từ đầu đến cuối đều đứng chắp tay, trầm mặc không nói chu đạo. "Đào ca, ta có chút không nắm chắc được, dù sao liên lụy đến kỳ tổ môn hạ." Chu Đào cặp kia không hề bận tâm trong đôi mắt, rốt cục nổi lên một tia gợn sóng. Hắn suy tư một lát, phun ra câu chữ lại là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán. "Toàn bắt." Mọi người sững sờ. Chu Đào ánh mắt đảo qua cái kia 6 cái đã mặt xám như cho ma đầu, thanh âm lãnh đạm tiếp tục. "Liên lụy đến kỳ tổ môn hạ thì càng muốn bắt, chỉ là người không thể giao cho cô luôn." Lý Nhất Minh ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Hắn đã hiểu. "Hiểu rõ." Sau đó Lý Nhất Minh ánh mắt chuyển hướng Tào Hán Vũ cùng Hà Vi Vi. "Vi Vi, Tiểu Bát, hai người đem bọn hắn đưa đi âm sát hành, giao cho Chu phán quan xử trí. Kỳ tổ đệ tử người thì giao cho kỳ tổ đệ tử đến xử lý." Tào Hán Vũ chắp tay trước ngực, khẽ bước cằm, trên mặt cái kia bình hòa mỉm cười không có biến hóa chút nào. "Tốt." Hắn tiến về phía trước một bước, đối Hà Vi Vi nói ra, "Lục tỷ, ta đưa tới cho." Hà Vi Vi nhẹ gật đầu, nhẹ giọng đáp, "Được, Tiểu Bát, ngươi đi đi." Ngắn ngủi vài câu đối thoại, cái này 6 vị lâu năm địa võ hoàng vận mệnh liền được quyết định. Thương nghị kết thúc, năm ban mọi người lần nữa đem ánh mắt tìm đến phía cái kia 6 cái giường như bị rút đi tất cả tinh khí thần hắc huyết tông võ hoàng. Tào Hán Vũ dẫn đầu đi ra. Hắn vẫn như cũng là bộ kia chắp tay trước ngực, đầy mặt an lành bộ dáng, từng bước một đi hướng 6 người kia. Hắn tốc độ không vui, lại mang theo một loại áp lực vô hình, dường như mỗi một bước đều giẫm tại 6 trái tim con người nhảy phía trên. "6 vị, đi với ta một chuyến đi." Hắn thanh âm ôn hòa, tinh khiết, không mang theo một tia khói lửa, nghe vào 6 người trong tai, lại so bất luận cái gì nghiêm nghị quát lớn đều muốn làm cho người sợ hãi. Lớn tuổi người bờ môi run rẩy, dùng hết chút sức lực cuối cùng hỏi, "Các hạ, muốn đi nơi nào?" Tào Hán Vũ trên mặt bình thản mỉm cười càng nồng đậm, cả người dường như đều đang phát sáng, trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ, "Âm sát thành." Chương 1246, đáng tiếc chương 1246, đáng tiếc Hắc Huyết Tông 6 người nghe xong âm sát thành ba chữ, trên mặt huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, hóa thành một mảnh cho tàn. "Âm sát thành, đây không phải là ngục giam, đó là ma giáo tu sĩ địa ngục. Một cái sau khi đi vào thì lại cũng đừng hòng đi ra vĩnh hằng lồng giam. Tự do cùng tôn nghiêm hết thể đều sẽ bị tước đoạt. nhưng đối mặt 10 cái khí tức bên thâm như biển thiên võ hoàng, bọn hắn rõ ràng chính mình không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Lựa chọn từ vừa mới bắt đầu thì không tồn tại. Còn lại 5 trong mắt người thần quang đã triệt để ảm đạm, đó là nhận mệnh tuyệt vọng. Thế mà, duy chỉ có tên kia khuôn mặt yêu dị thanh niên, trong mắt lại bốc cháy lên sau cùng một tia điên cuồng hỏa diễm. Hắn không thể tiếp nhận. Hắn từng là Hắc Huyết Tông lớn nhất kinh tài tuyệt diễm thiên tài, là nhìn chúng sinh vì xô cầu ma đạo cử bá. Để hắn giống súc vật một dạng bị áp giải đến âm sát thành, tại cái kia chỗ không thấy mặt trời này của đời, so trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn. Tử, cũng muốn đứng đây chết. Ta liền xem như thần hồn câu diện, cũng tuyệt không đi âm sát thành. Hắn phát ra một tiếng sắc nhọn gào rú, thanh âm vặn vẹo mà điên cuồng. Liều mạng với các ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn cổ họng phun trào, một miệng tinh thuần cùng cực bản mệnh máu đen phun ra mà ra. Chiếc kia máu đen trên không trung điên cuồng vặn vẹo, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh toàn thân đen nhánh, tản ra bất tường khí tức huyết kiếm. Thanh niên yêu dị thân hình bỗng nhiên mơ hồ, nguyên địa lưu phía dưới một đạo tàn ảnh lờ mờ, lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ ngừng lại một chút năm ban mọi người tối hậu phương. Ánh mắt của hắn, chiếc khóa chặt đứng tại đội mặt Giang Thừa Phong. Hắn thấy, thiếu niên này vẫn đứng tại sau cùng, ẩn ẩn có được thủ hộ tư thái, tất nhiên là trong đám người này yếu nhất nhất hoàn. Chỉ cần có thể trong nháy mắt chế trụ hắn, có lẽ liền có thể khiến cho một đường sinh cơ. Máu đen kiếm lôi cuốn lấy ăn mòn vạn vật ác độc chi lực, mũi kiếm trực chỉ Giang Thừa Phong cái hốc, không có một tia âm thanh. Một kiếm này, ngưng tụ hắn toàn bộ tu vi cùng thần ý, nhanh đến mức cực hạn. Thế mà, ngay tại cái kia đen nhánh mũi kiếm sắp chạm đến Giang Thừa Phong cái hốc ra thịt mấy mắt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một trận tinh mịn cắn vào tiếng vang lên. Giang giác. Vô số mảnh màu vàng kim loại cấu kiện đống dương hiện, lấy một loại siêu việt thị giác cực hạn tốc độ, trong nháy mắt tổ hợp, kéo dài tới, ba quả. Một cái tràn đầy phức tạp cơ giới đường vân, phong cách lạnh lẽo cứng rắn màu vàng kim mũ giáp, kín kẽ đem Giang Thừa Phong toàn bộ đầu hoàn toàn bao phủ. Ken. Một tiếng thanh thúy chói tai sắt thép va chạm âm thanh nổ tung. Sóng xung kích rung động. Trôi này ngưng tụ địa võ hoàng sức lực cả đời máu đen kiếm, tại đụng chạm lấy mũ giáp trong nháy mắt, dường như đụng phải một tòa bất chu thần sơn. Thân kiếm kịch liệt run lên, theo mũi kiếm bắt đầu, từng khúc nứt toát, sau cùng bành một tiếng, triệt để nổ thành đầy trời màu đen vụn ánh sáng. Thanh niên yêu dị trên mặt điên cuồng cùng dữ tợn, trong nháy mắt ngưng kết. Con ngươi của hắn co vào đến cực hạn, chỉ còn lại có thuần túy kinh hãi cùng mờ mịt. Cái này hắn mụ, lại là cái gì thần thông? Hắn thậm chí không thể theo trên người đối phương cảm nhận được bất luận cái gì ý ba động. Ngay tại thanh niên yêu dị thần hồn chấn động, tư duy đình trệ trong nháy mắt, Giang Thừa Phong đột nhiên xoay người, tự là hơi không kiên nhẫn. Không có việc gì làm cái gì đánh lén. Hắn bình thản đoán trách một câu, lập tức hai tay đột nhiên tìm đòi. Thiên biến cầm ná thủ. Một cỗ vô hình nhưng lại bá đạo tuyệt luân lôi kéo chi ý trong nháy mắt bao phủ thanh niên yêu dị. Thanh niên yêu dị chỉ cảm thấy quanh thân không gian đột nhiên siết chặt, thân thể hoàn toàn không bị khống chế, bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng cưỡng ép kéo lấy, hướng về Giang Thừa Phong bay đi. Hắn lấy lại tinh thần, vãi cả linh hồn, vô ý thức liền muốn ngưng tụ hộ thể cương ý thế mà, quá muộn. Giang Thừa Phong thân ảnh trong mắt hắn cấp tốc phóng đại, ngay sau đó, một cái đầu gối lôi cuốn lấy băng sơn liệt địa kinh khủng lực lượng, hung hăng đỉnh tới. Thanh niên yêu dị đem hết toàn lực ngưng tụ cương ý, tại cái kia chỉ đầu gối trước mặt, mỏng như cánh ve. Oeng! Một tiếng lột ngạt cùng cực bạo hưởng. Cái kia kinh khủng trùng kích lực không có chút nào tiết ra ngoài, mà chính là ngưng tụ thành một đường, trực tiếp xuyên thấu thanh niên yêu dị thân thể. Ngay sau đó, cổ này lực lượng dư thế không giảm, một đường hướng về sau xuyên qua, trực tiếp đem phía sau hắn cả mảnh sơn cốc với đá, đánh ra một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng khổng lồ. Đá vụn gì rào rơi xuống. Phúc. Thanh niên yêu dị cuồng phún ra một miệng hôn tạp nội tạng toái phiến máu tươi, cả người mềm ngã xuống, triệt để đã mất đi ý thức. Giang Thừa Phong tiện tay đem hắn dẫn theo, giống như là ném một cái phá bao tải một dạng, ném xuống đất. Liên Thiên Võ Hoàng đều không phải là, còn dám đánh lên ta? Hắn biết miệng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Nam ban những người khác ảo ảo liếc qua nằm trên mặt đất đã hấp hối thanh niên yêu dị, không khỏi gắt một cái. Chỉ có Tạ Vũ Hàm chính chống lạnh, mặt mũi tràn đầy đều là tiếc nuối, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ai, vì cái gì không đánh lén ta à? Ta tốt muốn ra tay a." Vừa mới máu đen đánh tới thì người đứng tại phía trước nhất đều không chảy máu đầu. Hắn lại không đốc, chắc chắn sẽ không đánh lén ngươi a. Ngươi thấy thế nào đều giống như Nam ban đệ nhất nhục tuấn a. Cái nào có thích khách trực tiếp dỗi nhục tuấn. Tình cảnh này, để còn lại cái kia năm tên Hắc Huyết Tông võ hoàng ra đầu trong nháy mắt nổ tung, một luồng hơi lạnh theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Thân thể của bọn hắn cứng tại nguyên chỗ, liền mảy may ý niệm phản kháng đều không thể sinh ra. Quá mạnh. Đây cũng không phải là mạnh, đây là nghiền ép, là khác biệt duy trì đổ sát. Chỉ là đứng tại phía sau nhất một thiếu niên, trong lúc giơ tay nhấc chân thì phế bỏ một cái lâu năm địa võ hoàng, không hề có lực hoàn thủ. Lý Nhất Minh ánh mắt lạnh như băng đảo qua cái kia năm tâm trắng bệ mặt, trong thanh âm không mang theo một tia nhiệt độ. Còn có ai không phối hợp? Năm người toàn thân kịch liệt run lên, như là chim sợ cảnh cong, cơ hồ là đồng thời giống lên. Phối hợp, chúng ta phối hợp, cái này liền đi, chúng ta cái này liền đi. Sợ tiêu chậm, cái kế tiếp bị vanh mặc chính là mình. Tào Hán Vũ thấy thế, cái này mới một lần nữa chắp tay trước ngực, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia bình thản yên tĩnh mỉm cười. Hơi đợi một lát, để cho ta phá vỡ không gian. Sau đó Tào Hán Vũ hai mắt nhắm lại, bắt đầu có ý định. Sau một khắc, khí tức sao động, lại mở ra lúc, hai đạo sáng chói kim quang theo hắn trong đôi mắt nổ bắn ra mà ra. Kim quang không có rơi tại bất luận người nào phía trên, mà chính là trực tiếp quét hướng về phía trước hư không. Không gian tại kim quang kia bắn phá dưới, lại như cùng vải vóc giống như bị cứ thế mà xé mở một nói đen nhánh vết nứt một chỗ khác, là vô tận u ám cùng hỗn độn. Đi theo ta. Tào Hán Vũ đối với năm người kia ôn hòa nói. không muốn nỗ lực chạy trốn. Hắn dừng một chút, nụ cười trên mặt càng đậm, cả người tắm rửa tại Phật quang bên trong, lại nói ra để năm người sợ hãi. Tiểu thập hạ thủ đã coi như là nhẹ, còn lưu thở ra một hơi. Đến lượt ta độc thủ, các ngươi khả năng đến bị ta kim cương nộ mục quét đến chỉ còn cho bụi. Năm người toàn thân một cái giật mình, cũng không dám có bất luận cái gì chần chờ, tranh nhau chen lấn hướng lấy cái kia không gian vết nước đi đến. Đợi lát nữa, Trình Bang mở miệng gọi hắn lại nhóm, đem cái này ra hỏa cũng mang lên. Nói xong, hắn vung ra khí đuôi đem cái kia mặt đất ngất đi thanh niên yêu dị cuốn lại về sau trực tiếp quan tới. Còn lại Hắc Huyết Tông võ hoàng cũng không khỏi đến mộng một chút. Không phải, ngươi là người hay là yêu a? Thế mà bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều, cầm đầu tên kia lớn tuổi người đuổi bận bịu luôn cuống tay chân tiếp được, sau đó ôm lấy chính mình đồng môn sủi lơ thân thể, đối với Giang Thừa Phong không người cúi đầu. Đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình. Giang Thừa Phong không kiên nhẫn khoát tay áo. Cái kia may mà là đánh lén ta. Hắn liếc qua bên cạnh chính là một mặt tiếc hận Tạ Vũ Hàm, bổ sung một câu. Cái này muốn là đánh lén những người khác, hắn đã đổ. Thế mà, cái kia năm tên Hắc Huyết Tông võ hoàng đã không còn dám lưu thêm một lát, mang theo hôn mê đồng bạn, chật vật chui vào không gian vết nước bên trong. Theo Tào Hán Vũ sau cùng đi vào, cái kia đạo đen nhánh vết nước chậm rãi khép kín, biến mất không thấy gì nữa. Chương 1247, âm sát phủ chương 1247, âm sát phủ không bao lâu, Tào Hán Vũ liền mang theo mọi người đi tới âm sát thành bên trong. Không gian vết nước khép kín trong nháy mắt, một cỗ hoàn toàn khác biệt thiên địa khí tức đập vào mặt. Không khí không còn là ngoại giới tới mát, mà chính là biến đến sền sệt cẩn trọng, trong đó hỗn tạp đắng đọng trăm ngàn năm đoán tăng cùng tĩnh mịch. Cố khí tức này cũng không cuồng bạo, lại mang theo một loại thâm nhập cốt tủy trật tự cùng áp lực, dường như một tấm vô hình người lớn, bao phủ nơi đây mỗi một cái sinh linh. Hắc Huyết Tông năm tên võ hoàng thân thể cùng nhau cứng đờ, thể nội lưu chuyển máu đen ma khí tại cố khí tức này áp chế xuống, vận chuyển đều biến đến bướng nhíu lên. Bọn hắn bản năng căng thẳng thân thể, trên mặt sau cùng một tia huyết sắc cũng cởi đến sạch sẽ, đó là một loại con cá bị ném lên bờ ngạt thở cảm giác. Tào Hán Vũ ngược lại là thần sắc như thường, thậm chí còn thích dí dỗi người một chút. Nơi này khí tức đối với hắn mà nói, chẳng những không có áp bách, ngược lại có loại dị dạng bình thản. Ngàn vạn âm sát bị trấn áp ở đây, không được siêu sinh, cũng không đến làm loạn, cái này bản thân liền là một loại Phật pháp chí nguyện hạ trật tự. Hắn vừa hiện thân, bất quá mấy hơi, một đạo khí tức quen thuộc liền từ đằng xa cực tốc tới gần. Ngay sau đó, một đạo hơi có vẻ không người thân ảnh liền xuất hiện tại góc đường, thấy rõ người tới là Tào Hán Vũ về sau, thân ảnh kia bỗng nhiên một trận, lập tức bộc phát ra viễn siêu hắn tuổi tác nhanh nhẹn, mấy cái lấp lóe liền bọn tới phụ cận. Người tới chính là Tôn Kiền. Tào tiểu hữu. Hắn thanh âm mang theo không đè nén được kích động, thậm chí có chút phát run. Sao ngươi lại tới đây? Tào Hán Vũ trông thấy Tôn Kiền, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Tôn gia gia, ngươi còn không có rời đi nơi này. Lúc trước hắn giúp Tôn Kiền hoàn thành Chu Phán Quan quyết định cờ tờ y, vị này tại âm sắt thành bên trong nhịn mấy trăm năm láo ma đầu, đã thu được trọng quy nhân gian tự do. Nhắc lên việc này, Tôn Kiền trên mặt kích động thoáng rút đi, thay vào đó là một loại phức tạp, hơi có vẻ bất đắc dĩ thần sắc. Ta vẫn là không có ý định rời đi. Tào Hán Vũ sững sờ. Vì sao a? Thật vất vả thu hoạch được tự do, làm gì không đi? Tôn Kiền đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Tào Hán Vũ bả vai. Đôi mắt giản mua vận đục bên trong toát ra một tia nhìn thấu thế sự tăng thương. Đều đợi ở chỗ này mấy trăm năm, thói quen nơi này thời gian. Hắn thở dài, ánh mắt đảo qua mảnh này u ám lại quen thuộc bầu trời. Huống chi ta cái này võ đạo chi lộ cũng kém không nhiều đi chấm dứt, ta cũng không có cái kia bình tĩnh, ra ngoài bên ngoài, lại có thể đi con đường nào. Lại hướng lên đi nhiều nhất cũng bất quá thiên võ hoàng, tăng hết cỡ sống thêm cái ngàn năm thôi. Người bên ngoài, chuyện bên ngoài, cũng thay đổi. Cùng ra ngoài cùng một đám không quen biết tiểu bối lục đục với nhau, tranh những cái kia hư vô mở mịt đồ vật, còn không bằng thì lưu tại nơi này. Tôn Kiền quẹt miệng, chậm rãi câu lên một vệ phát ra từ nội tâm ý cười. Ở chỗ này, cùng Chu Phán Quan làm việc, an an ổn ổn. Trong thành còn có một cặp có thể nói chuyện trời đất lao ra hỏa, tối thiểu nhất không kẻ nhạt. Nói, hắn hiến vật quý giống như, đem trong tay mình cái kia một mực chống cây trúc nhấc lên. Tào Hán Vũ tập trung nhìn vào, mới phát hiện cây gậy trúc này đã không phải là lúc trước cái kia phổ thông thanh trúc. Nó toàn thân bày biện ra một loại màu vàng sậm, tính chất không phải vàng không phải mộc, phía trên còn ẩn ẩn có thần quang lưu chuyển, hiển nhiên là một kiện phẩm cấp không thấp pháp khí. Những thứ này đã canh nhân chuyên dụng gõ mo cầm canh côn đều là Chu Phán Quan luyện chế mà thành, trình độ nào đó cũng đại biểu thân phận định vị. Tôn Kiền đắc ý dùng đốt ngón tay gõ gõ màu vàng kim cây trúc, phát ra thanh thúy băng lên. Ta hiện tại thế nhưng là Nam Thành chủ quản, ha ha. May mắn mà có Tào tiểu hữu, ta đều lên trước. Tào Hán Vũ cũng là cười một tiếng. Chúc mừng ra ra. Tôn Kiền lúc này mới đem chú ý lực chuyển hướng Tào Hán Vũ sau lưng những người kia, nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, trong mắt lóe lên một tia xem kỹ. Hắn có thể cảm giác được, cái này trên người mấy người cái kia cô âm lãnh tà dị ma khí. Cùng âm sắt thành bên trong những thứ này sinh trưởng ở địa phương này âm sắt hoàn toàn khác biệt. Tào tiểu hữu, mấy vị này là? Tào Hán Vũ lời ít mà ý nhiều. Cương Trảo người trong ma đạo, nói là Hắc Huyết Tông. Bắt cũng không biết làm sao an trí, muốn tới vẫn là đem bọn hắn đưa đến âm sắt thành tới, để Chu Phán Quan xử trí. Hắn nhìn hướng Tôn Kiền, theo miệng hỏi. Ra ra, ngươi nguyên lai không phải cũng là ma giáo sao? Biết không? Tôn Kiền nheo mắt lại, tỉ mỉ đem Hắc Huyết Tông mấy người từ đầu đến chân đánh giá một lần. Ánh mắt kia, giống như là tại ước định hàng hóa chất lượng. Để Hắc Huyết Tông mấy vị địa võ hoàng trong lòng một trận quất đủ, lại không dám biểu lộ mảy may. Một lát sau, Tôn Kiền lắc đầu. Không biết, ta đều chưa từng nghe qua Hắc Huyết Tông. Hắn nhếch miệng, giọng nói mang vẻ mấy phân lão tư cách khinh thường. Khả năng không phải ta thời đại kia à, ta đều nhanh hơn 900 tuổi, Trước 300 năm ở nhân gian thời điểm chưa từng nghe qua loại này tiểu môn tiểu phái. Bất quá không quan trọng. Tôn Tiền ánh mắt lần nữa trở xuống Hắc Huyết Tông đám người trên thần, cái kia cố thuộc về Nam Thành chủ quản uy nghiêm một cách tự nhiên toát ra tới. Đến đâu thì hay đến đó. Hắn thanh âm không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị. Tới âm sát thành, cũng đừng nghĩ lấy đi. Huống chi muốn đi cũng đi không được. Thật tốt tiếp nhận cải tạo, tối thiểu nhất so ở bên ngoài chém chém giết giết, ăn bữa nay lo bữa mai mạnh hơn nhiều. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, trên mặt lại lộ ra mấy phần ý cười. Nhìn tại Tào Tiểu Hữu trên mặt mũi, ngày sau liền theo ta lan lộn. Tối thiểu nhất tại cái này âm sát thành, những cái kia các đại năng đều phải bán ta mấy phân chút tình mọn. Danh hào của ta các ngươi chưa từng nghe qua, nhưng Xuân Hoa Nương Nương tên tuổi tổng nghe qua đi. Nàng cũng phải cho lão phu mấy phân chút tình mọn, không đến mức khi dễ đến các ngươi trên đầu. Trước kia Tôn Kiền nói lời này, đơn thuần khoác lác phê, là tại Tào Hán Vũ trước mặt mạnh giữ thể diện. Nhưng là hiện tại, hắn trong lời nói tràn đầy lực lượng. Giống Xuân Hoa Nương Nương những cái kia chiếm cứ tại âm sát thành chỗ sâu ma đạo đế quân, bây giờ thấy hắn Tôn Kiền, đúng là đến khách khí cho chút thể diện. Dù sao, hắn hiện tại thế nhưng là đường đường chính chính âm sát thành biên chế nhân viên, là Chu Phán Quan chính miệng hứa hẹn chủ quản. Sau lưng càng là có Tào Hán Vũ cùng Hà Vi Vi hai đại âm sát thành nổi danh sát thần làm học thuộc lòng. Cái kia Tào Hán Vũ cùng Hà Vi Vi sau lưng còn có một cái Trần Nguyên Đô đại sư Minh làm chỗ dựa. Thì quan hệ này, hắn mụ, lưng đều cứng rắn không biết bao nhiêu. Tôn Kiền bây giờ thân phận địa vị, sớm đã không là năm đó cái kia âm sát thành tội phạm đang bị cải tạo. Hắc Huyết Tông mọi người thì là nghe được trong lòng kịch chấn. Xuân Hoa Nương Nương, hơn 900 tuổi. Những tin tức này để bọn hắn đại náo ông một tiếng. Bọn hắn bên trong nhiều tuổi nhất lão giả, đến bây giờ cũng bất quá chừng 600 tuổi, tại trước mặt người này, xác thực chỉ có thể coi là hậu bối. Càng để bọn hắn kinh hãi chính là, này người ngôn ngữ ở giữa nhắc đến Xuân Hoa Nương Nương bực này tồn tại trong truyền thuyết lúc, cái kia phần vị ý cùng là nhạt. Bọn hắn trong nháy mắt minh bạch, trước mắt cái này nhìn như cùng thực lực bọn hắn cảnh giới không sai biệt lắm lão đầu, tại âm sát thành địa vị, chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu cay đắng cùng nhận mệnh. Bọn hắn cùng nhau đối với Tôn Kiền không người chắp tay, tư thái khiêm tốn. Đa tạ tiền bối. Tuy nhiên mỗi người đều khó chịu đến muốn thổ huyết, nhưng tình thế so người cường, không thể không cúi đầu. Tôn Kiền hài lòng gật gật đầu, thái độ đối với bọn họ coi như tán thành. Lúc này mới quay đầu, nhiệt tình kêu gọi Tào Hán Vũ. Đi đi đi, tiểu hữu, ta dẫn ngươi đi âm sát phủ gặp Chu Phán Quan. Chương 1248, tới không được chương 1248, tới không được âm sát phủ. Đây cũng không phải là tầm thường phụ đệ, cả tòa kiến trúc từ một khối không biết tên cự hình hắc thạch điêu khắc thành, liền thành một khối. Không có nửa điểm hoa lệ giường cột chạm trổ, chỉ có một cố đập vào mặt sâm nghiêm cùng thẩm phán chi ý, ép tới người thở không nổi. Tôn Kiền dẫn mọi người đi lại vội vàng bước vào trong đó, cái kia cố thuộc về âm sắt thành đặc hữu trật tự uy áp càng dày đặc. Làm Hắc Huyết Tông năm người nhìn đến ngồi ngay ngắn đại điện chủ vị phía trên cái thân ảnh kia lúc, bọn hắn thể nội vốn là vướng víu ma khí, tại thời khắc này gần như triệt để ngưng kết. Đây không phải là hoảng sợ, đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch cùng công pháp bản nguyên, gần như hành hương giống như run rẩy. Thân ảnh kia vẫn chưa thả bất luận cái gì kinh thiên động địa uy áp, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó. Có thể hắn tồn tại bản thân, liền phảng phất rút khô cái này bên trong đại điện tất cả sắc thái cùng thanh âm, chỉ còn lại có trắng cùng đen, cùng tuyệt đối tĩnh mịch. Chu Phán Quan, hoặc là nói, Bách Uy Đế Quân. Cái danh hiệu này tại năm tên Hắc Huyết Tông võ hoàng thần niệm bên trong, nhấc lên một trận hủy diệt tính phong bạo. Ma đạo tổ sư, Bách Uy Đế Quân. Tuy nhiên Chu Phán Quan cũng không phải là kỳ tổ môn hạ cái kia thanh danh hiển hách nhất thập nhị đại la đế quân một trong, nhưng đối với thiên hạ tất cả ma tu mà nói, Bách Uy Đế Quân phân lượng, viễn siêu bất luận một vị nào đại la đế quân. Bởi vì, hắn là ngọn nguồn một trong. Hiện nay trên đời không nói 89 phần 10, cũng có hơn phân nửa ma đạo tâm pháp đều thoát thai từ hắn năm đó cái kia bộ kinh thế hãi tục thiên sát quyết. Đó là chân chính ma đạo tổ sư gia, là khai sáng một thời đại nam nhân. Chỉ bất quá, Chu Phán Quan chính mình theo không thừa nhận phần này vinh diệu. Hắn năm đó sáng tạo thiên sát quyết bản ý chỉ là lấy sát chứng đạo, truy cầu võ đạo cực hạn. Sau bái nhập kỳ tổ môn hạ, càng là sớm đã phong đao, không tạo sát nghiệt. Nhưng hắn gieo xuống bởi vì, lại bị hậu thế vô số ma tu kết xuất ác quả. Những cái kia ma đạo kẻ xấu, đem hắn thiên sát quyết ma cải đến khuôn mặt biến dạng, để mà khắp nơi giết hại sinh linh, tạo phía dưới vô biên sát nghiệp. Những thứ này nghiệp quả, cuối cùng lại có một bộ phận liên lụy đến hắn cái này ngọn nguồn trên thân. Hắn bởi vậy ứng một lần đại kiếp, suýt nữa thân tử đạo tiêu. Nếu không phải kỳ tổ kịp thời xuất thủ, hắn sớm đã hóa thành cho bụi. Dù vậy, cũng bởi vì đại kiếp mà thực lực đại tổn, đạo độ bị ngăn trở. Vì để cho hắn an tâm dưỡng thương, cũng vì trợ hắn tiêu trừ trên thân nghiệp quả, miễn lại phải ứng kiếp, kỳ tổ mới đưa hắn an bài đến cái này âm sát thành, thay được quản lý chi trách. Có thể nói, Chu Phán Quan cùng ma đạo sớm đã là không đội trời chung. Vốn nên tại Nam Cương Thiên Bực với cùng cửa sư Minh đệ tiêu giao tu hành, kết quả lại bị bọn này mà cải hắn tâm pháp ra hỏa liên lụy, vậy ở cái này địa phương cấp chim cũng không có, cả ngày đối mặt một đám âm sắt cùng ma đầu, trong lòng tích tụ có thể nghĩ. Giờ phút này, Chu Phán Quan ánh mắt theo Tào Hán Vũ trên thân đảo qua, lập tức lạnh lùng rơi vào phía sau hắn Hắc Huyết Tông đám người trên thân. Cái kia đạo ánh mắt không có chút nào lực lượng, lại làm cho năm tên địa võ hoàng cảm giác thần hồn của mình đều bị đông cứng. Tào Tiểu Hữu, cái này là ý gì? Hắn thanh âm không cao, lại mang theo một loại tiên nhiên uy nghiêm, dường như ngôn xuất pháp ủy. Tào Hán Vũ chắp tay trước ngực, đối với Chu Phán Quan hơi hơi không người thi lễ một cái, sau đó liền quay đầu nhìn phía sau lưng lớn tuổi người liền nói, tự ngươi nói rõ tình huống đi. Này lớn tuổi người nhất thời sắc mặt trắng bệch, trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ. Kim Lân Đế Quân cùng bọn hắn hợp tác loại chuyện này, vốn là trời biết đất biết, ngươi biết ta biết sự tình, tự nhiên không thể bên ngoài tên dương. Bọn hắn khiêng ra Kim Lân Đế Quân, chỉ là muốn chấn nhiếp một chút Nam Ban, dùng kỳ tổ danh tiếng tới áp người bảo mệnh mà thôi. Nhưng hắn mẹ người nào sẽ nghĩ ra được Nam Ban vậy mà thật cùng kỳ tổ môn hạ liên hệ như thế mật thiết, thậm chí trực tiếp mang lấy bọn hắn đi vào âm sát thành tìm Chu Phán Quan đối chất nhau. Gặp này lớn tuổi người trong lúc nhất thời không nói gì, Chu Phán Quan ánh mắt lạnh lẽo, có thể có lời muốn nói. Lớn tuổi người trầm mặc như trước, trên trán mồ hôi lạnh rì rào. Những người khác lại không dám mở miệng. Không nói còn có một đường sinh cơ, nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Không phải vậy nếu để cho Kim Lân Đế Quân hiểu được việc này, không chừng đổi tới âm sát thành tìm nhục hắn danh tiếng lấy cớ thì đem bọn hắn giết. Tào Hãn Vũ gặp mấy người kia đột nhiên thì không phối hợp, nhướng mày chính là đem chuyện đã xảy ra một năm một mười nói ra. Cái này cho Hắc Huyết Tông mọi người dọa cho phải gấp bận bịu thế thốt phủ nhận. Chúng ta cùng Kim Lân Đế Quân kỳ thật chưa từng gặp mặt, chỉ là vì bảo mệnh, cho nên hồ ngôn loạn ngữ mà thôi. Kỳ thật vẫn chưa có hợp tác một chuyện, chỉ là khiêng ra Kim Lân Đế Quân tên tuổi mà thôi. Tào Hãn Vũ không khỏi nghi ngờ nhìn phía mọi người. Các ngươi trước đó cái kia thái độ thế nhưng là lời thề son sắt, làm sao cái này đổi giọng rồi? Chu Phán Quan cặp kia không hề bận tâm trong đôi mắt, đột nhiên lóe qua một tia minh ngộ, trong lòng so đo một phen về sau, thằng hắn một cái liền một mặt nghiêm khắc nói, các ngươi dám mượn ta kỷ tổ môn hạ danh tiếng được như thế chuyện xấu xa, quả nhiên là chết không có gì đáng tiếc. Một câu nói kia nói ra, Hắc Huyết Tông mọi người dọa đến nào ào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tên kia lớn tuổi Hắc Huyết Tông võ hoàng càng là thần hồn muốn nức, vội vàng run giọng nói, còn mời Chu Phán Quan khai ân, chúng ta hành sự tuy nhiên khinh bạc một số, nhưng vẫn chưa tạo sát nghiệt. Chu Phán Quan hắn lạnh hừ một tiếng, toàn bộ đại điện nhiệt độ đều dường như chợt hạ xuống mấy phân. Nếu không phải Tào Tiểu Hữu bọn người kịp thời ngăn lại, mới không có đủ thành họa lớn ngập trời. Hắn thanh âm ngừng lại, trong mắt lại không một chút cảm xúc. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Chu Phán Quan xoay tay phải lại, một chi toàn thân đen nhánh, đầu bút lông sắc bén Phán Quan bút chống rông xuất hiện trong tay hắn. Hắn nâng bút, hướng về trước người hư không huy sái mà đi. Không có bút mực, cái kia đầu bút lông xẹt qua chỗ, lại lưu lại một cái từ thuần túy hắc quang tạo thành huyền ảo phù văn, trôi nổi tại không. Hắn hạ bút như bay, động tác mây bay nước chảy, qua trong giây lát, mấy trăm cái phù văn liền đã viết thì. Sau một khắc, hắn thủ đoạn một trận. Những cái kia treo lơ lửng giữa trời phù văn dường như được trao cho sinh mệnh, trong nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang, không nhìn không gian cùng khoảng cách, trực tiếp khắc ở Hắc Huyết Tông năm người trên thân. Năm người thậm chí ngay cả một tia ý niệm phản kháng đều không thể sinh ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn những cái kia phù văn chui vào da của mình, là cấn tại thần hồn chỗ sâu, cảm nhận được một loại đến từ thiên địa quy tắc lại không thể làm trái ước thúc. Mỗi người 500 năm thời hạn thi hành án. Chu Phán Quan thanh âm đạm mạc, như là tuyên án. Nếu có thể cải tà quy chính, đến lúc đó tự sẽ thả các ngươi trở về nhân giới. Hắc Huyết Tông mọi người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong lòng sau cùng một tia may mắn cũng triệt để phá diệt, đành phải là không người chắp tay, thanh âm khô khốc đáp, "Tuân, tuân mệnh." Chu Phán Quan không nhìn bọn hắn nữa, ánh mắt chuyển hướng một bên Tôn Kiền. "Tôn Kiền, người thì giao cho ngươi." "Vâng." Tôn Kiền một cái giật mình, liền đội vàng không người hẳn là, lập tức đội vàng phất tay, ra hiệu sớm đã thất hồn lạc phách Hắc Huyết Tông mọi người đuổi theo. Đợi bọn hắn rời đi, Chu Phán Quan sắc mặt mới thoáng hòa hoãn, hắn nhìn về phía Tào Hán Vũ, trong giọng nói mang tới một tia chân thành. "Đa tạ Tào tiểu hữu, nếu là bỏ mặc đám người kia làm ẩu, sớm muộn muốn bại hoại ta kỷ tổ môn hạ danh tiếng." Tào Hãn Vũ gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói ra, "Tiền bối, nếu là cái hiểu lầm, vậy thì thôi, vạn bối như vậy cáo tử. Tào tiểu hữu đi thong thả, ngày sau không có chuyện gì có thể thường tới." "Tới không được, lên lớp, đọc sách nhìn náo rộng rãi đau." Chu Phán Quan. Chương 1249, Ngu Xuẩn chương 1249, Ngu Xuẩn. Tào Hãn Vũ rời đi về sau, âm sát phủ bên trong khôi phục trước kia tĩnh mịch. Chu Phán Quan một mình ngồi ngay ngắn hắc thạch chủ vị phía trên, đốt ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng đập băng lánh tay vị. Cặp kia không hề bận tâm trong đôi mắt, đúng là hiếm thấy lưu lại một tia mờ mịt. "Tới không được, lên lớp, đọc sách nhìn náo rộng rãi đau." Thiếu niên kia trước khi rời đi lời nói, vẫn tại hắn náo hải bên trong quanh quẩn. "Lên lớp, đọc sách, náo rộng rãi đau." Những thứ này cùng võ đạo tu hành, sinh tử chém giết không có không liên quan từ ngữ, theo một cái khí tức tinh khiết, Phật tính tự nhiên, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể trấn áp âm sát thiếu niên trong miệng nói ra, tạo thành một loại khó nói lên lời cắt đứt cảm giác. Chu Phán Quan sống dài rằng giặc tuyết nguyệt, lần thứ nhất đối với mình nhận biết sinh ra dao động. Quả nhiên vẫn là chính mình theo không kịp thời đại a. Thế mà, cái này tia nghi hoặc rất nhanh liền bị một cỗ bay lên lạnh lẽo tức giận thay thế. Sắc mặt của hắn từng tấp chìm xuống dưới. Sự tình là ngay trước Tào Hãn Vũ mặt lừa gạt qua, có thể cái kia không có nghĩa là sự tình thì không tồn tại. Kim Lân sư đệ, thật sự là quá không ra gì. Chu Phán Quan tuy nhiên cùng Kim Lân Đế Quân gặp nhau không nhiều, nhưng cùng với vị kỳ tổ môn hạ, lẫn nhau tính tình nhiều ít vẫn là hiểu rõ một số. 89/10, việc này làm thật. Nghĩ đến đây, Chu Phán Quan trong lòng liền luồn lên một đoàn vô danh lửa. Hắn cả đời làm việc cương trực công chính, trong mắt vỏ không được nửa điểm hạt cát. Nhất là đối với ân sư kỳ tổ, hắn trong lòng mang chí cao vô thượng kính trọng. Thế mà ân sư sớm đã lựa chọn tự mình vẫn lạc, về ở thiên địa, chỉ còn lại một luồng ý vị còn sót lại nhân thế, phù hộ nam cương, nhưng cũng không hỏi đến nữa nhân gian tục sự. Hoặc hứa chính là bởi vì đã mất đi ân sư chấn áp, từ lúc ân sư sau khi ngã xuống, cái này nam cương thiên vực bầu không khí, quả nhiên là ngày càng lụ bại. Lại không quản quản, sớm muộn xảy ra đại sự. Bây giờ hắn vị này Kim Lân sư đệ, đường đường kỳ tổ môn đồ, lại đoạn lạc đến cùng ma đạo yêu người hợp tác, cướp lấy cái kia ô hế không chịu nổi máu đen để mà tu hành. Đây quả thực là tại trước mặt mọi người quất kỳ tổ lưu trên thế gian mặt mũi. là tại bôi nhỏ ân sư danh dự. Chu phán quan lồng ngực hơi hơi chập trùng, một cỗ sát ý lạnh như băng trong đại điện tràn ra. Hắn lạnh hừ một tiếng, vốn là trong mắt không vò hạt cắt cương chính tính tình, tự nhiên là nhịn không được một điểm. Sau một khắc, hắn xoay tay phải lại, chi kia toàn thân đen nhánh, đầu bút lông sắc bén như đao phán quan bút đột nhiên hiện ra. Hắn đã không còn mảy may do dự, nâng bút liền trước người trong hư không biết xuống từng chuỗi huyền ảo phức tạp văn tự. Mỗi một chữ đều từ thuần túy trật tự cùng pháp tắc cấu thành, mang theo thẩm phán uy nghiêm, bọn chúng tổ hợp lại với nhau, sau đó phù một tiếng, trực tiếp xuyên thủng hư không, biến mất không còn tăm tích. Nam Cương Thiên Vực, một tòa linh khí lượn lờ trong động phủ. Một vị thân mang kim bảo thanh niên chính ngồi xếp bằng, khí tức quanh người phồng lên. Đột nhiên, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trên mặt không có chút nào bị đánh gãy tức giận, ngược lại hiện ra không ức chế được kinh hỉ. Thân hình hắn nhất điểm, trong nháy mắt xuất hiện tại động phủ bên ngoài, nhìn qua nơi xa chân trời, cao giọng hô: "Tam sư minh, ngài xuất quan." Chỉ thấy chân trời, một đầu thần tuấn phi phàm màu đen cự như đạp không mà đến, như trên lưng ngồi ngay thẳng một tên dáng người khôi ngô cùng cực trung niên nam tử. Nam tử khuôn mặt thu kịch, không giận tự uy, quanh thân không có bất kỳ cái gì khí tức phóng ra ngoài, lại cho người một loại trời đất sụp đổ giống như cẩn trọng áp lực. Hắc Nưu rơi xuống đất, trung niên nam tử xoay người mà xuống, cặp kia ẩn chứa tinh thần tiêu tan đôi mắt chỉ là nhàn nhạt quét thanh niên mặc kim bào liếc một chút. Quỳ xuống. Hư lạnh một tiếng, không mang theo mảy may cảm xúc, lại dường như thiên đạo sắc lệnh. Thanh niên mặc kim bào trên mặt vui mừng trong nháy mắt ngưng kết, cả người như bị sét đánh, sắc mặt thoáng chốc biến đến trắng bệnh. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có dám có nửa phần ngỗ nghịch, hai đầu gối mềm nhũn, phù phù một tiếng liền bị giảm xuống đất. Tam sư minh, sao, sao được? Hắn thanh âm phát run, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tam sư minh từ trước đến nay đối bọn hắn có thể nói là vẻ mặt ôn hòa, làm sao cái này vừa ra quan liền trở mặt? Chẳng lẽ thời mãn kinh đến rồi? Trung niên nam tử từng bước một đi đến hắn trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hắn, thanh âm băng lãnh. Kim Lân, cho tới bây giờ, còn tại cùng ta ngụy biện. Kim Lân đế quân, trong lòng đống nhiên trầm xuống, một cô bất an mãnh liệt xông lên đầu. Sự việc đã bại lộ, không nên a. Tam sư minh vừa xuất quan, không có khả năng biết việc này. Huống chi cái kia Hắc Huyết Tông mọi người sao dám đem việc này tuyên dương ra ngoài? Thật không sợ tự mình ra tay đem bọn hắn cho giết? Làm chuyện loại này không nên lén lút sao? Hắn cố gắng chấn định, thanh âm lại không tự giác mang lên mấy phần tâm hỏng. Tam sư minh, ta thật không biết chuyện gì xảy ra. Lời còn chưa dứt, hắn liền trông thấy trung niên nam tử kia trong tay, chẳng biết lúc nào thêm ra đến một đầu xem ra phổ phổ thông thông dây thừng roi dài. Nhìn đến đầu kia cây roi trong nháy mắt, Kim Lân đế quân huyết dịch cả người dường như đều đọc lại, linh hồn chỗ sâu nổi lên một cỗ nguồn gốc từ bản năng hoảng sợ, cả người khống chế không nổi run rẩy. Tam sư minh tha mạng. Tha mạng a. Trung niên nam tử mặt không biểu tình, chỉ là cổ tay rung lên, tê dại roi trên không trung vung ra một cái thanh thúy bạo hưởng. Nói, một chữ này dường như mang theo ngôn xuất pháp tùy kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt đánh tan Kim Lân đế quân tất cả tâm lý phòng tuyến. Hắn cũng không dám nữa giấu giếm, triệt để giống như đem sự tình toàn bộ đỡ ra. Ta nói, ta từng cùng mấy cái Hắc Huyết Tông võ hoàng đã từng quen biết. Ta xem bọn hắn luyện chế máu đen có chút tinh thuần, liền để bọn hắn cống hiến ra đến, giúp ta tu hành. Nói đến đây, Kim Lân đế quân gấp đội ngẩng đầu, nỗ lực giải thích. Tam sư minh, ta xem bọn hắn là người trong ma đạo, vốn cũng không phải là vật gì tốt. Ta chỉ là lừa gạt lừa bọn hắn, nghĩ đến đợi bọn hắn đem máu đen cống hiến ra đến, ta lại tìm lý do đem bọn hắn ăn, cũng coi là thay trời hành đạo. Trung niên nam tử nghe xong, trầm mặc một lát. Một giây sau, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, không nói hai lời, đưa tay chính là mở roi. Ba. Tê dại roi xé rách không khí, hung hăng quất vào Kim Lân đế quân trên lưng. Kim Lân đế quân kêu thảm một tiếng, hộ thể cương ý tại cái kia phổ thông cùng cực tê dại roi trước mặt yếu ớt như là giấy, trong nháy mắt bị quất đến vỡ nát, da chóc thịt bong. Hắn đường đường đế quân chi tôn, giờ phút này lại không hề có lực hoàn thủ, thậm chí ngay cả một tia ý niệm chống cự đều không sinh ra tới. Tam sư minh, ta sai rồi a, ta cũng không dám nữa. Đừng đánh nữa. Trung niên nam tử mắt điếc hai ngơ, trong tay tê dại roi hóa thành đầy trời bóng roi, đổ ập xuống rơi xuống. Ba. Thanh thúy quất roi âm thanh bên tai không dứt, Kim Lân đế quân kêu thảm cùng tiếng cầu xin tha thứ vang tận mây xanh. Trung quanh có không ít động phủ kỳ tổ đệ tử phát giác được động tĩnh bên này, ào ào dò ra thần niệm, có thể khi bọn hắn nhìn đến động thủ là vị kia tam sư minh lúc, nguyên một đám dọa đến trong nháy mắt đem thần niệm rụt trở về, câm như hến, liền khuyên can dũng khí đều không có. Tam sư minh không tức giận thì thôi, tức giận đó là gặp người thì đánh. Cái này cũng không thể khuyên can a. Không biết qua bao lâu, Kim Lân đế quân đã là hấp hối, toàn thân không có một khối thì ngon, cả người bị đánh đến sủi lơ trên mặt đất. Trung niên nam tử lúc này mới dừng tay, một cái nhấc lên hắn, như là kéo như chó chết ném vào trong động phủ, tiện tay bố trí xuống tầng tầng cấm chế. Hắn đi đến Kim Lân đế quân trước mặt, thanh âm lạnh lùng như cũ. Biết vì cái gì đánh ngươi a? Kim Lân đế quân nằm rạp trên mặt đất, vội vàng nói, ta cũng không dám nữa. Sư minh, ta cũng không dám nữa. Trung niên nam tử tức giận một chân đạp ở trên người hắn. Thật muốn làm, liền muốn làm tuyệt. Vì sao không tại sáu người kia thể nội loại hạ cấm chế? Dám để lộ ra ngươi theo hầu, liền nên trực tiếp dùng cấm chế mặt sát. Nói, vì sao không làm? Kim Lân đế quân đầu tiên là sức sở, lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng giải thích. Sư minh, bọn hắn cái kia máu đen sát thực chân quý, vừa vặn cùng ta tu hành phù hợp. Nếu là ta hạ cấm chế, tất nhiên sẽ ảnh hưởng máu đen độ tinh khiết, cái kia. Đây chẳng phải là được trả bằng mất ta. Ngu xuẩn. Trung niên nam tử giận tí mặt. Bọn hắn sáu người, đã đem ngươi theo hầu lộ ra. Thậm chí bị bách uy sư đệ biết được, hình dáng đều cáo đến ta nơi này. Đường đường kỳ tổ môn hạ, cùng ma giáo cấu kết, bại hoại nhân gian. Cái này chịu tội ngươi gánh nổi sao? Trung niên nam tử càng nói càng tức, chỉ Kim Lân Đế quân cái mũi giận mắng. Cái này nếu để cho Trần Nguyên Đô biết, ngươi cái này cái mạng nhỏ cũng bị mất. Tức giận tột đỉnh, hắn lần nữa quất ra đầu kia tê dại roi, làm bộ lại muốn đánh. Kim Lân Đế quân dọa đến hồn phi phách tán, ôm đầu tại trên mặt đất lộn nhào cầu xin tha thứ. Sư Minh đừng đánh nữa. Ta sai rồi vẫn không được a. Nhìn lấy Kim Lân Đế quân bộ này chật vật không chịu nổi bộ dáng, trung niên nam tử cũng là giận không chỗ phát tiết, cuối cùng vẫn thu hồi cây roi, thở dài một cái thật dài. Sớm muộn muốn bị các ngươi bọn này ngu xuẩn cho tức chết. Làm cái sự tình đều một điểm không lưu loát. Nào tử đều không động một cái. Chương 1250, an bài chương 1250, an bài Kim Lân Đế quân ghé vào băng lánh trên đất đá, mỗi một tấc gân cốt đều đang kêu rên. Đầu kia dây thừng cây roi lưu lại vết thương, không chỉ là nỗi khổ da thịt, càng có một loại trực thấu thần hồn phỏng, để hắn liền ngưng tụ ý niệm đều biến đến vô cùng khó khăn. Hắn run run rẩy rẩy ngẩng đầu, tràn đầy vết máu trên mặt viết đầy sống sót sau hai nạn hoảng sợ, cùng một loại hoang đường cùng cực hoang mang. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, thanh âm khàn giọng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm kiếm. Tam sư minh, Bách Uy sư minh hắn, là như thế nào biết được việc này? Cái này không cần phải a. Hắn não tử phi tốc chuyển động, nỗ lực theo một mảnh hỗn loạn bên trong lý giải đầu mối. Cái kia Hắc Huyết Tông 6 người, từng cái đều là chìm đắm ma đạo mấy trăm năm lâu năm địa võ hoàng, thực lực tuyệt không tầm thường võ hoàng có thể so sánh. Lại thêm tông môn truyền thừa Hắc Huyết đại trận này một khi bố trí xuống, đừng nói là không địch, liền xem như đối mặt một hai vị thiên võ hoàng cảnh giới cường giả, đều đủ để lượn vòng rất lâu, thậm chí tìm cơ hội phản sát. Huống chi, bây giờ nhân gian, võ đạo sớm đã xuống dốc. Võ hoàng đã là phượng mao lân giác, thiên võ hoàng càng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại. Ấn hắn tôi toán, 6 người kia đủ để ở nhân gian đi ngang, liền xem như đụng phải thiên võ hoàng, đánh không lại cũng có thể rút lui. Phối hợp Hắc Huyết đại trận, chỉ sợ cũng không có cái nào thiên võ hoàng nguyện ý dựng vào tính mệnh cùng bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thương. Đây cũng là hắn vì sao lười nhắc tại bọn hắn trên thân loại hạ cấm chế nguyên nhân căn bản. Một bầy kiến hôi, không cần nhiều khó khăn. Nhưng bây giờ, hình dáng vậy mà bẩm báo Bách Uy sư huynh chỗ đó. Kim Lân Đế quân thần niệm bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Chẳng lẽ là Bách Uy sư huynh tự mình xuất thủ? Hắn lập tức đẩy ngã ý nghĩ này. Cái kia càng không đúng. Hắn thốt ra, thanh âm đều bén nhọn mấy phân. Bách Uy sư huynh thân phụ trấn thủ âm sát thành chi trách, thủ quy tắc đã đề ra, làm sao có thể tùy tiện rời đi phương này địa giới. Trung niên nam tử ánh mắt lạnh như băng quét tới, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái không có thuốc chữa ngu xuẩn. Hừ lạnh một tiếng, để Kim Lân Đế quân trong nháy mắt ngậm miệng lại. Hiện tại truy cứu những thứ này còn có ý nghĩa gì? Trung niên nam tử thanh âm không mang theo một tia nhiệt độ, mỗi một chữ đều giống như một thanh trọng truy, hung hăng nện ở Kim Lân Đế quân tim. Bách Uy sư đệ hiện tại yếu vấn trách, ngươi lập tức lên đường đi âm sát thành một chuyến. Âm sát thành, ba chữ này giống như một đạo cửu thiên huyền lôi, hung hăng bổ vào Kim Lân Đế quân thần hồn phía trên. Hắn vừa mới chống lên một tia thân thể, ầm vang sụp đổ, cả người lần nữa sủi lơ đi xuống. Trên mặt sau cùng một tia huyết sắc mở đi, hóa thành như người chết trắng bệnh. Hắn thậm chí không để ý tới trên thân kịch liệt đau nhức, dùng cả tay chân hướng trước leo đi, chết ôm lấy trung niên nam tử bắt chân, nước mắt chảy ngang. Tam sư minh, cứu ta a! Hắn thanh âm thê lương, tràn đầy cực hạn hoảng sợ. Bách Uy sư minh cái kia tính tình ngài cũng không phải không biết, hắn cuộc đời hận nhất cũng là cùng ma đạo nhiễm nhân quả người. Ta muốn là đi hắn địa giới, sợ là thì lại cũng không về được. Hắn khẳng định phải đem ta nhốt tại âm sát thành, về sau thì sẽ không còn được gặp lại sư minh ngài. Nhìn lấy Kim Lân Đế quân bộ này không có chút nào tôn nghiêm, làm cho hề bộ dáng, trung niên nam tử lửa giận trong lồng ngực lần nữa bốc lên. Hắn giơ chân lên, làm bộ liền muốn một chân đem đá băng, nắm tay dại roi tay cũng lần nữa nắm chặt. Thì ngươi làm những chuyện ngu xuẩn này, đáng đời. Trung niên nam tử tức giận đến lại muốn động thủ. Kim Lân Đế quân dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, trong nháy mắt buông lòng tay ra, lộn nhào thối lui, lại không dám cách quá xa, chỉ là quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy, không dám tiếp tục nhiều lời một chữ. Động phủ bên trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Kim Lân Đế quân không đè nén được to khỏe thở dốc. Trung niên nam tử nhìn lấy hắn bộ này bộ dáng chật vật, thật cao nâng lên cây roi, cuối cùng vẫn là không có rơi xuống. Hắn phun ra một hơi thật dài, ánh mắt phức tạp. Dù sao cũng là chính mình từ nhỏ nhìn lấy lớn lên sư đệ. Tuy nhiên não tử không dễ dùng lắm, hành sự lại ngu xuẩn lại tham, nhưng chung quy là chính mình sư đệ. Nếu thật là cứ như vậy đưa đến Bách Uy sư đệ chỗ đó, lấy Bách Uy sư đệ trong mắt kia không vào hạt cắt kiên cường tính tình, chỉ sợ Kim Lân đời này cũng đừng nghĩ lại bước ra âm sát thành nửa bước. Trung niên nam tử ngược lại không phải là sợ Chu Phán Quan. Nếu bàn về chân thực chiến lực, coi như Chu Phán Quan chưa từng bởi vì nghiệp quả mà đạo độ bị hao tổn, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Phiền toái thì phiền toái tại, Chu Phán Quan trong tay chi kia phán quan bút, đó là ân sư kỳ tổ tự tay luyện chế, cùng toàn bộ âm sắt thành thiên địa quy tắc hòa làm một thể pháp khí, diệu dụng vô cùng, chấp trưởng hình phạt. Này bút một khi rơi hạ cấm chế, trừ phi nắm giữ đế quân vị cách, nếu không mặc cho ngươi thần thông cái thế, cũng đừng hòng thoát đi âm sắt thành mảy may. Cho dù là cùng là đế quân, muốn mạnh mẽ phá vỡ cái kia cấm chế, cũng cần nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới. Hắn lo lắng, Bách Uy sư đệ dưới cơn thịnh nộ, thực sẽ không để ý đồng môn thể diện, cưỡng ép đem Kim Lân Vinh Thế nhốt tại thành bên trong. Dù sao lấy Bách Uy sư đệ tính tình, đích thật là sẽ làm ra loại chuyện như vậy. Hết lần này tới lần khác vấn đề này hắn cũng không tiện nhiều lời, dù sao cũng là bị bắt tay cầm, còn có nhân chứng. muốn theo một đám địa võ hoàng trong miệng hỏi ra lời nói thật, đối tại võ đạo đế quân tới nói cũng không phải là việc khó gì, nếu thật là đối chất xuống tới, đến lúc đó, sự tình thì thật không cách nào vãn hồi. Vừa nghĩ đến đây, trung niên nam tử trong lòng đã có tính toán. Hắn tử trên cao nhìn xuống dốc hết ra như run rẩy kim lân đế quân, thanh âm lạnh lùng như cũ, lại không lại như lúc trước như vậy sát khí đằng đằng. Bách uy có thể truyền tin tại ta, mà không phải trực tiếp đem việc này đâm đến Tử Hà sư tỷ chỗ đó, vậy đã nói rõ sự tình còn có cứu vãn chỗ trống. Mà lại, việc này biết được người cũng không nhiều, chỉ cần không có tuyên dương ra ngoài, liền có thể tự mình xử lý. Nghe nói như thế, Kim Lân Đế quân cặp kia ảm đạm vô quang trong mắt, trong nháy mắt một lần nữa dấy lên một chút hy vọng ngọn lửa. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, tràn đầy hy vọng nhìn lấy chính mình Tam sư huynh. Trung niên nam tử đón ánh mắt của hắn, lời nói xoay chuyển. "Bất quá, ngươi khẳng định tránh không được lại muốn ăn một phen đau khổ." Kim Lân Đế quân như được đại xá, sống sót sau hai nạn cuồng hỉ bỡ tung tất cả đau đớn. Hắn không để ý tới vết thương đầy người, cũng không đoái hoài tới đế quân tôn nghiêm, chỉ là liều mạng tại trên mặt đất dập đầu, thanh âm khàn giọng mà run rẩy, mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào. "Đa tạ Tam sư huynh, đa tạ Tam sư huynh." Trung niên nam tử còn nói thêm, "Chuyện xấu nói trước, nếu là Bách Uy sư đệ thật đem ngươi nhốt tại âm sát thành, ngươi cũng phải nên, cùng lắm thì quan cái 100-200 năm, đằng sau ta tự sẽ nghĩ biện pháp tìm hắn nói hộ, tuyệt đối đừng nghĩ đến giở trò, không phải vậy vấn đề này nếu thật là đâm đến Tử Hà sư tỷ chỗ đó, đến thời điểm ta thật là không gánh nổi ngươi." Kim Lân đế quân liên tục hẳn là, thanh âm run không còn hình dáng. "Vâng, là, hết thảy đều nghe Tam sư huynh an bài." Hắn có dám không nghe? Nếu để cho Tử Hà sư tỷ biết, chỉ là ý nghĩ này tại não hải bên trong lướt qua, Kim Lân đế quân dọa đến toàn thân run rẩy. Hậu quả cũng không phải là bị giam giữ 100-200 năm đơn giản như vậy. Tử Hà sư tỷ là kỳ tổ dưới trướng sớm nhất đệ tử, cũng là tất cả sư đệ sư muội công nhận đại sư tỷ. Càng là kỳ tổ sau khi ngã xuống, một cái duy nhất được trao cho thay thầy hành phạt quyền lực người. Đại quyền sinh sát. Bốn chữ này không phải hình dung, không phải khen trường, mà chính là thật sự giữ tại trong tay nàng quyền hành. Bách Uy sư huynh tuy nhiên tính tình kiên cường, chấp pháp như núi, nhưng hắn cuối cùng chỉ là phán quan phán chính là thời hạn thi hành án, định là chịu tội. Có thể Tử Hà sư tỷ, nàng một khi xuất thủ, đó là thực sẽ đánh giết. Nàng lần trước khi bế quan liền đã giết hai cái bại hoại môn quy kỳ tổ đệ tử, thân hồn còn phải đi vụ giới trấn áp nghiệp vật. Kim Lân đế quân không chút nghi ngờ, nếu là việc này đâm đến Tử Hà sư tỷ chỗ đó, chính mình khẳng định cũng là kết quả giống nhau. Nghĩ thông suốt tầng này, Kim Lân đế quân trong lòng sau cùng một tia may mắn cùng ủy khuất cũng tan thành mây khói, chỉ còn lại có đối Tam sư huynh vô tận cảm kích. Hắn biết, Tam sư huynh cái này một trận đánh đập, nhìn như vô tình, kỳ thực là tại cứu mệnh của hắn. Càng là đã đem sự tình áp đến phạm vi nhỏ nhất, cho hắn một cái có thể thừa nhận được kết cục. Sư đệ minh bạch. Sư đệ minh bạch. Ta tuyệt không cho Tam sư huynh thêm phiền. Đến âm sát thành, Bách Uy sư huynh muốn xử trí như thế nào, ta đều nhận. Tuyệt không nửa câu oán hận. Chương 1251, khôi phục chương 1251, khôi phục âm sát thành, âm sát phủ. Không gian hơi hơi bặm mẻo, hai đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra. Hoàng Long đế quân sắc mặt lạnh lùng, to lệ đại tay mang theo Kim Lân đế quân gãy cổ áo, như là mang theo một cái đợi làm thịt gà. Cái sau máu me khắp người, kim bảo phá toái không chịu nổi, ban đầu vốn thuộc về đế quân uy nghi không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có thâm nhập cốt tủy hoảng sợ. Vừa rơi xuống đất, Kim Lân đế quân liền toàn thân run rẩy dữ dội, khí tức trong người tại phiến thiên địa này quy tắc gáp chế xuống, vận qua trong dây lát vướng bị mấy lần. Âm sát phủ trước, Chu phán quan sớm đã đứng yên. Hắn không có nhìn Hoàng Long đế quân, ánh mắt trực tiếp lạnh lùng đính tại Kim Lân đế quân trên thân. Cái kia đạo ánh mắt không mang theo bất kỳ lực lượng nào, lại làm cho Kim Lân đế quân thần hồn nhói nhói, dường như bị một thanh vô hình pháp đao xé ra tất cả ngụy trang. Hoàng Long sư minh. Chu phán quan lúc này mới chắp tay hành lễ, thanh âm bình thản, nghe không ra hỉ nộ. Hoàng Long đế quân khẽ bước cằm, chợt lạnh hừ một tiếng, cánh tay rung lên, trực tiếp đem Kim Lân đế quân văng ra ngoài. Phù phù. Kim Lân đế quân trùng điệp đập tại băng lãnh hắc thạch trên mặt đất, cốt cách phát ra không chịu nổi gánh nặng giòn vang. Hắn thậm chí không kịp phát ra một tiếng lên, liền dùng cả tay chân địa bàn lên, đối với Chu phán quan phương hướng trùng điệp bị xuống, cái trán chết đến chạm đất mặt, thân thể dốc hết ra như run rẩy. Bách Uy sư minh, ta. Hắn lời còn chưa nói hết, một đạo lôi cuốn lấy cẩn trọng áp lực thân ảnh đã đứng ở trước mặt hắn. Hoàng Long đế quân từ trên cao nhìn xuống hắn, ánh mắt bên trong lại không nửa phần tình nghĩa lồng môn, chỉ có băng lãnh uy nghiêm. Đến Bách Uy sư đệ trước mặt, còn dám ngụy biện. Lời còn chưa dứt, hắn manh liệt nâng lên trần, hung hăng một chân đá vào Kim Lân đế quân ở ngực. Ầm. Trầm muộn tiếng vang quanh quẩn tại tĩnh mịch trước phủ. Kim Lân đế quân cả người bay rất ra ngoài, lần nữa đập xuống đất, một ngụm máu phun ra ngoài, đem trước người hắc thạch nhiễm đến loang lổ lỗ chỗ. Chu phán quan mí mắt cũng không từng nhấc một chút, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Hắn rõ ràng, Hoàng Long sư huynh một cước này là đạp cho hắn nhìn. Nói, ngươi cùng ma đạo yêu nhân cấu kết, ý đồ bại hoại ân sư môn phòng, phải bị tội gì? Hoàng Long đế quân thanh âm như là tiếng sấm, mỗi một chữ đều ẩn chứa không được xía vào thẩm phán chi ý. Kim Lân đế quân sợ đến vỡ mật, hắn biết, Tam sư huynh đây là tại diễn xuất, diễn cho Bách Uy sư huynh nhìn, cũng là đang cho hắn cơ hội cuối cùng. Hắn có dám có chút chần chờ, dây rủa lấy lần nữa quý tốt, đối với Chu phán quan phương hướng liều mạng dập đầu, thanh âm khàn giọng mà thê lương. Bách Uy sư huynh tha mạng. Sư đệ biết sai rồi. Sư đệ nhất thời hồ đồ, ma quỷ ám ảnh a. Ta cũng không dám nữa. Cầu sư huynh nhìn tại đồng môn một trận phấn thượng, cho ta một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Hắn nước mắt chảy ngang, nơi nào còn có nửa điểm đế quân tôn nghiêm. Hoàng Long đế quân trong tay tê dại roi lần nữa hiện hiện. 3. Một roi quất ra, trong không khí lưu lại một đạo đen nhánh vết rách. Kim Lân Đế Quân lưng trong nháy mắt ra chóc thịt bong, một đạo sâu đủ thấy xương vết thương theo vai một mực kéo dài đến phía sau. Cái kia xâm nhập thần hồn kịch liệt đau nhức để hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người rú thảm. Hoàng Long sư huynh đã giáo huấn qua. Ngay tại Hoàng Long Đế Quân vung lên roi thứ hai lúc, Chu Phán Quan rốt cục mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình thản. Việc này, như vậy coi như thôi. Hoàng Long Đế Quân động tác một trận, hắn liếc qua mặt đất giống như chó chết Kim Lân, lúc này mới thu hồi tê dại roi, lạnh hừ một tiếng. Bạch Uy sư đệ khoan dung độ lượng. Lại nghe Chu Phán Quan nói, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Kim Lân sư đệ tính cách không chừng, còn cần ma luyện. Không bằng thì lưu tại cái này âm sát thành, do ta thay trông giữ, để hắn thật tốt tu thân dưỡng tính một thời gian. Hoàng Long Đế Quân thần sắc bình tĩnh, nhẹ gật đầu. Tốt. Một chữ, quyết định Kim Lân Đế Quân tương lai vận mệnh. Hoàng Long Đế Quân lúc này mới quay đầu, đối trên mặt đất Kim Lân giận quát một tiếng. Còn không mau tạ ơn ngươi Bách Uy sư mình. Kim Lân Đế Quân như được đại xá, sống sót sau tai nạn cuồng hỉ trong nháy mắt vỡ tung tất cả đau đớn, liều mạng tại trên mặt đất dập đầu, cái trán cùng hắc thạch va chạm, phát ra tùng tùng trầm đục, thanh âm run không còn hình dáng. Đa tạ Bách Uy sư mình. Đa tạ Bách Uy sư mình khai ân. Chu Phán Quan mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, xoay tay phải lại lấy ra phán quan bút, hướng về Kim Lân Đế Quân phương hướng chỉ vào không trung. Không có bút mực, cái kia đầu bút lông xẹt qua chỗ, lại lưu lại một từ thuần túy hắc quang tạo thành tụ chữ. Phù văn một thành, liền không nhìn không gian cùng khoảng cách, trong nháy mắt khắc ở Kim Lân Đế Quân mi tâm. Kim Lân Đế Quân toàn thân kịch liệt run lên, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một đạo băng lánh lại không thể làm trái công xiềng, đã in dấu thật sâu khắc ở thần hồn của hắn bản nguyên phía trên. 500 năm. Chu Phán Quan thanh âm đạm mạc, như là tuyên án. Thời hạn thi hành án bên trong, ngươi liền lưu ở nơi đây, tính từ ngẫm lại lỗi lầm. Kim Lân Đế Quân vội vàng hẳn là. Đa tạ sư minh, đa tạ sư minh, ta ổn thỏa thật tốt nghĩ lại. Hoàng Long Đế Quân thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa, đối với Chu Phán Quan chắp tay, quay người liền xé rách không gian, một bước bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Hắn trong lòng rõ ràng, cái này đã là kết quả tốt nhất. 500 năm thời hạn thi hành án cũng là không tính là quá lâu, đằng sau tìm chút cùng Bách Uy sư đệ phải tốt đồng môn đi qua năn nỉ một chút, giảm cái 200-300 năm không thành vấn đề. Thế mà, làm Hoàng Long Đế Quân thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa, hắn vẫn chưa trực tiếp trở về Nam Cương Thiên Bực Đạo Phủ. Hắn đứng tại Nam Cương vụ giới biên giới, trong đôi mắt lóe qua một tia thật sâu nghi hoặc. Cái kia 6 cái Hắc Huyết Tông địa võ hoàng, đến tột cùng là bị người nào bắt giữ, lại là như thế nào bị trực tiếp đưa vào âm sát thành? Có thể đem 6 tên lâu năm địa võ hoàng trực tiếp vượt giới đầu nhập âm sát thành cũng không phải bình thường người có thể làm được. Chẳng lẽ vị nào đế quân? Hiện nay nhân thế võ đạo xuống dốc, sao có thể xuất hiện đế quân? Cái này từng chuỗi nghi hoặc, để hắn vị này sớm đã không hỏi thế sự cổ lao đế quân, trong lòng sinh ra một tia tò mò mãnh liệt. Hắn muốn đi xem, nhìn xem cái này sớm đã cảnh còn người mất nhân gian, đến tột cùng biến thành cái gì bộ dáng. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Long Đế Quân không do dự nữa, bước ra một bước. Hắn xuyên qua Nam Cương vụ giới cùng nhân gian tầng kia vô hình vách ngăn. Sau một khắc, Hoàng Long Đế Quân tấm kia vạn cổ không đổi thô kệch khuôn mặt, mạnh mẽ biến sắc. Bên trong thiên địa đúng là có một cỗ dồi dào, tinh thuần, tràn đầy vô tận sinh cơ linh khí. Cỗ này linh khí là như thế tươi sống, cùng hắn ký ức bên trong cái kia linh khí khô kiệt, đại đạo tàn khuyết nhân gian, một trời một vực. Hoàng Long Đế Quân cả người cứng ngay tại chỗ, trong mắt chỉ còn lại có thuần túy rung động cùng mờ mịt. Cái gì tình huống? Thiên địa linh khí vậy mà khôi phục. Hoàng Long Đế Quân lấy lại tinh thần, thần sắc vẫn như cũ lưu lại một tia vùng đi không được hoảng hốt. Hắn vô ý thức giơ tay lên, đầu ngón tay tại hư không bên trong phi tốc kết động, vạch ra từng đạo mắt thường không thể gặp huyền ảo quy tích, nỗ lực nhìn trộm thiên địa này biến số. Thế mà, thu vào hắn thần niệm bên trong, cũng không phải là rõ ràng tương lai, mà chính là một mảnh hỗn độn cuộn cuộn, thiên cơ hỗn loạn cảnh tượng. Dòng sông dài của vận mệnh ở chỗ này gạt một cái hắn hoàn toàn không cách nào lý giải chỗ vòng gấp, đụng nát tất cả cố định quy tích. Thiên địa dị biến. Hắn tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo ngay cả mình cũng không từng phát giác mà miệng. Sao? Sao sẽ như thế? Vị này cổ lão đế quân, lần thứ nhất cảm giác mình cái kia trải qua vạn cổ tâm cảnh, xuất hiện kịch liệt dao động. Hắn đã không còn mảy may do dự, bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt dung nhập hư không, hướng về thành thị gần nhất lao đi. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở Bạch Long thành phố trên không. Hắn thậm chí không cần tận lực dò xét, cái kia quần quật như hải thần niệm liền đã bản năng đảo qua cả tòa thành thị. Chỉ trong nháy mắt, cái kia trương thu kịch gương mặt, liền lần nữa bị nồng đậm kinh ngạc sở chiếm cứ. Nhân tộc võ đạo, vậy mà thật bắt đầu khôi phục. Trên đường phố, lui tới trong người đi đường, khí tức trầm ổn võ giả khắp nơi có thể thấy được. Một cái thường ở nhân khẩu không hơn 100 vạn chi địa, võ tôn số lượng đúng là đã mấy vạn, võ vương cũng không phải số ít, đúng là có đến hơn 100 người. Võ hoàng vậy mà cũng có 10 mấy cái, càng thậm chí hơn còn có 10 cái cực kỳ cường hành khí tức. Thiên võ hoàng. Chương 1252, linh khí bơm chương 1252, linh khí bơm lúc này, hoa hạ nơi nào đó phía dưới khu vực. Nơi này là dưới lòng đất ngàn mét chỗ sâu. Toàn bộ dưới lòng đất khu vực cực kỳ quỷ dị, khắp nơi đều là huyết nục lan tràn. Ấm áp hơi nước theo huyết nục khe hở bên trong chậm rãi bốc lên, lại không có chút nào hư thối hôi thối, ngược lại mang theo một loại kỳ dị, như là mới sinh giống như trẻ nít sinh mệnh khí tức. Vô số đầu tráng kiện như long xà mạch máu tại nhục sơn mặt ngoài uốn lượn chập trùng, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, đều làm cho cả động huyệt tùy theo rất nhỏ rung động. Mà tại cái này to lớn nhục sơn nội bộ xác thực có một chỗ hoàn toàn khác biệt khu thí nghiệm vực, bên trong có đại lượng thân mang chế phục côn lôn nghiên cứu nhân viên, chính đang không ngừng ghi chép các hạng số liệu, cam đoan mảnh này nhục sơn bình ổn vận hành. Trong suốt cường hóa pha lê đem phòng thí nghiệm cùng nhúc nhích huyết nhục triệt để ngăn cách, hình thành một bức băng lãnh khoa kỹ cùng nguyên thủy sinh mệnh sen lẫn bị dị bức tranh. Mà trong phòng thí nghiệm, ban đầu không mặt giáo sư Tiền Nho Lâm đang ngồi ở trên xe lăn, ngăn cách pha lê nhìn lấy bình ổn vận hành Nhục Sơn một mặt thỏa mãn. Cặp mắt của hắn phản chiếu lấy Nhục Sơn đập đều nhịp đập rung động ánh sáng nhạn, ánh mắt kia như là thành tín nhất tín đồ ngước nhìn tự tay sáng tạo thần tích. Bên cạnh hắn thì là đứng đấy một cái mang trên mặt mặt sẹo nữ tính, chính là đã từng không mặt một trong, Lâm Nhã. Nàng như một tôn trầm mặc điêu khắc, khí tức nội liễm, ánh mắt cảnh giác quét mắt xung quanh, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất luận cái gì khả năng phát sinh dị biến. Lúc này nàng chủ yếu chức trách cũng là cam đoan Tiền Nho Lâm an toàn. Dù sao trước mắt thịt này núi ngẫu nhiên vẫn là sẽ xuất hiện dao động, nàng nhất định phải cam đoan cũng không phải là võ giả Tiền Nho Lâm có thể bình yên vô sự. Ngay tại lúc này, phòng thí nghiệm trong góc không gian đột nhiên tạo nên gợn sóng, Tô Dương sau đó liền từ trong đó đi ra. Lâm Nhã liếc qua Tô Dương, khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Tô Dương gật đầu hoàn lễ, chỉ thấy Tiền Nho Lâm kích động kêu gọi Tô Dương nói ra, "Tô Dương, mau đến xem, mau đến xem." Hắn thanh âm bởi vì quá độ hưng phấn mà run nhẹ nhẹ, tay chỉ cái kia mảnh nhìn không thấy bờ hết đủ. "Ngươi xem một chút những thứ này số liệu." Hắn lại là chỉ lên trước mặt một bên khác to lớn màn hình, phía trên chính nhấp nhô lít nha lít nhít, làm cho người hoa mắt tham số. Nó tự mình sinh sôi hiệu suất so sánh với cái 3 tháng tăng lên 17.3. Năng lượng chuyển hóa dẫn mát trị số đã đạt đến 38.6. Đồng thời, nó thật có thể tự mình trưởng thành, tự mình sinh sôi, so mấy năm trước còn phải lớn mạnh mấy lần, đồng thời tiêu hóa năng lực càng cường. Hiện tại nó, dạng gì hung thú thi thể nó đều có thể tiêu hóa. Liền xem như thái cổ cấp bậc hung thú có cách, tối đa cũng chỉ cần thời gian 3 tháng liền có thể hoàn toàn phân giải. Tiền Nho Lâm càng nói càng kích động, cơ hồ muốn theo xe lăn đứng lên. Đây mới là nghệ thuật, đây mới là sinh mệnh hình thái cuối cùng. Thôn vệ, phân giải, chuyển hóa, trả lại. Tiền Nho Lâm lại là nhịn không được nhìn qua Nhục Sơn nói ra, đây mới là kiệt tác ca. Tô Dương ánh mắt bình tĩnh đảo qua những cái kia số liệu, cuối cùng rơi ở mảnh này đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động huyết nhục phía trên. Mà trước mắt Nhục Sơn gọi là linh khí bơm. Liên tục không ngừng hung thú thi thể từ côn lôn thu thập về sau đầu nhập Nhục Sơn bên trong, đi qua cái này to lớn xen lẫn Nhục Sơn tiến hành chuyển hóa phân giải về sau trở về thiên địa tự nhiên. Nó giống một viên con sống, vì toàn bộ thế giới cung cấp động lực trái tim. Thời gian phát trở lại Sơn Hà xã Tắc Đồ ở gần bệ tạ một năm trước. Tô Dương chính ngồi một mình ở Vĩnh Dạ Thương hội thứ ba khu trong chỗ đầu ngón tay tại hư không bên trong nhẹ nhàng xẹt qua. Từng đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy dòng số liệu, như là màu bạc thác nước, tại trước mắt của hắn phi tốc chảy xuôi. Toàn bộ Sơn Hà xã Tắc Đồ đã trải qua nhiều đến mấy chục lần phiên bản đổi mới về sau cũng bạo lộ ra một vấn đề. Một cái đủ để cho toàn bộ hùng vĩ kế hoạch thất bại trong gang tấc căn bản tính vấn đề. Tuy nhiên Sơn Hà xã Tắc Đồ có thể đem võ đạo truyền thừa xuống tới, nhưng loại này võ đạo truyền thừa muốn tại hiện thực thế giới đưa đến tương ứng để thăng hiệu quả vẫn là cần đại lượng năng lượng cung cấp. Tựa như Sơn Hà xã Tắc Đồ có thể giáo hội một người như thế nào điều khiển chiến đấu cơ, nhưng hiện thực thế giới bên trong, chiếc chiến đấu cơ này lại cũng không đủ nhiên liệu cung cấp. Dựa vào đan dược một loại tu luyện vật tư không cách nào đền bù loại này năng lượng, huống chi Sơn Hà xã Tắc Đồ vốn là mặt hướng cả nhân tộc, lý nên để cả nhân tộc được hưởng lợi, nếu chỉ là dựa vào đan dược loại này vật tư, cũng không thực tế. Tốt nhất vậy dĩ nhiên là thiên địa linh khí. Đó là vạn vật chi nguyên, là võ đạo tu hành căn bản nhất nền tảng. Chỉ bất quá thiên địa linh khí đã cực kỳ mỏng manh, đi qua Tô Dương đại lượng đo lường tính toán, bây giờ cái này thiên địa linh khí nồng độ đại khái chỉ có 10 vạn phần thứ 3. Cái số này, băng lãnh mà tuyệt vọng. Mỗi hô hít một hơi, cái này giọng điệu bên trong chỉ có 10 vạn phần thứ 3 linh khí, đối tại võ đạo tu hành có thể sinh ra chính diện phản hồi hiệu quả có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nó thậm chí không đủ duy trì một cái bình thường võ giả cơ sở nhất tiêu hao. Liền xem như Tô Dương, nhiều nhất cũng liền đem cái này hút thu hiệu suất để thăng đến 1 phần vạn, nhưng vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc. Cái này giống như nỗ lực dùng một cái ống nhỏ dọn, đi lấp đầy một mảnh khô cạn hồ nước. Mà Tô Dương thông qua theo mỗi cái đế quân trong miệng thu thập được tư liệu cùng từ các nơi còn có thiên địa linh khí khu vực tiến hành số liệu thu thập về sau, muốn đạt tới một cái linh khí trái phải quỹ hiệu quả, chí ít cần đem cái này nồng độ tăng lên tới thiên phân chi 7. Có thể cái này thiên phân chi 7, cùng cái kia 10 vạn phần thứ 3 ở giữa, ngăn cách một đạo không thể vượt qua danh trời. Vì thế Tô Dương không thể không cân nhắc gia tăng thiên địa linh khí phương thức. Một ngày này, Tô Dương triệu tập tất cả có thể triệu tập võ đạo đế quân tiến hành thương nghị, tiếp thu ý kiến của chúng. Làm hắn đem ý nghĩ này đưa ra lúc, toàn trường lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ là muốn gia tăng thiên địa linh khí loại này khái niệm một sách đi ra, tất cả võ đạo đế quân đều là một mặt ngộp bức. Kỳ Dương đế quân đệ nhất cái mở miệng, ngữ khí mang theo một tia hoang đường. "Tô tiểu hữu, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì? Gia tăng thiên địa linh khí? Đây là từ khai thiên lập địa tới nay, liền do thiên địa tự mình vận chuyển phát tắc." Đạo nhất đế quân cũng nhíu mày. "Tô tiểu hữu, linh khí khô kiệt chính là thiên đạo tuần hoàn, là định số, không phải sức người chỗ có thể chống đỡ. Chúng ta tu hành đến bây giờ, sở cầu bất quá là thuận theo thiên đạo, từ đó đánh cắp một tia cơ duyên, gì từng nghe nói có người dám nghịch thiên mà đi, Newton cải biến thiên địa phát tắc." Bọn hắn thần niệm đang kích động, mỗi một cái ý niệm đều tràn đầy thật không thể tin cùng mãnh liệt nghi vấn. Tô Dương không cùng bọn hắn tranh luận thiên đạo và pháp thì, mà chính là trình bày lên chính mình ý nghĩ. Năng lượng sẽ không đông dương sinh ra, cũng sẽ không hư không tiêu thất. Nó sẽ chỉ theo một loại hình thức, chuyển hóa làm một loại hình thức khác. Linh khí, trên bản chất cũng là một loại năng lượng. Chư vị tiền bối, vãn bối có một cái tiểu ý nghĩ. Thiên địa các nơi có vô số hung thú thi thể không cách nào bị tự nhiên chỗ phân giải, cũng vô pháp bị cái khác sinh vật hấp thu, bọn chúng thể nội ẩn hàm lấy to lớn mà hỗn loạn năng lượng. Thì xem là khá phân giải, nhưng quá trình này, chậm chạp, lại hiệu suất thấp đến có thể bỏ qua không tính. Tô Dương ánh mắt đảo qua tại chỗ mỗi một vị đế quân, thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh. Chúng ta không cần sáng tạo linh khí, chúng ta chỉ cần đem cái này chuyển hóa quá trình tiến hành gia tốc, khiến cái này bản nên quay về thiên địa năng lượng trở về. Đế quân nhóm lần nữa lâm vào ngắn ngủi trầm mặc cùng mê mang. La thần đế quân thì là một bộ không hiểu thì chớ lên tiếng, nghe ta Dương ca bộ dáng, dựng lời nói gốc dạng, ngươi thế nhưng là có ý nghĩ. Tô Dương gật gật đầu. Chúng ta cần một cái chuyển hóa khí, một cái có thể hiệu suất cao phân giải hung thú thi thể, cũng đem bên trong hỗn loạn năng lượng một lần nữa chiết xuất, trở lại như cũ vì tinh thuần linh khí sinh vật công xưởng. Một cái còn sống, to lớn dạ dày. Lời vừa nói ra, toàn trường đều im lặng. Đế quân nhóm nhìn lấy Tô Dương, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một người điên. Thế mà, tại mảnh này điên cuồng tư tưởng bên trong, bọn hắn nhưng lại ẩn ẩn bắt được một kia. Trên lý luận khả năng. Thật lâu, đạo nhất đế quân mới mở miệng lần nữa. Nhưng như thế nghịch thiên chi vật, ai có thể tạo được đi ra? Nghe thì thật không thể tin. Tô Dương trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Việc này giao cho ta đến xử lý, nếu là thành, vạn bối cần chư vị tiền bối đến thời điểm trợ giúp một phen, giúp đỡ thu thập hung thú thi thể. Chương 1253, không kịp chờ đợi chương 1253, không kịp chờ đợi loại này tư tưởng đối với đạo nhất đế quân bọn người mà nói, quả thực là lời nói vô căn cứ. Nhưng đối với Tô Dương tới nói, đây cũng không phải là bỗng dưng phán đoán. Hắn não hải bên trong có rõ ràng lăng đổ, có thể theo hiện thực mô hình, thậm chí theo xây dựng độ khó khăn tới nói, cái này cái gọi là linh khí bơm thậm chí so Sơn Hà xã tắc đồ muốn đơn giản hơn nhiều. Sơn Hà xã tắc đồ sinh ra là chân chính từ không tới có, là Tô Dương một mình tìm đòi, hao phí không cách nào tính toán tâm huyết cùng tinh lực mới dựng lên hùng vĩ hệ thống. Nhưng bây giờ cái này tưởng tượng lại có dấu vết mà lần theo. Mấy năm trước đó, Tô Dương từng tại Nam Cương vụ giới gặp qua tòa kia từ Tân Nhật tà giáo giáo chủ biến thành núc ních không nghỉ to lớn nhục sơn. Lúc đó, cái kia điên cuồng giáo chủ nỗ lực lấy tự thân vì lò luyện, dùng cái này to lớn huyết nhục chi khu làm giảm sóc, đi cưỡng ép hấp thu tiêu hóa che đậy chôn dưới đất chỗ sâu thái cổ hùng thú thi thể. Tô Dương rõ ràng nhớ đến chính mình ngay lúc đó cảm giác, đồng thời khoảng cách gần nghiên cứu qua cái kia tòa núi thịt nội bộ cấu tạo. Đó là một loại hiệu suất thấp, nhưng xác thực có thể được năng lượng loại bỏ hệ thống. Hắn thậm chí còn vụng trộm đào mở một đầu mương nước để trình bang có thể tiếp nhận, thành công hấp thu một đợt năng lượng tinh thuần. Nháy mắt kia, một cái ý niệm trong đầu hạt giống liền đã chôn xuống. Chẳng qua là lúc đó Tô Dương suy tính chỉ là vì năm ban cung cấp năng lượng thu hoạch con đường, vẫn chưa cân nhắc qua nhiều. Mà loại này huyết nục hình thái sinh mệnh công xưởng, xác thực có thể thông qua không ngừng giảm sóc, loại bỏ sau chất lọc, đem hung thú thi hải bên trong cái kia cuồng bạo hỗn tạp năng lượng chuyển hóa làm có thể bị hấp thu hình thái. Mặt khác, thì lại đến từ tại Nam Nạp vũ giới. Đó là hắn vì tìm kiếm Phó Vân Hải, xâm nhập cái kia mảnh quỷ dị chi địa lúc, tao ngộ một loại kỳ lạ sinh vật, quỷ kiểm trùng. Cùng bọn chúng sau lưng, cái kia thần bí quỷ kiểm trùng hậu. Tô Dương thậm chí thông qua truy tung, tìm được cái kia quỷ kiểm trùng hậu giấu kín xào huyệt. Chẳng qua là lúc đó, cái kia quỷ kiểm trùng hậu đang ở vào ngủ đông kỳ, nhưng Tô Dương có thể cảm nhận được quỷ kiểm trùng hậu quanh thân tản ra một loại kỳ lạ năng lượng tuần hoàn, sau đó vẫn chưa quấy nhiêu nó, chỉ là lặng yên không một tiếng động tại xào huyệt phụ cận, lưu lại một đạo thuộc tại khí tức của mình ấn ký. Tô Dương có thể xác định cái kia quỷ kiểm trùng hậu có được một loại càng thêm tinh diệu, càng thêm hiệu suất cao năng lượng chuyển hóa cùng chiết xuất năng lực. Hiện tại, một cái lớn mật mà rõ ràng kế hoạch hình dáng trong nháy mắt thành hình. Tô Dương không chút do dự, hắn quả quyết định nhất định phải lại về Nam Nạp vụ giới một chuyến. Hắn muốn đi thật tốt nghiên cứu một phen cái kia quỷ kiểm trùng hậu. Đương nhiên, chuyến này hắn không thể một người đi, hắn cần một người trợ giúp, một cái tại cái kia lĩnh vực nắm giữ tuyệt đối quyền uy chuyên gia. Không mặt giáo sư Thiền Nho Lâm, tại hung thú cải tạo cùng sinh vật công trình lĩnh vực, người này là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Sau đó tại 3 năm trước đây ngày nào, Tô Dương thân ảnh xuất hiện tại Côn Lôn một chỗ độ cao bí mật sinh vật thí nghiệm phòng bên trong tìm được Tiền Nho Lâm. Tiền Nho Lâm chính thao túng cánh tay máy, đối một đầu bị cố định tại trên bàn thí nghiệm hung thú tiến hành một loại nào đó cải tạo, ánh mắt của hắn chuyên chú đến cực hạn, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quan mang. Tô Dương đến, đánh gây công tác của hắn. Tiền Nho Lâm ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia bị quấy rầy không vui, nhưng thấy rõ người tới là Tô Dương về sau, cái tia không vui trong nháy mắt biến thành hiếu kỳ. Có việc. Tô Dương không nói nhảm, trực tiếp đem linh khí bơm tư tưởng, lời ít mà ý nhiều ném ra ngoài. Tiền Nho Lâm trên mặt biểu lộ, theo lúc đầu bình tĩnh, đến hoảng hốt, lại đến chấn kinh, sau cùng biến thành một loại gần như điên cuồng hưng phấn. Một cái còn sống, có thể tự mình sinh sôi, đồng thời hiệu suất cao phân giải chuyển hóa năng lượng sinh vật công xưởng. Hắn thanh âm bởi vì kích động mà biến đến bé nhọn. Cái này, đây là thần mới có thể hoàn thành tạo hóa. Tô Dương bình tĩnh nhìn lấy hắn, ta tìm được một cái có thể cung cấp tham khảo cơ thể sống hàng mẫu, ta muốn đi nghiên cứu nó, cần kiến thức của ngươi. Tiền Nho Lâm hô hấp dồn dập, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn nhìn lấy Tô Dương, ánh mắt nóng rực đến dọa người. Ta đi. A, đừng kích động, muốn không đánh trước một châm thuốc an thần. Sau đó không lâu, Nam Nạp vụ giới, làm Tô Dương mang theo Tiền Nho Lâm xuyên qua không gian gợn sóng, đặt chân vụ giới dưới lòng đất khu vực lúc, cái sau triệt để bị cảnh tượng trước mắt rung động. Tại mảnh này mờ tối thế giới bên trong, nhưng lại có vô số tản ra các loại hình quang tồn tại. Mảng lớn loài nấm thực vật như là lọng tre, mặt ngoài chạy xuôi theo màu u lam bừng sáng. Kết bè kết đội côn trùng loại hung thú tại tầng trời thấp bay múa, cánh của bọn nó, bụng đều lóe ra hoặc lục hoặc tím quang mang, vẽ ra trên không trung từng đạo mộng huyễn quang quỹ. Tiền Nho Lâm cổ cứng đờ chuyển động, nỗ lực đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Trong mắt của hắn không có hoảng sợ, chỉ có một loại phát hiện tân đại lục cuồng hỉ cùng si mê. Thật không thể tin. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm đều đang run rẩy. Nghĩ không ra cái này vụ giới bên trong còn có dạng này đặc biệt sinh thái hệ thống, thật sự là quá đẹp. Tô Dương nói một tiếng. Còn có càng có ý tứ, ta dẫn ngươi đi. Tô Dương lần theo ký ức bên trong khí tức ấn ký, rất nhanh liền dẫn Tiền Nho Lâm đi tới một chỗ quỷ kiểm trùng hậu chỗ ẩn nút, đồng thời chủ động ẩn nặc chính mình cùng Tiền Nho Lâm khí tức cùng hành tung, gần như chỉ ở ý không gian quan sát, tránh cho quấy nhiều đến quỷ kiểm trùng hậu, xảy ra bất chắc cái này quỷ kiểm trùng hậu thì giấu kín ở trong đó. Hẳn là còn ở ngủ đông trong lúc đó. Ta dùng kính hoa thủy nguyện chuyển rời đi vào, chúng ta có thể nhờ vào đó thật tốt quan sát quan sát. Tô Dương ngón tay tại hư không bên trong nhẹ nhàng điểm một cái. Phía trước không gian như là bị đầu nhập cục đá mặt nước, dập dờn mở từng vòng vô hình gợn sóng, sau đó mang theo Tiền Nho Lâm một bước bước vào trong đó. Ánh mắt và mèo, điên đảo. Sau một khắc, bọn hắn đã đưa thân vào ý không gian bên trong, lặng yên không một tiếng động chuyển qua động huyệt chỗ sâu nhất. Cảnh tượng trước mắt, để Tiền Nho Lâm trong nháy mắt nín thở. Động huyệt dưới đáy là một cái khó có thể tưởng tượng quái vật khổng lồ. Cái kia quỷ kiểm trùng hậu hình thể to lớn vô cùng, như là một tòa từ cơ thể sống giáp sắt cùng mềm mại huyết nhục tạo thành tiểu sơn. Nó có do thân thể, yên tĩnh nằm ở chỗ đó, mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng hơi mở chất chỉ tịn sắc ngoài, sắc dưới là vô số tỏa ra ánh sáng lung linh năng lượng thông lộ, chính theo nó nhẹ nhàng hô hấp, có tiết tấu minh diệt lấp lóe. Vô số hình thể nhỏ bé quỷ kiểm trùng, chính bận rộn qua lại động huyệt các ngóc ngách. Bọn chúng đem một số không biết tên phát sáng khoáng thạch, hoặc là một ít hung thú thi thể, vận chuyển đến trùng hậu giáp hút phụ cận, bị hắn chậm rãi thôn vệ. Tô Dương âm thanh vang lên. Ta cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến bản thể của nó. Những cái kia phổ thông quỷ kiểm trùng có thể lặng yên hút võ vương năng lượng, đồng thời đem những năng lượng này trực tiếp chuyển vận đến trùng hậu thể nội, trở thành nó tiến hóa chất dinh dưỡng. Tiền Nho Lâm ánh mắt chết khóa chặt tại cái kia trùng hậu trên thân, trong mắt lóe ra quan mang. Như vậy, trong cơ thể nó tất nhiên tồn tại một bộ cực kỳ hiệu suất cao năng lượng chất lọc cùng thuần hóa hệ thống. Hắn thanh âm đang kích động, tràn đầy không đè nén được phấn khởi. Mà lại bộ này hệ thống tuyệt đối có cực mạnh phổ biến tính. Tô Dương gật đầu đáp lại nói, không sai. Trên lý luận, nó có thể hấp thu bất kỳ một cái nào võ vương năng lượng, không kén ăn, ai đến cũng không có cự tuyệt. Có lẽ chúng ta có thể theo trong quá trình này lấy được cho chúng ta muốn đồ vật. Tiền Nho Lâm chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều đang thiêu đốt. Hắn nhìn lấy cái kia trong ngủ mê quái vật khổng lồ, dường như nhìn đến không phải một đầu hung thú, mà chính là một tòa thông hướng tân thế giới cửa lớn. Bắt đầu đi, ta đã không thể chờ đợi. Gần nhất bình luận khu nhìn đến rất nhiều người đọc hy vọng năm ban tâm trí có thể thành thục một số, kỳ thật ta trước đó cũng thử qua quyển thứ 5 về sau năm ban trở về biến đến thành thục ổn trọng, kết quả viết mấy cái chương về sau ta thì cho xóa, sau đó viết lại nguyên nhân như sau: thứ nhất là logic phía trên vấn đề. Nam ban tư duy logic quyết định nói tâm cùng võ hồn, bọn hắn muốn chính là một đám tự kỷ chịu tượng thiếu niên cho nên mới có chịu tượng công pháp, thành thục ổn. Trọng về sau chính bọn hắn không có cách nào thay vào tiến chính mình nhân vật, tỉ như trình bang thành thục ổn trọng nhưng là biến mèo liếm tay loại hành vi này logic phía trên quá mức mâu thuẫn, không phù hợp nhân vật trạng thái cùng thế giới quan. Thiết lập thứ hai là thiết lập phía trên vấn đề, cũng không tính là phim tấu, đã nói một chút, Nam ban thuộc về là thiên địa dị số, một cái thành thục ổn trọng người thì rất không có khả năng trở thành dị số, bởi vì hành động phía trên là có logic tính. Chỉ có năm ban loại này muốn vừa ra là vừa ra, đi chợ giúp Du Tẩu Tông đều có thể đem Du Tẩu Tông đánh thành đảo ngược bảo vệ chiến mới có thể trở thành dị số, không có người mò được rõ ràng bọn hắn nào mạch kín, cho nên mới sẽ biến thành dị số. Thứ ba là tiết tấu phía trên vấn đề, năm ban biến đến thành thục ổn trọng về sau ta viết lấy cũng cực kỳ thẻ tay, cái này đều 300 vạn chữ người thiết lập đột nhiên thay đổi, phía sau nội dung cốt truyện không tốt triển khai, việc vui cũng mất. Chương 1254, lục thục chương 1254, lục thục. Hai người chọn bện tiến hành 3 ngày trắng đêm quan sát. Thông qua quỷ kiểm trùng hậu hơi hơi núp đít ra, thậm chí có thể nhìn đến hắn thể nội như là tinh hà giống như chạy xuôi năng lượng mạch lạc. Vô số hình thể hơi nhỏ quỷ kiểm trùng chính bám vào tại nó bên ngoài thân, đem chính mình theo ngoại giới hút tới năng lượng liên tục không ngừng chuyển vào đi. Những cái kia hỗn tạp không thuần năng lượng khi tiến vào trùng hậu thể nội trong nháy mắt, liền bị một bộ tinh vi đến làm cho người giận sôi hệ thống tiến hành loại bỏ, chiết xuất, cuối cùng hóa thành tinh thuần nhất sinh mệnh năng lượng, tự dưỡng nó thân thể cao lớn. Quá đẹp. Đây quả thực là tạo hóa kỳ tích. Tiền Nho Lâm hai mắt tỏa ánh sáng, cả người bởi vì hưng phấn cực độ mà run nhẹ nhẹ, đã không biết phát ra bao nhiêu câu tương tự tán thưởng. Hắn hoàn toàn quên đi chính mình thân ở chỗ nào, chỉ là si mê chằm chằm lấy trước mắt quái vật khổng lồ, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm các loại ít thấy thuật ngữ. Ngươi nhìn cái kia năng lượng tuần hoàn, nhiều cấp ly tâm thức loại bỏ kết cấu, còn có cái kia sinh vật thôi hóa môi phản ứng liền. Ta thiên, cái này so ta thiết kế qua bất luận cái gì một bộ chuyển hóa hệ thống cũng cao hơn hiệu. Tô Dương nhìn lấy hắn bộ này cùng nhiệt bộ dáng, chỉ là bình tĩnh nhắc nhở một câu. Giáo sư, chúng ta là đến thu hoạch kỹ thuật, không phải đến tham quan. Mặt khác, đừng kích động như vậy, ta cũng không có mang thuốc can thần. Đúng, đúng, kỹ thuật. Tiền Nho Lâm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, trên mặt cuồng nhiệt không giảm trái lại còn tăng. Tô Dương, chúng ta nhất định phải đạt được nó. Không, là đạt được nó một bộ phận. Ta cần nó cơ thể sống tổ chức hàng mẫu, ta cần phân tích nó gen tổ hợp, ta cần. Hắn kích động lấy tay, dường như đã thấy một cái hoàn toàn mới sinh mệnh khoa học lĩnh vực tại hướng hắn gấp. Tô Dương gật gật đầu, cái này vốn là hắn mục đích của chuyến này. Muốn bỗng dưng sáng tạo một cái linh khí bơm không khác nào nói chuyện biển bông. Nhưng nếu như có thể phân tích cái này quỷ kiểm trùng hậu năng lượng chuyển hóa cơ chế, cũng đem chiếc cây đến một cái có thể không chế sinh vật vật dẫn phía trên, cái kia liền có trên lý luận khả năng trực tiếp lấy một bộ phận hạch tâm bộ phận tổ chức. Tô Dương kế hoạch đơn giản mà trực tiếp. Cái này quỷ kiểm trùng hậu hình thể quá to lớn, mà lại tựa hồ cùng toàn bộ nam nạp dưới lòng đất vụ giới sinh thái hệ thống chiều sâu chói chặt, cưỡng ép mang đi tất nhiên sẽ gây nên không thể nào đoán trước phản ứng dây chuyền. lớn nhất biện pháp ổn thỏa cũng là tiến hành một lần tinh chuẩn ngoại khoa phẫu thuật. May ra đây đối với Tô Dương tới nói, dễ như trở bàn tay. Ý niệm như là tinh tế nhất đao giải phẫu, vô thanh vô tức thăm dò vào quỷ kiểm trùng hậu thân thể cao lớn. Tại Tiền Nho Lâm khẩn trương mà mong đợi nhìn soi mói, Tô Dương tinh chuẩn khóa chặt trùng hậu thể nội một chỗ dòng năng lượng chuyển quan trọng nhất khu vực. Nơi đó tổ chức kết cấu phức tạp nhất, năng lượng chuyển hóa hiệu suất cũng tối cao. Chính là chỗ này. Sau một khắc, Tô Dương đống nhiên mở hai mắt ra. Hắn duỗi ra một ngón tay, đối với phía trước hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có hủy thiên diệt địa ba động, chỉ có một vòng nhỏ không thể thấy gợn sóng không gian, như là đầu nhập mặt hồ cục đá, nhộn nhạo lên. Tại quỷ kiểm trùng hậu thân thể cao lớn nội bộ, cái kia mảnh bị Tô Dương tỏa định hạch tâm tổ chức trung quanh, không gian bị cứ thế mà cắt chém bóc ra. Toàn bộ quá trình mây bay nước chảy, không có tiết lộ ra mảy may dư thừa năng lượng. Một khối to bằng đầu người, còn tại hơi hơi đập đều nhịp đập rung động hơi mở tổ chức, cứ như vậy trống rông xuất hiện tại Tô Dương cùng Tiền Nho Lâm trước mặt, bị một tầng thật mỏng không gian bích trướng bao vây lấy. Thành công. Tiền Nho Lâm rỗi ra run rẩy hai tay, muốn đi chạm đến khối kia tổ chức, nhưng lại sợ chính mình động tác sẽ phá hư phần này hoàn mỹ hàng mẫu, kích động đến thậm chí hồ ngôn loạn ngữ. Lúc đó ngươi muốn là gia nhập không mặt, không cho phép chúng ta hai hiện tại đã thay thế cô luôn. Muốn không ta vẫn là cho ngươi một châm thuốc an thần a. Lại vào tay hàng mẫu về sau, Tô Dương cùng Tiền Nho Lâm triệt để tiến nhập mất ăn mất ngủ trạng thái làm việc. Tô Dương tất nhiên là gánh bắt được, nhưng Tiền Nho Lâm dù sao không là võ giả, tinh lực có hạn, cả người cơ hồ là sinh trưởng ở trên xe lăn, hai mắt phủ đầy tia máu, lại lóe ra dọa người tinh quang. Quên đều không quên nổi. Giờ này khắc này, các loại dụng cụ tinh vi vây quanh khối kia theo quỷ kiểm trùng hậu trên thân gỡ xuống cơ thể sống tổ chức cao tốc vận chuyển, trên màn hình nhấp nô lượng lớn số liệu, đủ để cho bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm sinh vật học gia nhìn đến tê cả da đầu. Thật không thể tin. Quả thực thật không thể tin. Tiền Nho Lâm nhìn chằm chằm kính hiển vi hạ tế bào kết cấu, phát ra từng đợt tố chất thần kinh kinh thán. Nó tế bào bản thân liền là một cái cỡ nhỏ năng lượng chuyển hóa lô. Loại dây này hạ thể kết cấu, ta chưa bao giờ thấy qua. Còn có bộ này đặc biệt sinh vật môi, nó vậy mà có thể chủ động phân biệt cũng phân giải thuộc tính khác nhau năng lượng. Mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ nghiên cứu, để hắn triệt để thăm dò bộ này năng lượng chuyển hóa hệ thống hạ tầng logic. Nhưng tùy theo mà đến, là một cái càng khó giải quyết vấn đề. Không được, căn bản vô pháp phục chế. Tiền Nho Lâm chán nản tựa ở trên xe lăn, trên mặt lần thứ nhất lộ ra cảm giác bị thất bại. Bộ này hệ thống quá phức tạp đi, nó cùng quỷ kiểm trùng hậu gen chiều sâu trói chặt, mỗi một cái phân đoạn đều thiếu một thứ cũng không được. Chúng ta không có khả năng bỗng dưng tái tạo một cái quỷ kiểm trùng hậu đi ra. Vậy liền thay cái mạch suy nghĩ. Tô Dương thanh âm bình tĩnh vang lên. Đã không cách nào sáng tạo, vậy liền cải tạo. Cải tạo. Tô Dương khẽ bước cằm, ta chỉ cần muốn một cái năng lượng chuyển hóa hệ thống mà thôi. Đúng. Cải tạo. Tiền Nho Lâm tất nhiên là lập tức minh bạch Tô Dương ý tứ, chúng ta không cần một cái hoàn toàn mới quỷ kiểm trùng hậu. Chúng ta chỉ cần nó dạ dày. Chúng ta có thể đem bộ này năng lượng chuyển hóa hệ thống chiết cây đến những sinh vật khác phía trên. Chúng ta dùng nó gen làm hạt giống, dùng một loại sinh mạng khác lực càng ương ngạnh, càng có xâm lược tính sinh vật làm thổ nhưỡng. Ừm. Tiền Nho Lâm lập tức căn cứ Tô Dương cung cấp đủ sơn khái niệm bắt đầu tiến hành thiết kế, sau đó cho Tô Dương cung cấp đại lượng chỉ định hung thú số liệu. Tô Dương bắt đầu khởi hành tìm kiếm hàng mẫu, quá trình hết thảy thuận lợi, lúc nhận được hàng mẫu về sau, thí nghiệm lập tức bắt đầu. Chỉ bất quá thí nghiệm quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Bành. Lần thứ nhất thí nghiệm, dung hợp huyết đục hàng mẫu tại trong ống nuôi cấy kịch liệt bành trướng, sau đó trực tiếp nổ thành một bãi không có sự sống hoạt tính màu xanh dịch nhợn. Thất bại. Bài xích phản ứng quá kịch liệt. Lại đến. Gia nhập giảm sóc chất môi giới. Bành. Lần thứ hai thí nghiệm, hàng mẫu ngược lại là không có nổ tung, nhưng nó lại trong nháy mắt hóa đá, biến thành một khối không chỗ dùng chút nào tinh thể màu đen. Năng lượng kết cấu sụp đổ, không cách nào kiêm dung. Một lần lại một lần thất bại, cũng không có để Tiền Nho Lâm nhục trí, ngược lại để trong mắt của hắn quang mang càng ngày càng sáng. Mỗi một lần thất bại đều mang ý nghĩa hắn cách thành công lại tới gần một bước. Rốt cục, tại không biết lần thứ bao nhiêu nếm thử về sau, kỳ tích phát sinh. Trong ống nuôi thấy, cái kia một khối nhỏ huyết đủ, không lại sụp đổ, cũng không lại hóa đá. Nó bắt đầu có tiết tấu chỗ, bình ổn đỏ sức động. Một chút, hai lần. Cái kia đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, dường như một viên mới sinh trái tim. Thành công. Thế mà, Tiền Nho Lâm tiếng cười còn chưa rơi xuống, dị biến nảy sinh. Khối kia thành công dung hợp huyết đủ, dường như bị kích hoạt lên một loại nào đó chốt mở. Nó bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt thì càng kín toàn bộ buồn nuốt thấy, đồng thời còn đang không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Sinh trưởng tốc độ càng lúc càng nhanh. Không tốt. Tiền Nho Lâm sắc mặt đại biến, hoảng mất. Mất khống chế huyết đủ ở trong phòng thí nghiệm điên cuồng lan tràn. Băng lãnh bách tường kim loại tại nó ăn mòn dưới, như là mỡ bò giống như tăng dã, các loại dụng cụ tinh vi bị nó thôn phệ, hóa thành tự thân trưởng thành chất dinh dưỡng. Toàn bộ phòng thí nghiệm đang bị nó một chút xíu tiêu hóa. Nhanh, Tô Dương, mau ngăn cản nó. Tiền Nho Lâm phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Tô Dương thần sắc lại vẫn như cũ bình tĩnh, giơ tay lên đối với phía trước hư không nhẹ nhàng một nắm. Ông, toàn bộ phòng thí nghiệm không gian trong nháy mắt đọc lại. Cái kia mảnh vốn nên tiếp tục lan tràn huyết đủ, dường như đụng phải lấp kín bức tường vô hình, tất cả sinh trưởng cùng nhúc nhích im bặt mà dừng. Một tầng mắt thường không thể gặp không gian vách ngăn, bị Tô Dương cưỡng ép xây dựng ra đến, đem cái này mất khống chế huyết nhục gắt gao cầm tù tại một cái độc lập trong không gian thứ nguyên. Huyết nhục ở mảnh này bị ngăn cách không gian bên trong điên cuồng đập vào, khuấy động không gian kết cấu, nhưng thủy chung không cách nào đột phá tầng kia thật mỏng vách ngăn. Nhìn trước mắt cái này vượt qua lẽ thường một màn, Tiền Nho Lâm trên mặt hoảng sợ chậm rãi rút đi, thay vào đó là càng thêm cùng nhiệt si mê. Ổn định, nó bị nhốt rồi. Hắn liều lĩnh vọt tới cái kia tầng không gian bích trướng trước, đem mặt dán vào, tham lam quan sát đến bên trong đầu kia quái vật mỗi một chi tiết nhỏ. Tuy nhiên không ổn định, nhưng ngươi tư tưởng đích thật là chính xác. Nó thậm chí có thể tự mình sinh sôi. Chỉ bất quá loại này sinh sôi rõ ràng là vô tự, chúng ta phải nghĩ biện pháp để nó biến đến có thể khống chế. Nếu không sớm muộn lại biến thành một cái đáng sợ quái vật. Sau đó lại trải qua vô số lần thí nghiệm cùng bồi dưỡng về sau, một cái hoàn toàn mới cải tạo hình sinh vật chính thức ra đời. Nó không lại điên cuồng thôn vệ hết thể trung quanh, mà chính là bắt đầu có tiết tấu chỗ, đem trước thôn vệ năng lượng tiến hành chuyển hóa, chiết xuất, sau đó phóng xuất ra từng sợi tinh thuần cùng cực linh khí. Thành công. Một cái còn sống, có thể khống chế, có thể liên tục không ngừng chế tạo linh khí sinh vật thì bơm ra đời. Mà bây giờ, giống như vậy linh khí bơm cùng sở hữu 32 chỗ, phân tán tại các nơi trên thế giới, đồng thời đi qua những năm này khôi phục, thiên địa linh khí nồng độ đã đạt tới 1. Đến đón lấy trong vòng 10 năm, Côn Lôn dự tính ra tăng đến 108 cái linh khí bơm, có thể đem thiên địa linh khí nồng độ đẩy đến 7. Kế hoạch danh hiệu là Lục Thủ. Chương 1255, Hoàng Long Đế Quân. Chương 1255, Hoàng Long Đế Quân. Một bên khác, Bạch Long thành phố Côn Lôn phân bộ. Ba cái đào phạm võ vương bị một mực còn lại đặc chế cấm chế xiềng xích cũng chuẩn bị áp giải đến ngục giam chờ đợi bọn hắn, chính là Côn Lôn thẩm phán cùng dài dằng dặc thời hạn thi hành án. Nhưng đối với ba cái đào phạm võ vương tới nói, tâm tình không chỉ có không thất lạc, thậm chí nội tâm còn có chút mừng thầm. Đối với bị Côn Lôn bắt, tối thiểu nhất so rơi vào cái kia Hắc Huyết Tông võ hoàng trên tay mạnh hơn nhiều lắm. Tối thiểu nhất bảo vệ mặt nhỏ. Đến mức cái kia 6 cái Hắc Huyết Tông võ hoàng, tại Tào Hán Vũ đem bọn hắn đưa vào âm sắt thành về sau, liền đã theo cái này thế giới phía trên triệt để bốc hơi không có tung tích gì nữa. Bên trong phòng hội nghị tác chiến, Chu Huyên vừa mới kết thúc cùng thượng cấp truyền tin, thần sắc phức tạp cúp điện thoại. Thượng cấp đối với 5 ban hiệp trợ cũng không dị nghị, thậm chí khi biết bọn hắn trực tiếp đem 6 tên cổ đời đời ma giáo võ hoàng xử lý rơi về sau, còn biểu thị ra độ cao tán thưởng, chỉ nói đến tiếp sau báo cáo để hắn tưởng tận một số là đủ. Nhiệm vụ tính toán là viên mãn hoàn thành. Có thể Chu Huyên tâm lý làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Hắn ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy đám người kia, giờ phút này lại khôi phục bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng, chính vây quanh Chu Hạo, cao hứng bừng bừng thảo luận lấy tiếp xuống giải trí hoạt động. Đi đi đi. Dù sao nhiệm vụ hoàn thành, đừng tại đây nghi đợi, cùng chúng ta đi chơi a. Trình Bang một mặt nhiệt tình nắm ở Chu Hạo bà bay, thần thần bí bí nói, dẫn ngươi đi chỗ tốt. Chu Hạo thấy thế, tò mò hỏi, đi chỗ nào? Vân Thủy Thiên. Trình Bang cười thần bí, lại thói quen giơ tay lên, liếm liếm mu bàn tay. Mang ngươi dạo chơi, nhận biết chút tân bằng hữu. Chu Hạo lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra mấy phần mờ mịt. Vân Thủy Thiên, địa phương nào? Chưa từng nghe qua a. Yêu tộc địa bàn. Trình Bang trong mắt lóe ra vẻ hứng phấn. Ngươi khẳng định chưa thấy qua sống yêu tộc a? Ta mang ngươi đi xem một chút, chỗ ấy bằng hữu có thể nhiệt tình. Yêu tộc. Chu Hạo ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, cái kia quan mang, so vừa mới năm ban mọi người thấy máu đen lúc còn muốn hưng cực. Hắn đẩy ra Trình Bang, ba chân bốn cẳng vọt tới Chu Huyên trước mặt, mặt mũi tràn đầy đều là không đè nén được kích động. Phê cái giả. Chu Huyên nhìn lấy hắn bộ kia không có tiền đồ dáng vẻ, gân xanh trên trán lại bắt đầu không bị khống chế nhảy lên. Ngươi hắn mụ một năm tỉnh mấy chục lần giả. Thế mà, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng quát lớn trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Chính nằm dạp trên mặt đất, bắt trước con cóc thổ nạp tôn chiều, động tác đột nhiên cứng đờ, nhảy một chút thì đứng dậy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia ban đầu vốn thuộc về nhân loại đồng tử, trong nháy mắt hóa thành hai đạo băng lãnh màu vàng kim ngang đồng tử, không mang theo mảy may cảm tình nhìn về phía tây. Nam ban trên mặt mọi người vui cười thần sắc trong nháy mắt rút đi, thay vào đó thì là mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Rất rõ ràng Tôn Chiêu đã báo động trước đến một loại nào đó uy hiếp. Lao Tam, Lý Nhất Minh thanh âm trầm thấp xuống. Thế nào? Tôn Chiêu không quay đầu lại, chỉ là trong cổ họng phát ra một trận trầm thấp hùng hục âm thanh, mỗi một chữ đều mang làm người sợ hãi ngưng trọng. Tới cái phi thường cường đại hung thú. Hắn dừng một chút, tựa hồ tại cẩn thận phân biệt cố khí tức kia cường độ, cuối cùng được ra một cái làm cho tất cả mọi người hô hấp chỉ trệ kết luận. Thậm chí, so bạc dị khí tức còn muốn cường mạnh hơn. Những người khác cào cào khẽ giật mình, Chu Yên nhướng mày, nói, ta cũng không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Một bên Chu Hạo thì thấp giọng nói, hắn là con quốc ca. Có sinh vật cảm ứng, sẽ báo động trước. Chu Yên. Năm đó ta cùng Tần Lãng cùng bọn hắn ban đá võ cầu thi đấu thời điểm, thì hắn đầu tiên phát giác được dị thường báo động trước, hẳn là thật. Chu Hạo, hắn là người. Không phải. Ngươi đều biết bọn hắn bao lâu. Thế nào còn coi bọn họ là người nhìn a? Lại nói, ngươi liếc mắt qua có người dạng a? Bạch Long thành phố trên đường phố không, Hoàng Long Đế quân thân hình trôi nổi tại hư không bên trong, cùng thiên địa hoàn mỹ hòa làm một thể, phía dưới đông nghịt, không người có thể phát giác hắn tồn tại. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ lưu lại một tia vùng đi không được hoảng hốt. Thật không thể tin. Mảnh này hắn ký ức bên trong linh khí khô kiệt, đại đạo tàn khuyết nhân gian, vậy mà thật khôi phục. Trong không khí chảy xuôi, không còn là vận đục phạm trần chi khí, mà là một loại tinh thuần tươi sống, tràn đầy vô tận sinh cơ linh khí. Cỗ này linh khí nồng độ là cao như thế, để hắn vị này cổ lao đế quân đều cảm thấy một trận phát ra từ thần hồn chỗ sâu thư sướng. Hoàng Long Đế quân trong lúc nhất thời triệt để mộng. Hắn đầu óc trống rỗng, cái kia vận chuyển bản cổ, sớm đã hiểu rõ vô số pháp tắc đạo tâm, lần thứ nhất sinh ra kịch liệt dao động. Thiên địa này dị số, làm sao hoàn toàn nhìn không rõ. Dựa theo ân sư cùng bọn hắn thôi diễn tiên cơ, bây giờ sớm nên mạt pháp thời đại thời kỳ cuối, thiên địa linh khí triệt để khô kiệt, vạn pháp điêu linh, theo sát phía sau chính là bao phủ thiên địa, không người có thể tránh diệt thế đại kiếp. Cũng nguyên nhân chính là như thế, kỳ tổ môn hạ mọi người mới chọn ở ẩn không ra, chui vào Nam Cương Thiên vực phương này tiểu thế giới, tu thân dưỡng tính, lấy cầu có thể tại trận này đại kiếp bên trong tìm được một tia sinh cơ. Nhưng bây giờ, cái này tính là gì? Kết quả mạt pháp thời đại chẳng những không có đến, ngược lại trực tiếp nhảy qua, bắt đầu linh khí khôi phục. Mà lại cái này linh khí nồng độ còn tại lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp vững bước để thăng. Ngay tại Hoàng Long Đế quân thần niệm khuấy động, trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc, cái kia không hề bận tâm trong đôi mắt, đột nhiên lóe qua một tia sắc bén. Hắn có thể cảm giác được, không gian chung quanh phát tắc, chính tại phát sinh một loại cực kỳ nhỏ, lại cực kỳ thô bạo và mẹo. Hoàng Long Đế quân nhướng mày. Sau một khắc, hắn ngắm nhìn một phía. Chỉ thấy hắn quanh người hư không bên trong, không có dấu hiệu nào bị xé mở 10 đạo đen nhánh vết nứt. Những cái kia vết nứt xuất hiện phương thức, vô cùng kỳ quặc, không có kết cấu gì. Có giống như là bị man lực cứ thế mà phá tan lỗ thủng. Có giống như là bị móng vuốt xé rách vài vóc, càng có một vết nứt bày biện ra một loại quỷ dị hình dạng xoắn ốc, dường như một cái thông hướng điên cuồng duy trì lối vào. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người theo cái kia 10 khe nứt bên trong, lấy đồng dạng thiên hình bạn trạng phương thức hiện thân. Một cái thân ảnh dùng cả tay chân, như là thằn lằn giống như theo vặn bẹo trong vết nứt cao tốc bò ra ngoài, vững vàng dán tại bên cạnh một tòa cao ốc pha lê màn tường phía trên. Một thiếu niên thì dứt khoát là cả người như là như con quay cao tốc xoay tròn lấy, theo cái kia hình dạng xoắn ốc trong cái khe chui đi ra. Còn có một cái, Hoàng Long Đế quân khẽ mắt có quắc một chút. Hắn tận mắt thấy một thiếu nữ trực tiếp một đầu đụng nát không gian, sau đó đại đại liệt liệt từ bên trong bò ra. Hoàng Long Đế quân nhìn quanh một vòng, cái kia trương vạn cổ không đổi thô kệch trên mặt, thần sắc biến đến vô cùng cổ quái. Hắn thấy được cái kia đang dùng cả tay chân ở trên vách tường bị dị bò sát thiếu niên, lại thấy được một cái khác hai chân chuyển hướng, như là con cóc giống như nửa ngồi trên mặt đất, cổ họng cổ động thanh niên. Thậm chí còn có một cái, chính không coi ai ra gì lẻ lưỡi, cẩn thận liếm láp lấy mu bàn tay của mình, phát ra tư lưu tiếng vang. Hoàng Long Đế quân cái kia cuồn cuộn như hải thần niệm, triệt để lâm vào đỉnh trệ. Thiên Võ Hoàng, dòng dã 10 cái, mỗi một cái khí tức đều uyên thâm như biển, ý niệm ngưng thực. Có thể, đây đều là chút cái quái gì? Ở đâu ra một đám ly kỳ cổ quái? Thiên Võ Hoàng, chương 1256, cứu ngươi một lần chương 1256, cứu ngươi một lần Bạch Long thành phố trên không, vô hình rằng có để không khí đều biến đến sền sệt. Hoàng Long Đế quân tấm kia thô kệch gương mặt phía trên, lúc đầu cổ quái cùng nghi hoặc, đang nhanh chóng bị một loại băng lãnh, thuộc về thượng vị giả uy nghiêm thay thế. Hắn sống quá lâu tuế nguyệt, chứng kiến qua vô số vương triều hưng suy, cũng tự tay đánh giết không qua biết rõ bao nhiêu dám can đảm khiêu khích hắn uy nghiêm sinh linh. Nhưng trước mắt này một màn, vẫn như cũ vượt ra khỏi hắn nhận biết. 10 cái Thiên Võ Hoàng, mỗi một cái đều trẻ tuổi như vậy, khí tức lại như thế ngang ngược cùng quỷ dị. Bọn hắn nhìn mình ánh mắt, không có kính sợ, không có hoảng sợ, chỉ có một loại gần như bình đẳng xem kỹ, thậm chí còn mang theo một tia nóng lòng muốn thử nguy hiểm. Chu Đào bước về phía trước một bước, chắp tay hành lễ, khí tức quanh người bình thản, lại tự thành một phương lĩnh vực, đem sau lưng 9 tên đồng môn cái kia tán loạn mà bạo lệ khí chẳng đều kiềm chế. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái kia đạo dường như cùng thiên địa hòa làm một thể vĩ ngạn thân ảnh, thanh âm không mang theo mảy may gợn sóng. "Tiền bối, tới nơi đây có gì muốn làm?" Câu này tra hỏi, tại võ giả tầm thường nghe tới, có lẽ là van bối đối tiền bối bình thường hỏi thăm, nhưng ở Hoàng Long Đế quân trong hai, lại không khác nào một loại mạo phạm. Lông mày của hắn trong nháy mắt bật chặt, cặp kia ẩn chứa tinh thần tiêu tan trong đôi mắt, nhiệt độ chợt hạ xuống. "Bản tọa làm việc, cần thông báo các ngươi." Thanh âm không cao, lại mỗi một chữ đều mang trầm trọng uy áp, hung hăng nện tại chúng nhân trong lòng. Tầm thường võ hoàng ở đây, chỉ sợ ngay cả đứng lập đều đã là hy vọng xa vời. Thế mà, năm ban mọi người lại dường như không phát ra gì. Lý Nhất Minh trên mặt mang nụ cười, hướng về phía trước chắp tay, ngữ khí nhẹ nhàng giống như là tại bên đường cùng người đáp lời. "Tiền bối, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là sợ tiền bối mới từ trên núi đi ra, không hiểu rõ hiện tại tình huống bên ngoài, cho nên đặc biệt tới cho ngài làm cái dẫn đường, dẫn đường." Lời nói này càng làm cho Hoàng Long Đế quân tức giận trong lòng. "Dẫn đường?" Hắn đường đường kỵ tổ môn hạ, Hoàng Long Đế quân, cần một đám liền đế quân vị cách cũng không từng đụng chạm đến Tiên Võ Hoàng đến dẫn đường. "Không cần." Hoàng Long Đế quân lạnh hừ một tiếng, mỗi một cái âm tiết đều người sống chớ gần. "Huống chi, các ngươi cũng không xứng." Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, hắn bốn phía hư không cũng bắt đầu hơi hơi bặm mẹo, một câu nguyên tử biến cổ, đủ để áp sập sơn hà khủng bố đế uy, ầm vang hàn lâm. Toàn bộ Bạch Long chợ trên không quan biến, tại thời khắc này đều phải nhả xuống. Thế mà những người đi đường lại là cũng không nhận thấy được bất cứ dị thường nào, chỉ là nghi hoặc thiên khí làm sao đột nhiên âm một chút. Hiển nhiên, cái này cố kinh khủng uy áp thu phóng tự nhiên, vẹn vẹn nhằm vào Nam Ban. Thế mà, đối mặt cái này đủ để cho thiên địa biến sắc đế uy, Nam Ban trên mặt mọi người thần sắc lại cùng nhau biến đổi. Đây không phải là hoảng sợ, mà là một loại bị triệt để nhen nhóm hưng phấn. Phó Vân Hải thân ảnh ở trên vách tường vô thanh trượt, tứ chi bày ra một cái quỷ dị công kích tư thái. Trình Bang lẹ lưỡi, liếm liếm mu bàn tay của mình, trong cổ họng phát ra trầm thấp ung ung cầm thanh, một đôi tròng mắt nổi lên nguy hiểm giã tính quan mang. Tạ Vũ Hàm càng là trực tiếp, đem cái kia phủ đầy gai nhọn lang nha đồng theo trong đầu rút ra, khiêng trên bay, một mặt rốt cục có thể đánh nhau biểu lộ. Hoàng Long Đế quân còn không tới kịp nghi hoặc, 10 cố đồng dạng man hoành bá đạo, nhưng lại phong cách khác lạ khí tức phóng lên tận trời, cứ thế mà đứng vững cái kia cố trầm trọng đế uy. Hoàng Long Đế quân thấy thế, triệt để bị chọc giận. "Nhục nhã, đây là Trần Chuỷ nhục nhã. Một đám thiên võ hoàng thôi, một đám không biết từ cái nào xó xỉnh xuất hiện côn đồ, thấy hắn vị này hàng thật giá thật đế quân, không chỉ có không hành quỳ bái đại lễ, thậm chí còn dám bày làm ra một bộ muốn động thủ tư thế. Quả thực không biết trời cao đất rộng. Hoàng Long đế quân sắc mặt triệt để chìm xuống dưới, thanh âm băng lãnh đấu xương. Sao đến? Chẳng lẽ muốn đánh? Xin tiền bối nói rõ ý đồ đến. Chu Đào thanh âm vẫn như cũ bình thản, lại mang theo không được xía vào quyết tuyệt. Như là bằng hữu, chúng ta tự nhiên quét dọn giường chiếu đón chào, nhiệt tình còn đãi. Như là địch nhân, chúng ta cũng sẽ không để tiền bối tại này nhân gian, làm sằng làm bậy chính là.
Tốt, tốt, tốt.
Hoàng Long đế quân giận quá thành cười, hắn đã nhớ không rõ có bao nhiêu năm, không người nào dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với chính mình. Quả nhiên là một đám cuồng vọng gia hỏa, hôm nay. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay một phương ẩn chứa kinh khủng lực lượng màu vàng kim đại ấn chính đang nhanh chóng ngưng tụ. Pháp tắc trong thiên địa đều tại vì thế run rẩy. Hắn thậm chí đều chuẩn bị trực tiếp độc thủ, đem cái này 10 cái không biết sống chết tiểu bối triệt để trấn áp, để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là đế quân chi nộ. Thế mà, ngay tại hắn sắp ra tay trong nháy mắt, Hoàng Long đế quân động tác đột nhiên cứng đờ, trên mặt cái kia ý giận ngút trời, trong phút chốc biến thành cực hạn kinh ngạc cũng không dám tin. Hắn mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía xa xa chân trời. Chỗ đó, một đạo áo trắng thân ảnh, tay cầm trường kiếm, chính đạp lên hư không, chậm rãi đi tới. Thân ảnh kia vẫn chưa thả bất luận cái gì kinh thiên động địa vi áp, có thể sự xuất hiện của hắn lại làm cho phiến thiên địa này ở giữa tất cả sao động phát tác, trong nháy mắt lắng lại. Hoàng Long đế quân ngưng tụ tại lòng bàn tay màu vàng kim đại ấn, phù một tiếng, tự mình tán loạn. Hắn cao ngất kia như núi thân thể, đúng là vô ý thức hơi hơi không người, hướng về người tới xa xa chắp tay, thanh âm bên trong mang theo một tia ngay cả mình cũng không từng phát giác kính sợ. Sư Minh. Nam ban mọi người hào hào sững sờ, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, làm thấy rõ người tới là Trần Nguyên Đô lúc, bọn hắn trên mặt cái kia cô hiếu chiến cuồng nhiệt trong nháy mắt rút đi, cùng nhau thu liễm khí tức, cùng kính hành lễ. Trần Nguyên Đô hiện thần, chỉ là nhàn nhạt liếc qua Hoàng Long đế quân, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại làm cho cái sau trong lòng đống nhiên trầm xuống. Nhất đạo ý niệm trực tiếp tại Hoàng Long đế quân não hải bên trong vang lên. Sư đệ, đi theo ta. Hoàng Long đế quân trong lòng run lên, không dám có chút làm trái. Hắn sau cùng tức giận nhìn lướt qua năm ban mọi người, ánh mắt kia cực kỳ phức tạp, đã có bị mạo phạm tức giận, càng nhiều, lại là không thể nào hiểu được hoang mang. Sau đó, thân hình hắn nhất điểm, liền đi theo Trần Nguyên Đô đột nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Năm ban mọi người gặp Trần Nguyên Đô hiện thân, lại đem cái kia cường giả bí ẩn mang đi, tất nhiên là biết không đánh được, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra tiếc hận thần sắc, lúc này mới hậm hực coi như thôi. Không lâu sau đó, Nam Cương vụ giới biên giới, Hoàng Long đế quân thân ảnh theo Trần Nguyên Đô cùng nhau hiện hiện, trong lòng kinh nghi đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Hắn đối với Trần Nguyên Đô cung kính chắp tay, lại không lúc trước nửa phần đế quân giá đỡ. Sư Minh, này nhân gian, rốt cuộc xảy ra cái gì tình huống? Sao sẽ biến như thế? Linh khí khôi phục, thiên tiêu cùng nổi lên, đây hết thảy đều cùng bọn hắn năm đó thôi diễn hoàn toàn ngược lại. Trần Nguyên Đô trả lời, hoàn toàn như trước đây, lời ít mà ý nhiều. Thiên cơ không thể tiết lộ. Hoàng Long đế quân nghe vậy, trong lòng chỉ trệ, liền không còn dám hỏi nhiều. Hắn lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo vài phần không cam lòng. Sư Minh, vừa mới cái kia mấy tiểu bối, là thật là quá mức vô lễ. Mục Bô Tôn Ti, cuồng vọng cùng cực. Sư Minh vì sao muốn ngăn cản ta, để cho ta xuất thủ giáo huấn bọn hắn một phen? Trần Nguyên Đô lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia, để Hoàng Long đế quân trong lòng không hiểu phát lạnh. Vàng Long sư đệ, nể tình kỷ tổ phân thượng, ta chỉ cứu ngươi lần này. Đằng sau, tự giải quyết cho tốt. Cứu? Cứu ta? Hoàng Long đế quân triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn còn chưa kịp hỏi, Trần Nguyên Đô liền đã một kiếm bổ ra trước người hư không, thân hình dung nhập trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại Hoàng Long đế quân một người, vẻ mặt hốt hoảng đứng tại chỗ. Hắn cau mày, náo hải bên trong không ngừng quanh quẩn Trần Nguyên Đô câu nói kia. Cứu ta? Vì sao là cứu ta? Chẳng lẽ cái kia 10 cái tiểu bối, còn có thể uy hiếp được chính mình hay sao? Hoang đường. Hắn nhưng là đế quân, thậm chí là đế quân bên trong đỉnh phong đầm lầy cảnh. Hoàng Long đế quân không tin tà, hắn mãnh liệt nâng lên tay, to lệ đốt ngón tay tại hư không bên trong phi tốc kết động, lại lần nữa vạch ra từng đạo mắt thường không thể gặp huyền ảo quy tích. Hắn tại thôi diễn thiên cơ, diễn toán vừa rồi mệnh số. Thế mà, làm kết quả kia thu vào hắn thần niệm bên trong nháy mắt. Hoàng Long đế quân tấm kia vạn cổ không đổi thô cạnh khuôn mặt, huyết sắc trong nháy mắt mở đi. Mồ hôi lạnh rì rào mà xuống, thấm ướt phía sau lưng của hắn. Vừa rồi mệnh số của hắn bên trong, bất ngờ hiện ra một cái đen như mực, dữ tợn đáng sợ kiếp chữ. Đó là tử kiếp, là đủ để cho hắn bị này cổ lão đế quân đều bỏ mình ý tiêu tan đại kiếp. Hoàng Long đế quân nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, thấy lạnh cả người theo đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu. Trần Nguyên Đô quả nhiên lời nói không hoa. Vừa rồi hắn nếu là thật sự độc thủ, giờ phút này chỉ sợ đã ứng kiếp. Cái kia 10 cái tiểu bối, bọn hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vì sao cùng bọn hắn độc thủ sẽ dẫn đến như thế khủng bố kết số? Chương 1257, ứng kiếp. Chương 1257, ứng kiếp. Trong thoáng chốc, Hoàng Long đế quân quần áo bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Thôi diễn đi ra kết quả để vị này thường thấy mưa to gió lớn cường giả trong lòng cũng là gợn sóng không chừng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ cùng đại kiếp như thế tiếp cận. Hắn cứng tại nguyên chỗ, đối với Trần Nguyên Đô biến mất hư không phương hướng, thật sâu không lời, hầu kết nhấp đồ, cuối cùng gạt ra mấy cái khô khốc chữ. Đa tạ sư minh. Cứu mạng. Hắn vốn cho rằng Trần Nguyên Đô xuất hiện là bởi vì đám kia tiểu bối cùng hắn quan hệ không ít, đặc biệt trước tới ra mặt. Lúc đó trong nội tâm đúng là có chút hỏa khí. Chắc không được đám nhóc con này dám to gan như thế phương thức, nguyên lai là bởi vì có Trần Nguyên Đô cái này chỗ dựa. Giờ phút này hắn mới xác nhận, Trần Nguyên Đô cái kia đạm mạc thoáng nhìn, câu kia không đầu không đuôi lời nói, thật là tại cứu hắn một mạng. Nếu là vừa rồi, chính mình thật đối cái kia 10 cái hành động cổ quái không phải người Thiên Võ Hoàng độc thủ, cái kia hiện tại mệnh số bên trong đen nhánh kết chữ, liền sẽ hóa thành hiện thực. Ứng kiếp. Vừa nghĩ đến đây, Hoàng Long Đế Quân thần hồn đều nổi lên một trận run rẩy. Hắn trong lòng lại không nửa phần đế quân ngạ mạn, chỉ còn lại có sống sót sau tai nạn kinh hoàng. Hắn lập tức lại lần nữa thôi diễn, đốt ngón tay tại hư không bên trong hoa ra từng đạo huyền áo quy tích, thần niệm chìm vào vận mệnh trường hạ, nỗ lực nhìn trộm cái kia 10 người trẻ tuổi theo hầu. Lần này thôi diễn mệnh số, nhìn trộm thiên cơ tuy nhiên hao tổn không ít, nhưng bây giờ để cho ổn thỏa, hắn đáng giá vì thế nhiều đánh đổi một số thứ. Thế mà thôi diễn kết quả vẫn như cũ, một mảnh hỗn độn. Mệnh số của bọn họ dường như không tồn tại ở phương thiên địa này, bị một tầng không thể nào hiểu được sương mù dày đặc bao phủ, bất luận cái gì nỗ lực theo dõi lực lượng đều sẽ bị trong nháy mắt thôn vệ, quay đến vỡ nát. Cái này, Hoàng Long Đế Quân không dám tin. Lấy hắn đầm lầy cảnh đế quân tu vi, mà ngay cả một đám thiên võ hoàng mệnh số đều không thể thôi diễn mảy may. Mười người này, đến tột cùng là lai lịch thế nào? Cái này cố quỷ dị, để hắn trong lòng cái kia vừa mới bình phục kinh hoàng, lần nữa cuộn cuộn, hóa thành càng thâm trầm bất an. Không được, nhất định phải đem hết thảy cùng bọn này dị số tương quan nhân quả, triệt để chặt đứt. Không phải vậy cũng có ngày liên lụy đến trên người hắn, hậu quả khó mà lường được. Hắn ổn định tâm thần, lại lần nữa thôi diễn, đem vừa rồi phát sinh hết thảy tại thần niệm bên trong phục bản, tìm kiếm bất luận cái gì khả năng bỏ sót bất an nhân tố. Rất nhanh, hắn thần niệm một trận, một cái nhỏ xíu nhân quả tuyến, theo cái kia 10 cái hỗn độn mệnh số bên trong dọc theo người ra ngoài, dắt qua âm sát thành. Hoàng Long Đế Quân lại lần nữa tiếp tục thôi diễn một phen, kết quả phát hiện đầu này nhân quả tuyến đúng là dắt qua. Kim Lân, Hoàng Long Đế Quân sắc mặt đổi biến. Chẳng lẽ, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền nghĩ thông suốt trong đó còn thiếu. Cái kia Hắc Huyết Tông 6 người, 89 phần 10 cũng là bị bọn này quỷ dị tiên võ hoàng bắt giữ, sau đó trực tiếp ném vào âm sát thành, chân sau liền bị Bách Uy sư đệ biết được, lúc này mới truyền tin với mình. Mà Kim Lân, đúng lúc bởi vì cùng Hắc Huyết Tông cấu kết, nhiễm phải tầng này đáng chết nhân quả. Đây hết thể đều thuyết phục. Như vậy, Hoàng Long Đế Quân lập tức đem thôi diễn mục tiêu chuyển hướng sư đệ của mình. Quả nhiên, Kim Lân Đế Quân mệnh số cũng hóa thành một mảnh quần quần hỗn độn, căn bản vô pháp thấy rõ mảy may. Hỏng. Hoàng Long Đế Quân nói thầm một tiếng. Một khi dính vào đám người kia, mệnh số đều sẽ bị quấy đến lung ta lung tung, hoàn toàn không cách nào thôi diễn. Quả thực thì là một đám vận mệnh vậy quấy phân heo. Hoàng Long Đế Quân trong lòng bực bội, hắn không thể thả đảm nhiệm Kim Lân mặc kệ. Kim Lân là hắn tự mình áp giải đến âm sát thành, giữa hai người nhân quả liên lụy sâu đậm. Nếu như Kim Lân Đế Quân bởi vì tầng này quỷ dị nhân quả mà ứng kiếp, cái kia cỗ to lớn nghiệp lực có thể sẽ có một bộ phận phản vệ đến hắn chính mình trên thân. Bảo trụ Kim Lân Đế Quân cũng là bảo vệ chính hắn. Hoàng Long Đế Quân không còn dám có chút trì hoãn, thần niệm điên cuồng vận chuyển, thôi diễn phá cục chi pháp. Tại Kim Lân cái kia mảnh hỗn độn mệnh số bên trong, hết sức tìm kiếm lấy một đường sinh cơ kia. Rất lâu, hắn khóa chặt mi đầu mới rốt cục giãn ra một kia. Tìm được. Âm sát thành. Một tòa lẻ loi trơ trọi lầu nhỏ bên trong, Kim Lân Đế Quân khoanh chân ngồi tại băng lánh trên giường đá, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy nước. Nói là tu thân dưỡng tính, kỳ thật cũng là giam lỏng. Hắn chỗ mi tâm cái kia đạo từ phán quan bút rơi xuống tù chữ là cấn, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy hắn giờ phút này tù nhân thân phận. Hắn mặt ngoài tất nhiên là nhận sai lãnh phạt, nghiêm túc hối cải, nhưng kỳ thật trong lòng hận ý bốc lên. Đều do cái kia 6 cái phế vật vô dụng. Hắc Huyết Tông, liên chỉ là mấy người ở giữa võ hoàng đều không đối phó được, còn bị người bắt làm chứng cứ, quả thực là phế vật tới cực điểm. Còn có đám kia không biết sống chết, dám đâm thọc ra hỏa. Chờ Bách Uy sư Minh buông lòng cảnh giác, chính mình nhất định muốn bụng trộm đi về phía Nam Cương Thiên vực truyền tin, để những đồng môn khác sư minh đệ giúp mình tra rõ ràng, đến cùng là người phương nào gây nên. Đến thời điểm, nhất định phải tìm một cơ hội, đem bọn hắn thần hồn đều đánh cho vỡ nát, mới có thể giải mối hận trong lòng. Lại dám đánh ta tiểu báo cáo, muốn chết. Kim Lân Đế Quân chính âm thầm tính toán ác độc kế sách, ý niệm này vừa mới lóe qua, hắn thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Một cỗ quen thuộc cùng cực khí tức, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở lầu cắt trong tiểu viện. Kim Lân Đế Quân trên mặt hung ác nham hiểm trong nháy mắt bị cuồng hỉ thay thế, hắn một cái lắc mình, kích động vạn phần bọn tới trong viện. Quả nhiên là Tam sư minh. Hoàng Long Đế Quân cái kia thân ảnh khôi ngô, đang lặng lặng lập trong sân. Kim Lân Đế Quân vội vàng truyền đi một đạo mừng rỡ như điên ý niệm. Sư minh, nhanh như vậy a? Cái mông ta cũng còn ngồi chưa nóng, ngươi liền muốn tiếp ta trở về? Hoàng Long Đế Quân không có trả lời. Hắn chỉ là mặt không thay đổi giơ tay lên, vung tay lên. Ông. Từng đạo vô hình cầm chê trong nháy mắt rơi xuống, đem trọn cái lầu nhỏ cùng ngoại giới triệt để ngăn cách, liền một tia khí tức đều không thể tiết lộ ra ngoài. Kim Lân Đế Quân thấy thế sững sờ. Sư minh, không cần cẩn thận như vậy a. Ngươi không phải đều cùng Bách Uy sư minh chào hỏi sao? Tiếng nói của hắn chưa rơi, đồng tử bỗng nhiên co vào. Ai ai ai. Sư minh, ngươi làm gì rút roi ra? Đã thấy Hoàng Long Đế Quân đã mặt đen lên, đem đầu kia để hắn thần hồn run sợ dây thường roi dài rút ra. Mà Hoàng Long Đế Quân thanh âm băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm. Sư đệ, sư minh đây chính là tại cứu ngươi. Kim Lân Đế Quân sắc mặt mạnh mẽ đại biến, vô ý thức lui lại một bước, thanh âm cũng thay đổi điều. Sư minh, ta đều nhận sai lãnh phạt, làm sao còn muốn đánh? Hoàng Long Đế Quân nhìn lấy hắn bộ dáng này, sắc mặt càng khó coi, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Sư đệ, ngươi ứng tiếp. Hoàng Long Đế Quân cái kia băng lãnh thấu xương thanh âm, mỗi một chữ đều giống như ngâm hàn độc cương châm, hung hăng vào Kim Lân Đế Quân thần hồn chỗ sâu. Ứng tiếp. Kim Lân Đế Quân đại não, trong nháy mắt hóa thành trống không. bên hai là oanh minh, trước mắt là sao vàng bay loạn, cả người cứng tại nguyên chỗ, thần hồn đều tại run rẩy. Làm sao lại ứng tiếp? Hắn bất quá là cùng mấy cái Hắc Huyết Tông võ hoàng làm khoản giao dịch, thậm chí người đều không có gặp, làm sao lại nhiễm phải đủ để cho hắn bỏ mình ý tiêu tan sinh tử đại kiếp? Sư Minh, Tam Sư Minh. Kim Lân Đế Quân bờ môi run rẩy, trong cổ họng phát ra thanh âm khô khốc giống như là hai khối cắt đá tại ma sát. Lời này, ý gì? Ta đến tột cùng là trêu chọc thần thánh phương nào? Hoàng Long Đế Quân tấm kia thu kệch gương mặt phía trên, thần sắc ngưng trọng tới cực điểm, thậm chí mang theo một tia liền chính hắn cũng không từng phát giác nghĩ mà sợ. Hắn không có trực tiếp trả lời, chỉ là dương mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Kim Lân Đế Quân. Tu vi của người không đủ. Hoàng Long Đế Quân thanh âm trầm thấp, mỗi một cái âm tiết đều nặng nề như núi. Như vậy thiên cơ, có thể không biết, cũng không cần biết. Nếu không, sẽ chỉ dẫn tới thiên đạo phản vệ, để ngươi bị chết càng nhanh. Ra bụt, Hoàng Long Đế Quân là Bắc Minh cảnh đế quân, sửa chữa một lần nữa bắt lấy muốn một đoạn thời gian, đằng sau sẽ chữa trị chương 1258, rút gân chương 1258, rút gân, câu nói này, triệt để đánh nát Kim Lân Đế Quân trong lòng sau cùng một tia may mắn. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được Tam Sư Minh trong giọng nói không có nửa phần đe dọa, chỉ có trình bày sự thật băng lãnh cùng trầm trọng. Điều này nói rõ, mức độ nghiêm trọng của sự việc đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Thậm chí ngay cả Tam Sư Minh bực này đầm lầy cảnh đỉnh phong đế quân, đều đối với cái này giữ kín như bưng, không dám tùy tiện nhắc đến. Một cỗ sợ hãi vô ngần, như là băng lãnh thủy triều, trong nháy mắt che mất Kim Lân Đế Quân toàn thân. Cả người hắn sủi lơ đi xuống, hai đầu gối trùng điệp quỳ rạp xuống đất, lại cũng không nói hoài tới cái gì đế quân tôn nghiêm. "Sư Minh." Hắn thanh âm thê lương, mang theo tiếng khóc nức nở, dùng cả tay chân địa bàn đến Hoàng Long Đế Quân bên chân, chết ôm lấy bắp chân của hắn. "Sư Minh cứu ta a. Ta nên làm thế nào cho phải? Ta không muốn chết. Ta thật không muốn chết a." Hoàng Long Đế Quân cúi đầu nhìn xuống hắn, nhìn lấy hắn bộ này làm cho hề bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Có nộ này không tranh bực bội, cũng có mấy phần không đành lòng. Hắn nắm tê dại roi tay, đốt ngón tay bởi vì dùng lực mà hơi hơi trắng bệnh. Thật lâu, hắn mới từ trong hàm răng gạt ra một câu. Biện pháp, ngược lại cũng không phải không có. Kim Lân Đế Quân nghe vậy, cặp kia ảm đạm trong đôi mắt trong nháy mắt buộc phát ra cầu sinh quan mang, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hoàng Long Đế Quân. Biện pháp gì? Sư Minh, chỉ cần có thể mạng sống, cái gì đại giới ta đều nguyện ý giao. Hoàng Long Đế Quân ánh mắt từ trên người hắn đảo qua, cuối cùng rơi vào lưng của hắn phía trên. Ánh mắt kia, để Kim Lân Đế Quân trong lòng không hiểu phát lạnh. Chỉ có thể rút ngươi gân rắn. Oanh. Câu nói này như là cựu thiên huyền lôi, hung hăng bổ vào Kim Lân Đế Quân thần hồn phía trên. Trên mặt hắn cuồng hỉ trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là so lúc trước càng thêm nồng đậm kinh hãi cùng tuyệt vọng. Rút gân rắn. Hắn thét lên ra tiếng, thanh âm cũng thay đổi điệu. Sư Minh, ngươi đây không phải muốn mạng của ta sao? Gân rắn chính là bản thể hắn bản nguyên chỗ, là hắn một thân đạo hạnh căn cơ. Một khi gân rắn bị rút ra, hắn cái này một thân vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, trong khoảnh khắc liền sẽ nước chảy về biển đông. Hoàng Long Đế Quân sắc mặt càng khó coi, hắn đột nhiên một chân đem Kim Lân Đế Quân đá văng. Muốn mạng của ngươi. Hắn giận quát một tiếng, thanh âm như là tiếng sấm. Ngươi có biết ngươi đối mặt chính là cái gì? Đó là tử kiếp, là để ngươi bỏ mình ý tiêu tan, liền một tia ý thức đều không thể lưu tồn ở thế tuyệt sát chi kiếp. Hoàng Long Đế Quân từng bước một tới gần, từ trên cao nhìn xuống có quắp ngã xuống đất Kim Lân Đế Quân, thanh âm băng lãnh thấu xương. Rút gân rắn, ngươi tổn thất bất quá là ngàn năm đạo hạnh. Ngươi đế quân vị cách vẫn còn, căn cơ không hư hại, đằng sau phí tổn chút thời gian, luôn có thể tu trở về. Hắn dừng một chút, mỗi một chữ đều giống như trọng truy, hung hăng nện ở Kim Lân Đế Quân trong lòng. Có thể ngươi nếu là không rút, chờ đợi ngươi chính là ứng kiếp, là triệt để tiêu vong. Chính ngươi chọn. Chọn? Cái này còn có đến chọn sao? Kim Lân Đế Quân co quắp trên mặt đất, khí lực cả người dường như đều bị rút khô. Một bên là tổn thất ngàn năm đạo hạnh, biến thành hạng bét đế quân, trở thành toàn bộ Nam Cương Thiên vực đệ bên trong đệ. Một bên khác là chết một cách triệt để, là theo cái này thế giới phía trên bị hoàn toàn xóa đi. Hai loại kết cục đều bị hắn vô pháp tiếp nhận, nhưng hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Tiểu viện bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ còn lại có Kim Lân Đế Quân to khỏe mà tuyệt vọng tiếng thở dốc. Hắn não hải bên trong lóe qua chính mình khổ tu vạn năm gian khổ, lóe qua Đăng Lâm Đế Quân chi vị lúc hăng hái, lóe qua tương lai cái kia vốn nên vô hạn quang minh đấy đạo đồ. Mà bây giờ đây hết thảy đều muốn tan thành bọt nước. Hối hận, không cam lòng, hoảng sợ, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, cơ hồ muốn đem thần hồn của hắn xé rách. Không biết qua bao lâu, cái kia kịch liệt chập trùng lồng ngực mới chậm rãi bình phục lại. Hắn ngẩng đầu, tấm kia tràn đầy vết máu trên mặt, thần sắc đã hóa thành một mảnh cho tàn. Sư Minh, hắn thanh âm khàn giọng đến không còn hình dáng. Ta chọn. Hắn khó khăn phun ra mấy chữ, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân. Ta chọn rút gân rắn. Hoàng Long Đế Quân nghe vậy, thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là nhẹ gật đầu. Kim Lân Đế Quân nhìn lấy Tam Sư Minh trong tay đầu kia lóe ra bất tường khí tức dây thường roi dài, thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy. Hắn biết, tiếp đó hắn đem phải thừa nhận đời này lớn nhất cực hạn thống khổ. Cái kia thống khổ đem viễn siêu vừa rồi quất roi chi hình 100 lần, 1000 lần. Hắn nhắm mắt lại, trên mặt sau cùng một tia vết sắc mở đi. Sư Minh, hắn thanh âm yếu ớt rồi môi tràn đầy cầu khẩn. Hạ thủ. Điểm nhẹ. Hoàng Long Đế Quân trùng điệp thở dài. Ta tận lực giảm bớt nỗi thống khổ của ngươi. Kim Lân Đế Quân đồng tử tại nghe được câu này trong nháy mắt co vào đến cực hạn. Hắn trông thấy Tam Sư Minh trong tay dây thừng roi dài, vào thời khắc ấy dường như sống lại. Roi trên thân mỗi một cây to lệ chỉ gai cũng bắt đầu nhúc đích, tản mát ra một loại nuốt vệ thần hồn đen nhanh khí tức. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hoàng Long Đế quân động, không có có dư thừa động tác, chỉ là cổ tay rung lên. Ba, cái này một roi không có quất vào Kim Lân Đế quân huyết đục chi khu phía trên, nó trực tiếp xuyên thấu không gian, in dấu khắc ở Kim Lân Đế quân thần hồn bản nguyên phía trên. A, một tiếng không giống tiếng người thê lương rú thảm, theo Kim Lân Đế quân cổ họng chỗ sâu nổ tung. Thanh âm kia bặm mẻo, điên cuồng, tràn đầy không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả cực hạn thống khổ, trong nháy mắt xé rách tiểu viện tĩnh mịch. Kinh khủng uy năng lấy Kim Lân Đế quân làm trung tâm, ở vang bạo phát. Hoàng Long Đế quân bày ra tầng tầng cấm chế, tại cổ này lực lượng trùng kích vào, phát ra không chịu nổi gánh nặng ngọng ngọng, mặt ngoài hiện ra giống mạng nhện dày đặc vết rách. Mà tòa kia lẻ loi chơi trọi lầu nhỏ, liền một cái hô hấp đều không có thể chống đỡ, ngay tại cổ này uy năng trong dư âm, vô thanh vô tức biến thành một mịt. Âm sát phủ chỗ sâu, chính nhắm mắt điều tức Chu Phán Quan bỗng nhiên mở hai mắt ra. Không thích hợp. Cố khí tức này là Kim Lân sư đệ. Chu Phán Quan trong lòng kinh nghi không chừng, thân hình nhất tiệm, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại bị san thành bình địa lầu nhỏ bên ngoài. Làm hắn thấy rõ cấm chế bên trong cảnh tượng lúc, vị này chấp trưởng âm sát thành vô số tuyết nguyệt, sớm đã tâm như sắt đá phán quan, ra đầu trong nháy mắt nổ tung. Cấm chế bên trong, Hoàng Long Đế quân mặt không biểu tình, đầu kia đen nhánh tê dại roi đã không còn là cây roi hình thái. Nó hóa thành một cái dữ tợn móng vuốt, chết giữ lại Kim Lân Đế quân lưng, cứ thế mà theo trong máu thịt của hắn, lôi kéo ra một đầu lóe ra màu vàng kim thần quang, vẫn tại kịch liệt co giật. Gân, gân rắn. Kim Lân Đế quân bản nguyên. Chu Phán Quan đại não, trong nháy mắt lâm vào trống không. Hắn lúc này lấy ra phán quan bút, một đạo vội vàng ý niệm trực tiếp đánh vào Hoàng Long Đế quân não hải. Tam sư minh, Kim Lân đã nhận sai lãnh phạt, ngươi vì sao còn muốn như thế? Chu Phán Quan trong lòng kinh hoàng tới cực điểm, tức thì bị một cỗ không thể nào hiểu được hoang đường cảm giác bao phủ. Trước đó không phải đều diễn qua một trận sao? Chính mình cũng mở một mắt, nhắm một mắt, cho lối thoát, làm sao Hoàng Long sư minh còn thật hạ loại này ngoan thủ, trực tiếp rút gân? Đây cũng không phải là giáo huấn, đây là muốn Kim Lân Đế quân mệnh. Chương 1258, thoát kiếp chương 1258. Thoát kiếp Hoàng Long Đế quân đối với hắn thần niệm chất vấn mắt điếc ai ngờ, động tác trên tay không có chút nào đình trệ, đầu kia màu vàng kim vân rắn đang bị một tấc theo Kim Lân Đế quân thể nội tháo rời ra. Chu Phán Quan mắt thấy Hoàng Long Đế quân không có không đáp lại, rốt cuộc kìm nén không được, quanh thân ý niệm phun trào, liền muốn mạnh mẽ phá tan cấm chế. Tam sư minh, mau dừng tay. Đây chính là đồng môn tương tàn. Hoàng Long Đế quân rốt cuộc có đáp lại, một đạo băng lãnh thần niệm trực tiếp đụng vào Chu Phán Quan ý thức. Bách uy sư đệ, không muốn ngăn cản. Chu Phán Quan động tác chỉ trệ, càng không hiểu. Vì sao? Thế mà, trả lời hắn lại không phải Hoàng Long Đế quân, là cấm chế bên trong, cái kia chính đang chịu đựng vô biên cực hình, thần hồn đều nhanh muốn bị xé nứt Kim Lân Đế quân. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Bách uy sư minh, ngươi đừng quản việc này. Kim Lân Đế quân thanh âm bởi vì kịch liệt đau nhức mà vặn vẹo biến hình, lại mang theo một loại quyết tuyệt. Ta ai làm lấy chịu? Không muốn bởi vì ta liên lụy đến ngươi. Chu Phán Quan triệt để cứng ngay tại chỗ. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt đây hết thảy. Cùng lúc đó, toàn bộ âm sát thành đều tại Kim Lân Đế quân bị rút gân lúc trô tiết lộ ra đế quân uy năng dưới, rung động kịch liệt lên. Đại địa vang minh, kiến trúc lay động. Vô số bị cầm tù ở đây, sớm thành thói quen tĩnh mịch cùng trật tự âm sát, tại cỗ này nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên hoảng sợ uy áp dưới, triệt để không kiểm soát. Bọn chúng phát ra vô thanh rít lên, tại âm sát thành đường đi, mái hiên, góc tường, khắp nơi điên cuồng tán loạn, nhấc lên từng đợt tâm phong. Chuyện gì xảy ra? Ổn định, đều cho ta ổn định. Thành bên trong các nơi, phụ trách tuần tra đã canh nhân nhóm triệt để ngộ, căn bản vô pháp ngăn cản cái này giống như nước thủy triều mãnh liệt âm sát bạo động. Âm sát khắp nơi tán loạn, trong lúc nhất thời lại là có chút chống đỡ không được. Không phải, chẳng lẽ lại là cái kia hai tên giá hỏa về đến rồi? Chu Phán Quan tất nhiên là đã nhận ra âm sát thành dị dạng, sầm mặt lại, sau cùng nhìn thoáng qua trong cấm chế cái kia nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng, đành phải là cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh nghi cùng lửa giận, một đạo ẩn hàm lấy vô thượng uy nghiêm tin tức, trong nháy mắt truyền khắp âm sát thành mỗi một cái nơi hẻo lánh. Xuân Hoa, Huyết Đồ, Quỷ Mẫu, các ngươi nhanh chóng bình định âm sát bạo động. Âm sát thành chỗ sâu, vài tòa phong cách khác lạ xa hoa trong độc phủ. Mấy đạo đồng dạng khủng bố tuyệt luân khí tức, trong cùng một lúc bị kinh động. Chính nằm nghiêng ở huyết giường ngọc bên trên, buồn bực ngán ngẩm khuấy động lấy khô lâu đàn tỷ bà Xuân Hoa nương nương, động tác đông nhiên một trận. Nàng nâng lên tấm kia điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn về phía rối loạn ngọn nguồn, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Khi nàng nhìn thấy trong cấm chế cái kia đạo thân ảnh khôi ngô lúc, trên mặt nàng kinh nghi trong nháy mắt hóa thành nồng đậm kiên kỵ. Ngay sau đó, Chu Phán Quan mệnh lệnh liền tại trong đầu của nàng vang lên. Xuân Hoa nương nương cái này mới hồi phục tinh thần lại, không chút do dự, thân hình nhất điểm, liền biến mất trong độc phủ, xuất thủ trấn áp thành bên trong bạo loạn âm sát. Cùng một thời gian, mặt khác mấy vị chiếm cư ở đây ma đạo đế quân cũng nào ảo xuất thủ. Lúc này thời điểm, bọn hắn không dám có nửa phần ngỗ nghịch. Thượng cổ ngoan nhân một trong Hoàng Long đế quân, vậy mà đích thân tới âm sát thành. Hơn nữa còn tại trước mặt mọi người hành hình. Vị chủ nhân này năm đó thậm chí là dự định nuốt sống kỳ tổ tồn tại a. Xuân Hoa nương nương chờ một đám bị nhốt ở đây ma đạo đế quân ngang nhiên xuất thủ, âm sát thành bạo động tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ là cái kia cố nguồn gốc từ đế quân bản nguyên sụp đổ khủng bố uy năng, vẫn như cũng như là vô hình phong bạo, ép tới cả tòa thành trì đều đang run sợ. Xuân Hoa nương nương thần niệm chỉ là xa xa chạm đến cái kia mảnh bị san thành bình địa cấm chế khu vực, tựa như cùng đụng vào nung đỏ bàn ủi, đột nhiên lùi về. Trên mặt của nàng, huyết sắc mở đi. Cấm chế bên trong, Hoàng Long Đế Quân tự tay rút Kim Lân Đế Quân bản nguyên cần rắn. Điên rồi. Cái này Hoàng Long Đế Quân là điên rồi a. Cùng là kỳ tổ môn hạ, làm sao lại phía dưới như thế tuyệt hậu giống như lục thủ. Cái kia Kim Lân Đế Quân là phạm vào luật trời, lại phải bị như thế cực hình. Trong lúc nhất thời, tất cả nhìn trộm nơi đây ma đạo cự bá, đều tâm thần bị chấn, vô ý thức thu liễm chỗ có khí tức, câm như nến, sợ cái này người điên lửa giận sẽ không giải thích được đốt tới chính mình trên thân. Chu Phán Quan sắc mặt tái nhợt, mấy lần muốn mạnh mẽ phá tan cấm chế, có thể Kim Lân Đế Quân cái kia thê lương khàn giọng gào rú, lại chết ngăn cản hắn. Sư Minh, không cần quản ta. Rốt cục, đầu kia lóe ra bất hủ thần quang màu vàng kim gần rắn, bị hoàn chỉnh theo Kim Lân Đế Quân thể nội bóc ra. Kim Lân Đế Quân thân thể không lại run rẩy, mềm nhũn co quắp trong vũng máu, lồng ngực chỉ có yếu ớt chập trùng, trong mắt thần quang đã triệt để dập tắt. Hoàng Long Đế Quân tay nắm lấy đầu kia còn tại hơi hơi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động gần rắn, nhìn lấy chính mình sư đệ bộ này sống không bằng chết bộ dáng, nắm gần rắn ngón tay không tự giác nắm chặt, hầu kết đông núc nhích qua một cái. Hắn ngồi xổm người xuống, trong thanh âm mang theo một cổ áp lực trầm trọng. Sư đệ, sư minh cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Kim Lân Đế Quân hơi thở mong manh, tan rã ánh mắt khó khăn tập trung tại Hoàng Long Đế Quân trên mặt, khóe miệng kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn độ cong. Sư minh, ta biết, ngươi từ trước đến nay thương ta. Hắn thanh âm suy yếu đến dường như lúc nào cũng có thể sẽ gây mất. Thì, liền xem như ngươi gạt ta cũng cam tâm tình nguyện. Hoàng Long Đế Quân nghe vậy, ở ngực chỉ trệ, đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm chém đinh chặt sát. Sư đệ, sư minh nếu là lừa ngươi, làm bỏ mình ý tiêu tan, thiên đạo có thể chứng. Thiên đạo lời thề xuất khẩu, trong hư không giống như có vô hình pháp tắc rơi xuống sát mình. Kim Lân Đế Quân tan rã trong con mắt, rốt cục ngưng tụ lại một tia yếu ớt tín nhiệm, hắn dùng hết lực khí toàn thân, phun ra mấy chữ. Sư minh, ta có thể thoát kiếp rồi. Hoàng Long Đế Quân vội vàng đem Kim Lân Đế Quân cái kia sủi lơ thân thể đỡ dậy, dựa vào trên người mình, một cái tay khác to lệ đốt ngón tay tại hư không bên trong phi tốc kích động, lại lần nữa thôi diễn. Sau một lát, cái kia trương thu cạnh gương mặt phía trên, thần sắc vẫn như cũ không thấy nửa phần nhẹ nhõm. Kim Lân Đế Quân tâm, trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Trên mặt hắn hiện ra nồng đậm cay đắng, thanh âm đều đang phát run. Sư Minh, còn vẫn chưa được a? Tử kiếp đã tránh đi. Hoàng Long Đế Quân trầm giọng nói ra, tính toán là cho hắn một tia an ủi. Nhưng vẫn còn có chút nhân quả chưa tiêu. Kim Lân Đế Quân vốn là sắc mặt trắng bệnh, giờ phút này càng là tìm không thấy một tia huyết sắc. Sư Minh, chớ, chẳng lẽ còn muốn lộ ra? Hoàng Long Đế Quân không có trả lời, đốt ngón tay bấm đốt ngón tay tốc độ càng lúc càng nhanh, mi tâm chăm chú khóa thành một cái chữ xuyên. Rất lâu, hắn mới thở ra một hơi thật dài. Không cần, chỉ là ngươi có thể muốn ở chỗ này tĩnh dưỡng. Kim Lân Đế Quân nghe vậy, căng cứng thân thể hơi hơi buông lỏng, lập tức lại run giọng hỏi. Phải bao lâu? Hoàng Long Đế Quân trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn phun ra một cái để Kim Lân Đế Quân triệt để tuyệt vọng con số. Chí ít là năm. Mà lại, không được bước ra âm sát thành nửa bước, nếu không phí công nhọc sức. Phúc. Kim Lân Đế Quân một miệng tâm huyết phun ra ngoài, ở tại Hoàng Long Đế Quân trên vạt áo. Hắn thân thể run rẩy kịch liệt, trong mắt là vô tận thống khổ cùng không cam lòng. Ngàn năm, dòng dã ngàn năm, muốn bị vây ở cái này địa phương cất chim cũng không có. Cuối cùng, tất cả không cam lòng cùng thống khổ đều hóa thành một tiếng thê lương thở dài. Hắn chán nản gục đầu xuống, thanh âm khàn giọng, "Ta hiểu được, đa tạ sư minh cứu ta." Hoàng Long Đế Quân yên lặng thở dài, đưa tay dò xét nhập hư không, từ đó lấy ra mấy cái tỏa ra ánh sáng lung linh bình ngọc, nhét vào Kim Lân Đế Quân trong ngực. Người thật tốt dưỡng thương. Hắn đứng người lên, trong giọng nói mang theo một tia quyết tuyệt. Vì triệt để tránh đi nhân quả, cái này trong vòng ngàn năm, ta hai người không gặp lại mặt. Kim Lân Đế Quân suy yếu gật gật đầu, đội bằng đáp. Vâng. Là. Ánh mắt của hắn rơi vào Hoàng Long Đế Quân trong tay đầu kia thuộc về mình bản nguyên gân rắn phía trên. Sư minh, ta cái này gân rắn, ta sẽ thật tốt giữ lại. Giữ lấy cũng vô ích. Kim Lân Đế Quân lại đánh gãy hắn, một phát bắt được Hoàng Long Đế Quân cổ tay, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Lại nhét không trở về. Sư minh, ngươi đưa nó luyện chế thành đan dược cũng tốt, hoặc là mài thành phấn cũng được, đưa cho những đồng môn khác. Hắn thanh âm càng ngày càng thấp, mang theo một tia chờ mong. Nếu có thì giờ rảnh, để những sư minh đệ khác đến âm sát thành nhìn xem ta cũng tốt, cho dù là. Bồi ta nói một câu. Hoàng Long Đế Quân nhìn lấy hắn bộ dáng này, trong lòng chua chua, trùng điệp gật gật đầu. Hắn thu hồi gần rắn, quay người triệt hồi cấm chế. Cấm chế bên ngoài, Chu Phán Quan mặt trầm như nước, sớm đã chờ đã lâu. Tam sư minh có thể hay không cho ta một cái công đạo? Hắn thanh âm băng lãnh, để nén lửa giận. Vì sao muốn đối Kim Lân sư đệ hạ thủ quyết tuyệt như vậy? Trực tiếp rút hắn bản nguyên gân rắn. Hoàng Long Đế Quân nhìn thẳng hắn, bờ môi mấp máy, cuối cùng chỉ thấp giọng phun ra hai chữ: "Kiếp số." Mới là cứu hắn thoát kiếp. Chu Phán Quan sắc mặt đổi biến, cặp kia không hề bận tâm trong đôi mắt lóe qua một tia minh ngộ. Hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Hoàng Long Đế Quân không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là trầm giọng dặn dò: "Bạch Uy sư đệ, còn mời chiếu cố thật tốt Kim Lân. Bất luận như thế nào, hắn cuối cùng vẫn là sư đệ của chúng ta." Hoàng Long Đế Quân dừng một chút, bổ sung một câu: "Hắn cái này thời hạn thi hành án, lại thêm 500 năm, để hắn cực kỳ ở chỗ này tu dưỡng." Chu Phán Quan chần chờ một lát, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. "Đúng,